Chương 201, truyền tống trận thủ hộ giả, ba mặt cự nhân chương 201, truyền tống trận thủ hộ giả, ba mặt cự nhân trăng sáng sao thưa, Tịch Liêu bình nguyên chỉ có thể nghe được Lương Tuyết tiếng bước chân. Vệ thất ngồi tại hồ trên lưng nhìn qua yêu xà vương chỉ hướng phương bắc, tự nhủ, truyền tống trận có thể thuận lợi mở ra sao? Lương Tuyết trở vệ thất tại bên trên bình nguyên phi nhanh. Yên tâm đi chủ nhân, vận khí của chúng ta vẫn luôn rất tốt. Cảm ngộ thiên địa long vũ hiên tiến vào không ta đốn ngộ trạng thái. Vệ thất thấy thế không dám đánh nhiễu nàng. Cùng thiết giáp tê giác nói rõ đi hướng sau, vệ thất liền cấp tốc chạy tới bí cảnh tầng 2 truyền tống trận. Căn cứ yêu xà vương cầu thuật, bí cảnh tầng 2 phương bắc có một cái tràn ngập ảo diệu truyền tống trận, đánh bại truyền tống trận thủ hộ khôi lỗi liền có thể tiến vào bí cảnh tầng thứ 3. Cái này cùng người kể chuyện lưu lại mở ra truyền tống trận, xông qua thí luyện, tìm kiếm chân chính của mộ giống như lúc. Vệ thất nghi ngờ gãi đầu một cái. Điều này hiển nhiên không phải trùng hợp. Cái kia mang mặt nạ người kể chuyện nhất định nhận biết Chỉ Phi Ly. Nói không chừng hắn là năm đó còn sống rời đi Chỉ Phi Ly người. Bằng không hắn làm sao biết bí cảnh bên trong trùng điệp cửa ải? Nếu thật là dạng này, người kể chuyện kia tối thiểu sống 1000 năm. Cái gì lão cổ đồng? Dưới hông Lương Tuyết bỗng nhiên nhắc nhở, chủ nhân đã thiên huyền phúc địa tình báo là thật như vậy, Văn Đào Võ không phải địch nhân. Vệ thất trầm mặc suy tư, chẳng lẽ hết thảy đều là ta não bổ? Văn Đào Võ và Văn Đào Sa tuy là thân huynh đệ nhưng tính cách ngày đêm khác biệt, có lẽ hắn thật là muốn thông qua thiên huyền phúc địa cùng ta hòa giải, có lẽ là ngũ hoàng tử nhìn ra Long Yên chân thực thân phận, muốn lôi kéo ta. Chuyện này quá mức quỷ dị, vệ thất cũng đoán không ra Văn Đào Võ cùng ngũ hoàng tử là địch hay bạn. Lúc này, tầng hai bí cảnh lối và phụ cận đã xuất hiện top 5 top 3 ngự thú sư tiểu đội. Nhất định phải đoạt tại tất cả mọi người trước người tìm tới Chỉ Phi Ly mộ. Vệ thất vô vô Lương Tuyết phía sau lưng, ra hiệu nó lại nhanh một cái. Lương Tuyết là vệ thất bản mệnh linh sủng, cũng có thể hưởng thụ bất hủ sơn hà tháp nạp điện hiệu quả. Nó toàn bộ hành trình bộ phát ngồi cưới kỹ năng ngự phong cao nhất tốc độ 250. Vệ thất nhìn qua trước mắt càng ngày càng rõ ràng cũ nát pháp trận, trong lòng đã xác định đây chính là yêu xà vương trước đó nói tới thông hướng bí cảnh tầng thứ 3 truyền tống trận. Nơi này khoảng cách tầng 2 bí cảnh cửa và ước chừng 20 km. Trung quanh ngồi hồi ba giai tả hữu ma thú, không có bất kỳ cái gì người sống khí tức. Căn cứ yêu xà vương nói tới, trong truyền tống trận có một cái thực lực cường đại tướng mạo kỳ quái hung thú ở đây thủ hộ, năm đó nó bị đối phương hành hung một trận chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Vệ thất khoảng cách truyền tống trận càng ngày càng gần. Trong tay trái tà anh đao hóa thành một đạo bạch quang, lực lớn cái mông vịnh lên tóc hồng mỹ thiếu nữ vững vàng ngồi tại vệ thất trước người. Nàng một bên điều chỉnh tư thế một bên nói một mình, phấn trong mắt đông nhiên lóe ra một tia sáng, cấp tốc quay đầu chỉ hướng phía trước. Ngự chủ phía trước có dễ người hương vị, chúng ta nhanh đi nha. Dễ người hương vị. Vệ thất có chút cau mày nói. Bạch Dung nghiêng đầu xử lấy cái cằm. Ô khí tức cảm giác phải cùng trong thành đại bánh gà tổ có chút tương tự đâu. Trong thành đại bánh gà tổ, chẳng lẽ nàng chỉ là cự xà thành sự kiện bên trong bị Thẩm Miêu chém giết sắt thép thất sát hảo? Mặc dù Bạch Dung đơn thuần có chút đáng yêu, nhưng nàng trực giác từ trước đến nay 10 phần tinh chuẩn. Loại này thần bí máy móc quái thú nơi phát ra 5000 năm trước thần quốc, được xưng là thần quốc binh khí. Chỉ Phi Ly không phải huyền nhân tộc a, làm sao lại cùng trong truyền thuyết thần quốc có quan hệ? Bạch Dung, ngươi xác định phía trước có đại bánh gà tổ khí tức a? Ô ân Bạch Dung nói là sự thật. Ngự chủ, Bạch Dung muốn ăn đại bánh gà tổ dáng người hình dạng dị thường thành thục Bạch Dung nhưng lại có đơn thuần linh hồn. Vệ thất tử Lương Tuyết phía sau lưng nhảy xuống. Máy móc ma thú thực lực viễn siêu cùng giai ma thú, tiếp xuống có thể sẽ có một trận huyết chiến. Vệ thất nắm chặt tà anh đao, mang theo Lương Tuyết chậm rãi bước đi hướng phía trước truyền tống trận. Vệ thất cũng không có chú ý tới, có một cái bóng từ hắn rời đi Thiên Huyền Phúc Địa ngay tại phía sau âm thầm theo dõi hắn. Người này chính là Văn Đào Võ phái tới lưu lại Văn Cát. Văn Cát gặp Vệ thất cùng Long Vũ Hiên tách ra, một thân một mình rời đi Thiên Huyền Phúc Địa khoẹt miệng lộ ra âm lãnh cười. Thiếu gia nhà ta thông minh vô song, Long Vũ Hiên quả nhiên tới gần đột phá không cách nào tiếp tục đi tới. Nguyên bản Văn Cát loại này một giây đồng hồ mười mấy cái vê đút trên dưới người bận rộn cũng lười tìm vô danh tiểu tốt phiền phức. Thế nhưng là cái này gọi Vệ thất gia hỏa vậy mà khế ước trong truyền thuyết Ma Long Vương. Cái này khiến Văn Cát trong lòng phát lên ghen tị và bất mãn. Ma Long Vương làm sao lại tuyển loại này lăng đầu thanh làm chủ nhân? Văn Cát trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ, đánh lén xử lý Vệ thất, lại miệng độn Ma Long Vương để nó trở thành linh sủng của mình. Nếu như ta là chủ nhân của nó về sau đâu còn cần như chó túi đầu không lưng định nọt Văn gia. Lão tử trực tiếp xoay người nông nô đem ca hát. Văn Cát ngừng thở đi theo Vệ thất sau lưng, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Vệ thất thoải mái đi hướng trong truyền tống trận. Lấy trước mắt hắn thực lực căn bản vốn không sợ đại bí cảnh bên trong bất cứ địch nhân nào. Ma Long biến Long Yên cuồng Long ra biển liệt diễm chấn đao nam nữ hỗn hợp đánh kép, chuyên trị hết thảy không phục. Nếu như thật tao nộ căn bản là không có cách chiến thắng địch nhân, Vệ thất cũng có thể sử dụng kim cương bất hoại lương tuyết yêu nhiếp Long Yên phi hành rút lui chiến trường. Cho dù là có thể ngự không phi hành huyền chủ cảnh ngự thú sư cũng đuổi không kịp Long Yên, càng đừng đề cập bí cảnh bên trong đều là không biết phi hành ngự thú sư. Cho nên hoàn toàn không hoảng hốt. 50m, 30m, 10m. Vệ thất nắm chặt tà anh đao, lực chú ý 10 phần tập trung. Toàn này ma pháp trận từ 5 tôn hình bầu dục cự thạch cùng trên mặt đất vô cùng ảo diệu pháp trận cấu thành. Tiến vào ma pháp trận trong, chung quanh yên tĩnh. Cho ăn. Có người sao? Trả lời hắn chỉ có trận trận gió mát. Vệ thất đi đến dưới chân pháp trận ở trung tâm. Ông. 5 tôn hình bầu dục cự thạch đồng thời tách ra bạch sắc quang mang. Vệ thất chậm rãi mở ra hai con người. Trước mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tôn trên đầu ba cái mặt, tam đôi tay phân biệt cầm bữa, trường thương, chảm mã đao. Thân cao tiếp cận 10 mét máy móc cự nhân. Toàn thân thuần trắng máy móc cự nhân chậm rãi gật đầu nhìn vệ thất một chút. Thông hành khẩu lệnh. Cái gì? Cái đồ chơi này còn có khẩu lệnh mật mã? Vệ thất thăm dò tính đường, vừng ơi mở ra. Ba mặt cự nhân bên trái trên mặt đồng tử đột nhiên biến thành màu đỏ thắm, khẩu lệnh sai lầm. Ba nhược mụ mụ hống. Phía bên phải trên mặt đồng tử cũng thay đổi thành màu đỏ thắm. Hiển nhiên vệ thất lại nói sai mật mã, ba mặt cự nhân liền muốn động thủ thay người. Lương Tuyết liếm liếm vệ thất cánh tay, chủ nhân còn có một cơ hội, ngài suy nghĩ thật kỹ. Vệ thất nhìn qua trước mắt ba mặt cự nhân, nghĩ thầm, nếu là đem cái đồ chơi này kéo vào Bất Hủ Sơn Hà trong tháp làm công hẳn là thoải mái a. Đáng tiếc máy móc ma thú không có bản thân linh trí, tự nhiên không cách nào sản xuất màu vàng quan thạch. Vệ thất chậm rãi nói, xông qua thí luyện, mở ra truyền tống trận, xông qua thí luyện, tìm kiếm chân chính của mộ, đây là người kể chuyện cố ý lưu lại manh mối. Dựa theo cơ bản ăn khớp đi qua là trước xông qua thí luyện lại mở ra truyền tống trận mới đúng. Trừ phi người kể chuyện là cái không hiểu ăn khớp ngốc trứng. Ba mặt cự nhân đồng tử dần dần khôi phục bình thường, nó thu hồi sắp công kích cánh tay đứng nghiêm. Khẩu lệnh chính xác, mở ra pháp trận. Lương Tuyết vui vẻ lắc lắc cái đuôi, chủ nhân thật thông minh nha. Tuyết Nhi thật sùng bái ngài. Ta cũng chỉ là tùy tiện đoán xem, thất bại cùng lắm thì liền đem nó phá hủy cho An Bạch Dung. Ngay tại lúc này, ta anh đao đống nhiên tránh thoát vệ thất tay. Bạch Dung chạy đến truyền tống trận nơi hẻo lánh, nàng nhặt lên một cái bị dẫm xẹp lo nước, giống như là khoe khoang vừa chạy vừa cười. Ngự chủ Bạch Dung lợi hại ai nha. 3. Bạch Dung kỹ năng bị động phát động, một cái chân trái vấp chân phải trực tiếp đem vệ thất bổ nhào, mặt đều chôn xuống dưới. Ô ô Bạch Dung ngây ngốc vệ thất đội vàng buộc lại dây lưng quần đem dưa hấu đao đỡ dậy, hắn vô Bạch Dung đầu, không quan hệ rồi. Hắc hắc ngự chủ, ô ôm. Vệ thất đang tại hưởng thụ sung mãn dưa hấu. Lương Tuyết chầm chầm vào Bạch Dung trong tay vứt bỏ lo nước, biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Nơi này vì sao lại xuất hiện đã uống lo nước? Chẳng lẽ có người đến qua nơi này? Chương 202, đa nghi Lương Tuyết chó ngáp phải rồi. Chương 202, đa nghi Lương Tuyết chó ngáp phải rồi. Lương Tuyết từ khi sau khi sống lại một mực căng thẳng thần kinh, sợ vệ thất dẫm vào ở kiếp trước vết xe đổ chết tại chúng thần cầu thang. Mẫn cảm đa nghi nàng lập tức từ trong không khí ngửi được khí tức nguy hiểm. Lo nước không thể nào là ngàn năm trước lưu lại, cho nên nơi này có người lúc trước tới qua. Người này là ai? Lương Tuyết cẩn thận quan sát bị dẫm xẹp lo nước. Một viên bình, ta nhớ được là đặc biệt đắt đỏ quả táo vị đồ uống, cái này một bình nhỏ tối thiểu mấy ngàn khối. Ở kiếp trước còn bị chủ nhân vô tình đậu đen rau muống cái gì điệu nhân uống mắc như vậy đồ uống. Ngược lại tuyệt đối không phải bình dân giai cấp có thể tiêu phí đồ uống. Thông qua Thiên Huyền Phúc Địa tình báo không khó phỏng đoán, lo nước chủ nhân có 9/9 xác suất là Văn Đào Võ hoặc là Ngũ Hoàng Tử. Bọn hắn đã tiến vào. Nói cho chủ nhân Thiên Huyền Phúc Địa đến tột cùng là vì cái gì? Máy móc quái thú, chỉ phi ly, vương đô thế lực. Lương Tuyết đại náo cấp tốc suy nghĩ. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến một cái vệ thất không biết tình báo. Ở kiếp trước Tần Hề Giác tại một lần cỡ lớn bí cảnh thám hiểm bên trong tự sát thân vong. Rất có thể liền là lần này bí cảnh thám hiểm. Nhằm vào Tần Hề Giác thế lực là cái kia tên là Thiên Mệnh Cung tổ chức thần bí. Nói cách khác, Thiên Mệnh Cung thế lực có lẽ đã chui vào bí cảnh bên trong. Tần Hề Giác chỉ phi ly bọn họ đều là huyền nhân tộc. Tần Hề Giác đã từng nói, Thiên Mệnh Cung quỷ thủ đối nàng huyết dịch 10 phần mê luyến, tựa hồ muốn lợi dụng huyền nhân huyết dịch làm cái gì không thể cho ai biết nghiên cứu. Chẳng lẽ chủ nhân là huyền nhân tin tức đã bại lộ? Long vệ tổng chỉ huy có thể không hàng một cái chỉ huy phó bảo hộ Tần Hề Giác, nói rõ tin tức đã tiết lộ. Ở kiếp trước thành công lật đổ Thiên Huyền Liên Minh Thiên Mệnh Cung, tình báo của bọn nó lưới tuyệt đối so với Thiên Huyền Liên Minh còn mạnh hơn. Lương Tuyết toàn thân run rẩy tiếp tục náo bổ. Đã Thiên Mệnh Cung đã để mắt tới chủ nhân, mục tiêu của bọn hắn liền là chủ nhân khêu gợi nhục thể. Đổi thành ta là Thiên Mệnh Cung lao đại, khẳng định trước muốn đem Long Vũ Hiên diệt trừ. Nhưng Long Vũ Hiên tại huyền chủ cảnh phía dưới không người có thể địch. Lương Tuyết con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Chẳng lẽ Thiên Huyền Phúc Địa chân chính mục đích là để Long Vũ Hiên thuận lợi đột phá, từ đó không cách nào tiếp tục bảo hộ chủ nhân. Nếu thật là dạng này, truyền tống trận một chỗ khác chỉ sợ là Thiên La Địa Võng mai phục. Không được, quá nguy hiểm. Nữ nhân não bổ năng lực bị Lương Tuyết phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất tao chính là, Lương Tuyết chó ngáp phải rồi đoán được Văn Đào Võ giải tin tức ý đồ chân chính. Kỳ thật, phụ trách Thiên Mệnh Cung ngành tình báo người chính là Liêu Tố Ngọc. Nàng vì vệ thất mẫu thân cũng sẽ không hướng lên trời Mệnh Cung mật báo, huống chi trong lòng của nàng một mực thích vệ thất. Một lần kia về sau, nàng triệt để yêu cái này so với nàng nhỏ tuổi rất nhiều nam nhân. Như quả Liêu Tố Ngọc thật sự là một bụng ý nghĩ xấu nữ nhân, nàng sớm tại Thiên Cấp Thành lúc liền ra tay giết chết vệ thất cướp đoạt Sơn Hải ấn. Cho nên Thiên Mệnh Cung cao tầng ngoại trừ Liêu Tố Ngọc bên ngoài, tạm thời không ai biết trên đời còn có một cái cánh tay trái phong ấn ác ma chi lực nhân. Bọn chúng đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở phá hư ma thần khôi phục kế hoạch thẩm miêu trên thân. Lương Tuyết rũi miệng khẽ cắn vệ thất thủ đoạn, trong miệng phát ra ồ ồ thanh âm. Vệ thất dần dần buông ra trong ngực Bạch Dung, đội vàng đuốt ve sao động bất an Lương Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Hắn còn tưởng rằng đại hồ ly ăn dấm. Chủ nhân cái kia lon nước rất đắt, căn bản không phải người bình thường có thể tiêu phí xa xỉ phẩm. Lương Tuyết nhắc nhở. Vệ thất cũng không phải đồ đần. Hắn đem lực chú ý từ sung mãn dưa hấu chuyển rời đến lon nước bên trên. Chẳng lẽ là Văn Đào Võ cùng Ngũ Hoàng Tử? Bọn hắn trước đó tới qua. Vệ thất vội vàng ngẩng đầu hỏi thăm, "Hát to con, lúc trước có người sử dụng tới truyền tống trận sao?" Ba mặt cự nhân thiết lập bên trong cũng không có ngôn ngữ công năng, cho nên nó không có cách nào trả lời vệ thất vấn đề. Vệ thất nhìn qua trước mắt không ngừng phát sáng truyền tống trận, nắm chặt song quyền. Lương Tuyết không hy vọng vệ thất tùy tiện tiến vào tầng thứ 3 bí cảnh. "Chủ nhân, nếu không chúng ta các loại sư tỷ, có nàng ở bên người sẽ an toàn chút." Tuyết Nhi hoài nghi Văn Đào Võ có thể sẽ đối với ngài bất lợi. Vệ thất trầm mặc. Nói thật, hắn đến bây giờ cũng không có xem hiểu Văn Đào Võ mê chi thao tác. Lương Tuyết nói không phải không có lý. Vạn nhất Văn Đào Võ cùng Ngũ Hoàng Tử là địch nhân, cũng tại tầng thứ 3 bí cảnh cửa vào thiết hạ trùng điệp mai phục vậy liền nguy rồi. Ngay tại vệ thất do dự thời điểm, trong bóng tối bỗng nhiên chui ra một đầu mở cái miệng rộng rắn độc cùng một cái 10 phần xấu xí ăn mục nát trùng. Văn Cát cầm trong tay một thanh pháp trượng linh khí từ trên trời giáng xuống. "Tiểu tử, đi chết đi." Vệ thất thầm nghĩ không ổn. Cái này lao đăng là từ đâu xuất hiện? Văn Cát cười hắc hắc, ném đi đầu kia thực lực cường đại ma long vương, vệ thất liền là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con rệp. "Thiết chiêu, linh ấn kỹ, địa sát thú hồn chú." Vệ thất biến sắc, thân thể bị buồn nôn đặc dính màu xanh biết linh lực phong tỏa, vậy mà không cách nào triệu hoán long yên ngăn địch. Lần này nguy rồi. Chương 203, Văn Thanh Cùng, tới lao đệ. Chương 203, Văn Thanh Cùng, tới lao đệ. Địa sát thú hồn chú, Văn Cát thứ 3 linh ấn kỹ. Nên linh ấn bắt nguồn từ một cái thượng đẳng đế vương cấp địa sát âm u rắn. Nó chiêu bài kỹ năng là thi triển tối độc hỗn hợp linh lực trầm mặc địch nhân 5-10 giây. Độc thương bổ sung trầm mặc, hiệu quả cực kỳ buồn nôn. Bị trầm mặc vệ thất lúc này không cách nào triệu hoán long yên, không cách nào sử dụng bất luận cái gì linh ấn kỹ. Trong cơ thể linh lực giống một bãi nước đọng không cách nào vận chuyển. Lương Tuyết nhìn qua cái kia xấu xí buồn nôn côn trùng trong lòng sinh ra sợ hãi. Nó rất chán ghét trùng tộc. Xanh mơn mởn rắn độc mở ra miệng to như chậu máu hướng phía tứ chi như nhún ra Lương Tuyết cả tới, trong mắt của nó tràn ngập hưng phấn. Làm thịt con này 6 đôi hổ, nó nhất định có thể đột phá lãnh chúa cấp. Thế nhưng là chủ nhân tính mệnh nguy cơ sớm tối, Lương Tuyết không có lùi bước lý do. "Chủ nhân, xin ngươi cấp cho Tuyết Nhi dũng khí chém giết địch nhân a." Lương Tuyết ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một tiếng, phía sau 6 đầu cái đuôi đột nhiên mở ra. Nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho bi kịch tái diễn. Rắn độc hướng phía Lương Tuyết phun ra đầy trời xương độc. Cấp bậc của nó cao hơn chừng Lương Tuyết nhất giai, cũng ngoài định mức thêm ra một dạng thuế biến kỹ năng. Lương Tuyết mâu quang băng lãnh bỗng nhiên sử xuất vệ thất chưa từng thấy qua phương pháp, tiêu hao đại lượng linh lực bài xuất bên ngoài cơ thể cũng đem nó đông kết. Bản thân đóng băng 6 đuôi hổ cứ như vậy tránh đi rắn độc chí mạng sát chiêu. Văn Cát hai mắt sững sờ, hắn hiển nhiên không có đoán được băng linh lực còn có thể như thế dùng. Rắn độc, an mục nát trùng, không cần của nó, bắt giặc trước bắt vua. Văn Cát hai cái chiến sủng giống như là nên hợp gật đầu, bọn chúng cùng nhau phóng tới trạng thái yên lặng vệ thất. Một cái bị trầm mặc ngự thú sư có thể lật được nổi cái gì bằng nước. A vệ thất khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn không khỏi cảm thán mình may mắn. Nếu như không có Bạch Dung lời nói, có lẽ liền sẽ bị một đầu lão cẩu bước ra sau cùng át chủ bài, ma huyết biến. Vệ thất biết Lương Tuyết có chút sợ sệt trung tổng, trong lòng của hắn truyền âm nói, "Lương Tuyết, ngươi chỉ cần khống chàng không cần vào sân, tin tưởng Bạch Dung, tin tưởng ta." Văn Cát lo lắng vệ thất có hậu thủ, hắn nắm chặt chuôi này tạo hình đặc biệt pháp trượng. Phong lôi phá, làm bạn hắn hơn 10 năm pháp trượng tuôn ra một đoàn xanh lam chi quang. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào khóa chặt vệ thất nửa người dưới, muốn trọng thương đối phương. Ngự thú sư nếu là chiến tử, chưa triệu hoán linh sủng sẽ trực tiếp táng thân tại không gian loạn lưu bên trong. Chỉ có được triệu hoán ra không phải bản mệnh ngự thú tài năng còn sống. Nếu quả thật đem vệ thất đây, hắn cũng không cách nào hướng nhị thiếu gia cùng ngũ hoàng tử phục mệnh. Phong lôi phá sản sinh kiếm hình linh lực cao tốc xoay tròn, hướng phía vệ thất phi tốc đánh tới. Bạch Dung trước tiên biến trở về bản thể bị vệ thất nắm trong tay. Khóc quỷ kinh trời. Vệ thất hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì ạ nỉm bên trong đại lao thả kỹ năng trước muốn niệm một cái danh tự. Bởi vì sát thực thoải mái. Vâng. Đầy trời nọc độc cùng tanh hôi trùng dịch dội tại vệ thất dưới chân, mặt đất tuôn ra kịch liệt khói đặc. Phong lôi phá hung hăng đánh vào trên đất trống, vỡ nát tảng đá thậm chí đánh đến ba mặt cự nhân đầu bên trên. Ha ha ha. Văn Cát lộ ra thừa tướng thiếu dung. Hai loại độc tố phối hợp phong lôi phá, vệ thất khẳng định đã đại tàn. Đáng tiếc Văn Cát xưa nay không nhìn nhị thứ nguyên, không hiểu cái gì gọi có khói vô hại. Nọc độc tán đi, trên mặt đất không thấy vệ thất bóng dáng. Hắn hai đầu yêu sủng ngược lại bị tà anh đao khóc quỷ kinh thiên hung hăng đập xuống đất. Bị khóa định nhị đoàn truy kích hủ thực trùng đã bị đao mang chém thành tứ đoạn. Mặc dù trùng tộc sinh mệnh lực ương ngạnh, không có tử vong, nhưng đã nguyên khí đại thường, trong ngắn hạn mất đi sức chiến đấu. Sao làm sao có thể? Văn Cát chân kinh. Hắn rõ ràng đã trầm mặc vệ thất, đối phương làm sao còn có thể thi triển kỹ năng? Trên bầu trời hiện lên một đạo huyết mang. Vệ thất một tay cầm đao từ trên trời giáng xuống, cắt chém chi nhận nhắm chuẩn cổ họng của hắn. Đúng. Phá diệt trảm. Văn Cát nói thế nào cũng là đỉnh phong đại huyền sư cấp cường giả, rất nhanh liền từ chấn kinh trong trạng thái lấy lại tinh thần. Văn Thanh cùng thuộc về chủ quan mất kinh châu, còn không có kịp phản ứng liền bị nhân vật chính dây hắn nắm chặt pháp trượng muốn đón đỡ tà anh đao thế. Rất hiển nhiên, hắn làm ra quyết định sai lầm. Quyết định sai lầm thường thường sẽ chế tạo kết cục bi thảm. Vệ thất không còn là Ngô Hạ Am Nông, bé bắp chuối, hắn gầm thét một tiếng tay trái đại lực chầm xuống. Tà anh đao biến hóa thế công một cái bán nguyệt trảm ngang chém tới. Văn Cát đội vàng nâng lên pháp trượng tiếp tục đón đỡ. Đồng nhiên, hắn ánh mắt lâm vào một mảnh màu hồng bên trong, trong lòng nữ thần giống như cười mà không phải cười trêu đùa tinh thần của hắn. Phá băng mà ra Lương Tuyết trước tiên phối hợp vệ thất thi triển yêu nhiếp khống chế địch nhân. Bạch Dung không nhìn phòng ngự Lương Tuyết yêu nhiếp 60 tăng thương. Phanh! Cây kia pháp trượng không chút huyền niệm bị vệ thất một đao chặt đứt. Ánh mắt của hắn nóng lên chém ngang cắt chém. Văn Cát thân thể bị lực lượng khổng lồ chém ngang lưng, thân thể hóa thành hai đoạn tại chỗ đánh bay đâm vào hình bầu dục trên đá lớn. Máu đen gắn một chỗ. Nếu như có thể làm lại, Văn Cát tuyệt đối sẽ không lại cho vệ thất cận chiến cơ hội. Đáng tiếc trên thế giới không có nhiều như vậy như quả. Vệ thất không còn là lúc trước ngây thơ nam sinh viên, hắn đưa tay lại là một chiều truy hồn đao hung hăng đánh vào Văn Cát thi khối bên trên. Chết, chết, chết. Phẫn nộ cùng giết chóc đem vệ thất tầm mắt nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc. Văn Cát đã biến thành Văn Cát Tương. Văn Thanh Cùng, tới lao đệ. An mục nát trùng cũng bị hắn chặt côn trùng trưởng thành tương, tương đối gà tặc rắn độc nhìn thấy chủ nhân tử vong cũng không quay đầu lại hướng phía bình nguyên bỏ chạy. Lương Tuyết nhìn qua dưới chân phát ra hôi thối khí tức trùng tương, trong đầu dần dần hiện ra một trương tướng mạo xấu xí trùng tộc gương mặt. Nó nằm mơ cũng sẽ không quên đối phương đáng ghét khuôn mặt tươi cười. Cái kia âm hiểm xảo trá trùng tộc liền là dẫn đến ở kiếp trước vệ thất tử vong chân hung, cũng là từ đó về sau, trùng tộc trở thành Lương Tuyết tâm ma. Lương Tuyết khỏe mắt xẹt qua như có như không nước mắt, nó điều khiển băng linh lực đem còn chưa đều chết hết ăn mục nát trùng đều đông kết. Tuyết buộc tống táng. Đầy trời băng hoa đông nhiên vỡ vụn, bị băng phong ăn mục nát trùng biến thành một chỗ bã vụn. Chết không thể chết lại. Lương Tuyết rất muốn ghé vào vệ thất trong ngực khóc thét một trận, nàng rốt cục chiến thắng trong lòng ác mộng. Vệ thất tầm mắt chậm rãi khôi phục bình thường. Dưới chân là một chỗ vụ băng, một cái khác đầu rắn độc đã bỏ trốn mất dạng. Văn Cắt Đầu bị vệ thất một cước đá bay, lúc này đang có một cái vệ kim chuột đang tại ôm đầu nghe mùi vị. Vệ thất lấy tay méo méo huyệt thái dương. Tâm tình của hắn tại vừa mới lại không kiểm soát. Từ đó thức tỉnh lực lượng sau, vệ thất rất dễ dàng đắm chìm trong tăng cao trong dục vọng. Tu luyện vẫn là không tới nhà a. Vệ thất vô vô Lương Tuyết đầu, Lương Tuyết, ngươi thật giỏi. Con mắt của ngươi thế nào? Bị khí độc thương tổn tới. Lương Tuyết liền vội vàng lắc đầu, không có gì rồi, đều là Tuyết Nhi phải làm. Vệ thất có loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn cùng Lương Tuyết rõ rệt không có quá lâu, nhưng hai người phối hợp hết sức ăn ý tựa như tác chiến nhiều năm chiến hữu, không cần câu thông đều có thể tiến tới cùng nhau. Như quả không phải Lương Tuyết mấu chốt yếu nhiếp khống chế, chém giết Văn Cắt chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nàng yêu nhiếp cường không có phải hay không có chút mạnh quá mức. 49 cấp ngự thú sư đều không cách nào miễn dịch 31 cấp kỹ năng. Vệ thất cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lương Tuyết khai thác băng phong cùng tuyết bộ tống táng trên bản chất đây không phải kỹ năng mới, là cao đẳng linh lực điều khiển lực biểu hiện hình thức. Tuyết bộ tống táng là tại tuyết thác nước trên cơ sở dẫn bạo ngưng kết băng linh lực, đối với địch nhân tạo thành hai lần tổn thương. Như quả không phải tình huống nguy cơ, Lương Tuyết mới không nghĩ bộc lộ ra khác hẳn với thường hồ đặc điểm. Vệ thất còn chưa tới cùng quét dọn chiến trường. Ba mặt cự nhân dưới chân truyền tống trận ông tác hưởng. Một nhóm người khoác thiên mệnh cung chế phục người thần bí vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện tại vệ thất phía sau. Nhiệm vụ mục tiêu xác nhận, bắt sống. Chương 204, thiên mệnh cung vây quét chương 204, thiên mệnh cung vây quét vệ thất hoàn toàn không có đoán được Văn Cắt đánh lén trước đó đã thông chi Văn Đảo Võ cùng Ngũ Hoàng Tử đến quét dọn chiến trường. Bọn hắn lo lắng Văn Cắt đánh lén thất bại lâm vào khổ chiến, thế là liền sai phái thiên mệnh cung cao thủ trợ giúp Văn Cắt. Ngũ Hoàng Tử cùng thiên mệnh cung đã đạt thành một loại bẩn thỉu đi giao dịch. Thiên mệnh cung sẽ ra tay giải quyết vệ thất, thu về bỏ qua Ma Long Vương. Ngoại trừ thiên ngự trong miệng đặc thù vật phẩm, những vật khác đều thuộc về Ngũ Hoàng Tử, thiên mệnh cung cao thủ sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Ngũ Hoàng Tử và bảo. Một cái là chưa hẳn có thể tới tay Long Sủng, một cái khác là thực sự bí cảnh bí bảo. Đô Đần đều biết tuyển ích lợi tương đối ổn định tuyển hạng. Thiên mệnh cung lần này tác chiến người phụ trách là một vị 49 cấp đỉnh phong đại huyền sư, danh hiệu Vị Tiêu. Là gần thứ tứ đại hộ pháp, thập đại điện chủ thuận bị hướng phía dưới cao thủ. Tiêu Phụng thiên ngự chi mệnh mang theo 9 vị tứ giai thiên mệnh cung tử sĩ cấp tốc chạy tới Vân Lam cảng tập hợp. Lấy bọn hắn 10 người thực lực tăng thêm Ngũ Hoàng Tử bọn người sát thực đủ để quét ngang cái khác đội ngũ, thành công đảm bảo. Đáng tiếc một thế này, bọn hắn gặp được 4 cái treo bức. A không, 5 cái. Tiêu mang theo thủ hạ thông qua truyền tống trận trở lại tầng 2 bí cảnh. Bọn hắn phát hiện Ngũ Hoàng Tử trong miệng miêu tả vị kia tướng mạo lạnh lùng, mang theo một bộ bao tay đỏ, bên cạnh đi theo một cái 6 đôi hổ mục tiêu. Nhiệm vụ mục tiêu xác nhận, bắt sống. 7-8 cái màu đen cái bóng trong nháy mắt xuất hiện tại vệ thất 4 phương tám hướng. Vệ thất khẽ nhíu mày, hắn tại bọn này lai lịch không rõ trên người địch nhân người được khí tức nguy hiểm. Dẫn đầu vị kia áo bào đen mặt nạ nam khí tức thậm chí so Văn Cắt còn mạnh hơn. Trận chiến này không thể khinh thường. Trước mắt 9 người cấp tốc triệu hồi ra 18 con hình thái khác nhau ngự thú. Trong đó 9 cái là thiên mệnh cung thống nhất máy móc ma thú, còn thừa 9 cái là cú mèo, chim bay, ương các loại hình thái khác nhau phi hành ngự thú. Hoàng bét, địch nhân phi hành linh sủng quá nhiều. Hiện tại sử dụng sơn hải biến thân cũng không có cách nào ẩn tàng bản thể. Một khi bị địch nhân hoàn toàn vây quanh quần đầu, rất dễ dàng gửi. Thiên ngự vì thu về ngọc hành lệnh cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Vậy mà dòng dã xuất động 10 vị cao tinh đại huyền sư. Toàn bộ Long Quốc Bắc vực khả năng đều đụng không ra mười mấy cái đại huyền sư, thiên mệnh cũng có thể trong thời gian ngắn nhất triệu tập 10 cái, thực lực có thể thấy được lộn đốn. Như quả không phải bí cảnh hạn chế chiến lực, thiên ngự tuyệt đối sẽ tự mình trình diện. Lương Tuyết cũng biết bị địch nhân triệt để vây quanh sẽ tương đương khó chơi, nó lập tức sử dụng cái đuôi cuốn lên vệ thất eo bắt đầu hướng phía sau bình nguyên rút lui. Chỉ cần là chủ nhân tranh thủ thời gian triệu hoán Long Yên liền có thể thuận lợi rút lui. 9 vị thiên mệnh cung tử sĩ điều động thủ hạ linh sủng đuổi sát phía sau, để bọn hắn xuất thủ miểu sát địch nhân 10 phần đơn giản lại nhẹ nhàng. Nhưng nếu muốn bắt sống địch nhân vậy liền cần thời gian nhất định. Vệ thất cần chính là thời gian. Long Yên, nương theo một trận rồng gầm rung trời âm thanh, một đầu to lớn hắc sắc ma long đống nhiên xuất hiện trên bình nguyên, làm người sợ hãi khí chàng dần dần quyết tán. Thiên mệnh cung tử sĩ nhóm thân thể trì trệ, không cách nào tự do hành động. Long Yên, ngay tại lúc này, vệ thất sử xuất câu liêm thương hướng phía một bên cây cối phát sạng, mượn lực nhảy đến Lương Tuyết phía sau. Giống. Đinh hai nhức góc long khiếu thanh vang lên. Thiên mệnh cung đội ngũ trận hình bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, có mê muội bị đánh lui hoảng sợ chạy loạn trầm mặc. Long Yên nâng lên móng phải, đoạ thiên trảo khóa chặt phía trước máy móc ma thú quét ngang chung quanh địch nhân. Phúc. Hình thể to lớn máy móc ma thú bị Long Yên kèm chút đập tan nữa. Nhưng là thiên mệnh cung linh sủng hoàn toàn không nhìn Long Yên, bọn chúng chia mấy cái tiểu đội, thừa dịp long khiếu thời gian cùn độ truy kích chạy trốn vệ thất. Tiêu ngửa đầu nhìn qua bá khí vô song Long Yên, ánh mắt lộ ra một tia cùng nhiệt. Đây chính là trong truyền thuyết Ma Long Vương. quả nhiên bá khí liền để ta đến chiếu cố ngươi. Tiêu Triệu hồi ra một cái hơn 10 mét cao nham thạch cự nhân làm kiếm thịt, lại triệu hoán một cái bích múa yêu điệp khi phụ trợ. Long Yên cũng phát hiện mục tiêu của đối phương không phải mình, mà là hướng về sau rút lui về thất. Nàng muốn thi triển cuồng long ra biển đem trước mắt tạp ngư toàn bộ miểu sát. Ken thời gian cún đầu còn thừa 15 phút. Hệ thống nhắc nhở để Long Yên nhướng mày. Nàng lúc này mới nhớ tới vệ thất đã từng dặn dò nhiều lần lời nói, cuồng long ra biển là có thể tại trong tuyệt cảnh lật bàn át chủ bài, tuyệt đối không nên dùng linh tinh. Cao ngạo Long Yên ẩn ẩn có chút hối hận. Kỹ năng của nàng tổ cùng loại đơn thể chiến sĩ, quân thể kỹ năng cũng nhiều, tự nhiên không cách nào ngăn lại thiên mệnh cung 10 người 20 sủng. Đáng giận. Vệ thất, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng bổn vương muốn cùng một chỗ dạo phố, mua một lần quần áo, còn muốn ngoan ngoãn phụng dưỡng bổn vương chân đẹp. Bổn vương ghét nhất gạt người ra hỏa. Ngươi không thể chết. Long Yên muốn quay người xử lý đám kia khó giải quyết con rồi nhóm, hóa giải vệ thất khốn cảnh. Đám kia máy móc ma thú giống không muốn mạng máy móc một dạng hướng phía Long Yên khởi xướng tự bạo công kích. Vâng. Vâng. 10 cái máy móc ma thú liên tục không ngừng tự bạo công kích nổ Long Yên chỉ có thể bị động phòng ngự. Coi như nàng tự mang 40 giảm tổn thương cũng không có khả năng không nhìn địch nhân liên tục tự bạo. Liên hoàn bạo tạc kết thúc. Thiên mệnh cung còn lại 9 vị cao thủ miệng phun một ngụm máu tươi, bọn hắn thấy chết không sờn không có chút gì do dự, lập tức triệu hồi ra riêng phần mình tọa kỵ tiếp tục đuổi giết vệ thất. Long Yên đồng tử co lại thành to bằng lỗ kim. Đám nhân loại kia tình nguyện tự mình hại mình cũng muốn ngăn cản bổn vương. Tiêu mệnh lệnh thủ hạ nham thạch cự nhân ôm lấy Long Yên ủi, át phải đưa nàng kéo ở chỗ này. Mặc dù Long Yên thực lực mạnh mẽ, nhưng không có ngớ ngẩn dung loại kia biến thái tổn thương xuyên thấu hiệu quả. Giải quyết con này mang sữa mang thuẫn thạch đầu nhân, tối thiểu cũng muốn mấy phút đồng hồ. Tiêu không có thương hại Long Yên ý tứ, hắn sử dụng câu khóa nhảy tại phụ cận cao nhất trên cây ngựa đầu nhìn chăm chú Long Yên. Quý nhất ma Long Vương, ta là thiên mệnh cung tử sĩ, Tiêu, ta đại biểu cung chủ muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Long Yên một cái đoạn cân chảo đánh bay cuốn người nham thạch cự nhân, ngựa khí 10 phần lãnh gốc, hợp tác. Các ngươi muốn giết bổn vương chủ nhân, còn dám sách hợp tác. Tiêu biểu lộ hết sức kinh ngạc, sau đó cười ha ha, trong truyền thuyết ma Long Vương là truy tìm lực lượng của vọng chi long, ngài vì sao lại tán đồng một cái không có tiếng tăm gì nhân loại làm chủ nhân? Tiêu mục đích đúng là kéo dài Long Yên, chân ngòi nàng và vệ thất quan hệ, thuận tiện đến tiếp sau mời chào. Long Yên bị Tiêu xin hỏi sửng sốt một chút. Nàng và Lương Tuyết không đồng dạng, cùng vệ thất thời gian trung đụng cũng không tính dài. Lúc trước đi theo vệ thất bên người cũng chỉ là muốn thoát đi ngại để khoa tư bố trí phong ấn. Vì cái gì bổn vương bây giờ nghĩ cùng với hắn một chỗ, chiến đấu cho hắn? Chẳng lẽ bổn vương thật ngã bệnh? Long Yên long chảo trên không trung đỉnh trệ xuống tới. Tiêu gặp Long Yên thế công chậm dần, trong lòng cười lạnh liên tục. Cung chủ đại nhân quả nhiên liệu sự như thần. Trước một trận toàn thế giới tìm kiếm Ma Long Vương lúc cũng đã phân tích ra đối phương tính cách. Ma Long nhất tộc tôn trọng lực lượng, tình cảm yếu kém, rất khó bị thuần phục. Chỉ cần chứng minh vệ thất là cái nhỏ cây gà, Ma Long Vương liền sẽ chủ động cùng hắn giải trừ khế ước. Còn lại chỉ cần giao cho cung chủ xử lý. Làm xong vụ này hắn liền có thể thăng chức tăng lương, cưới bạch phú mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Vâng. Long Yên một cái đọa tiên trảo liên quan nham thạch cự nhân cùng bích múa yêu điệp toàn bộ đánh bay. Tiêu biểu lộ hết sức khó coi, tôn quý Ma Long Vương, chúng ta cũng không phải là địch nhân quan hệ. Long Yên con ngươi bình tĩnh lại ấm lãnh. Bổn vương sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi hỏi đến. Vâng. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 205, Long Vũ Hiên thức tỉnh chương 205, Long Vũ Hiên thức tỉnh thiên mệnh cùng cho ra có quan hệ Ma Long tộc tình báo còn kém mấy thứ mấu chốt. Mặc dù Ma Long nhất tộc tính tình quái gở, tình cảm mờ nhạt, nhưng nếu bọn hắn nhận định bằng hữu hoặc là thân nhân sẽ phá lệ chân quý, tuyệt không đâm lưng. Tiêu đến nhầm thời điểm. Nếu như hắn tại vệ thất vừa cứu ra Ma Long Vương lúc kia ra mặt mời chào. Long Yên vì lực lượng cường đại hơn có lẽ thực biết cùng vệ thất giải ước, tìm kiếm mạnh hơn ngự thú sư khi đánh dấu công cùng người. Nếu như vệ thất không có hoàn toàn thuận theo Long Yên hết thảy không hợp lý yêu cầu, Long Yên có lẽ cũng sẽ suy nghĩ một chút thiên mệnh cùng cái này tuyệt hạng. Đáng tiếc vệ thất là cái linh sủng khống, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu hắn đều sẽ toàn lực thỏa mãn. Giặt quần áo đồ lót, chiếu cô ăn uống, thậm chí khi liếm chó hắn đều có thể làm. Loại này cực kỳ chân thành hành động đả động Long Yên băng phong ngàn năm nội tâm. Đi qua lần trước thể ước nghi thức, nàng đã đem vệ thất nhìn thành tương lai làm bạn cả đời phối ngẫu. Huống chi vệ thất trong cơ thể ẩn chứa lực lượng so với nàng còn mạnh hơn. Vô tình vô lý, Long Yên không có phản bội lý do. Ma Long nhất tộc đại não mạch kín cùng những người khác không đồng dạng, bọn chúng khát vọng đối với lực lượng viễn siêu đối tình cảm khát vọng. Giống được có thể cùng rất nhiều chủng tộc sinh hạ A Long, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm con của mình. Long Yên sẽ đối với vệ thất sinh ra không hiểu tình cảm truy tìm chân thực nguyên nhân. Thật đúng là Sơn Hải ấn nổi. Sơn Hải ấn đem linh hồn hai người xâm nhập giao lưu khóa lại, Long Yên tài năng từ vệ thất nhất cử nhất động bên trong cảm thụ ra đối phương yêu thích cùng tôn trọng. Sơn Hải ấn, không sai, việc này thật đúng là ta làm. Xin sẽ eo. Mặc dù bây giờ Long Yên làm không rõ ràng trong lòng khi thì ngọt ngào khi thì tê dại cảm giác, nhưng nàng không ghét loại cảm giác này. Đều nói yêu đương hàn chí. Thời khắc này Long Yên so sánh lịch đại ma Long Vương xác thực bởi vì tham luyến ngọt ngào cảm giác từ đó từ bỏ tự do cùng mặt hóa. Long Yên, ngược lại trong đầu không hàng một cái hệ thống, còn cố gắng làm gì? Mở bay liền xong rồi. Lịch đại Long Vương, à đúng đúng đúng. Ma Long nhất tộc lịch đại cao lạnh bức cách bị ngươi lấy sạch. Đáng nhắc tới, ở kiếp trước Long Yên cùng Thẩm Miêu tín nhiệm độ một mực bảo trì tại 50 tả hữu lưu động. Nàng cam nguyện đi theo Thẩm Miêu bên người thuần túy là bởi vì Thẩm Miêu nhân không sai, lại có thể lăn lộn điểm tích lũy. Đáng tiếc cùng giới trò nhau, giữa các nàng tín nhiệm giá trị nhất định sẽ không cao. Lời nói phân hai đầu. Thiên Huyền Phúc Địa chỗ sâu, xanh đậm đuôi ngựa mỹ nữ chân dài ngồi xếp bằng, thân thể loáng thoáng tỏa ra tường thủy kim quang. Long Vũ Hiên khoảng cách đột phá năm giai còn kém cách xa một bước. Bốn thăng năm chủ yếu là trên tâm cảnh đột phá, chạm trừ tâm ma. Long Vũ Hiên sắp chém giết sau cùng tâm ma lúc, tâm ma bỗng nhiên biến thành long cầu cùng vệ thất bộ dáng. Vũ Hiên, ta là phụ thân của ngươi, chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi sao? Sư tỷ, ý ta đã quyết, ngươi đừng lại ngăn đón ta. Tâm ma biến thành hai cái nàng sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất nam nhân ngăn ở đường trước. Long Vũ Hiên đối mặt phụ thân cùng sư đệ, cuối cùng không có thống hạ sát thủ. Ông, kim quang bỗng nhiên tiêu tán. Long Vũ Hiên chậm rãi mở mắt ra. Nội tâm của ta còn chưa đủ kiên định sao? Cho dù bọn hắn biến thành nguy hại nhân loại ưu ác tính, ta cũng không nguyện ý cùng bọn hắn là địch sao? Tóc dài tuyệt mỹ sư tỷ khí một quyền hung hăng nện ở mặt đất. Long Vũ Hiên á Long Vũ Hiên, ngươi thật là vô dụng. Nàng từ nhỏ bị Long Chiến quán thâu vì nhân loại mà chiến, cứu vớt thương sinh, hiệp chi đại giả vì nước vì dân các loại đại nghĩa tư tưởng. Tối thiểu nhất nàng trước mắt làm được. Long Vũ Hiên cũng không phải không có trí thông minh nữ nhân ngu ngốc. Nàng không khỏi bản thân hoài nghi. Khu trục tất cả ma thú sau, thế giới loài người thực biết trở nên vui vẻ phồn vinh hết thảy an hảo chứ? Phụ thân kỳ vọng đại đồng xã hội thật tồn tại sao? Tính toán, rất nhiều người đều sẽ kẹt tại tâm ma cửa này, ta còn trẻ, còn có cơ hội. Hiện tại đi tìm sư đệ a. Long Vũ Hiên đáng yêu vì chính mình động viên cổ động, nàng đứng dậy vô vô bảo hộ ở bên cạnh thiết giáp tê giác. Thiết giáp, sư đệ đi đâu? Dầu dĩ buồn bực cái gì? Chính hắn đi tìm thông hướng tầng thứ ba đường. Long Vũ Hiên biểu lộ có chút kinh hoàng. Nhiệm vụ của nàng thế nhưng là bảo hộ tần hề giác an uy. Vạn nhất sư đệ xảy ra chuyện, dứt bỏ mình không nói, vị kia tràn ngập quyết tuyệt tiểu công chúa có lẽ thực biết tự tuyệt kinh mạch. Vệ thất cùng tần hề giác là Long Vũ Hiên trên đời này lác đác không có mấy đồng loại. Hai người này trong lòng nàng địa vị gần với phụ thân. Nếu như nhất định phân cái cao thấp, khẳng định là vệ thất càng cao một chút. Dù sao sư đệ vóc người đẹp trai, thực lực không kém, tương lai có hy vọng. Long Vũ Hiên còn không có khởi hành. Phương Bắc bầu trời tuôn ra kinh thiên tiếng long ngâm. Long ngâm chẳng lẽ là ma long vương tiếng gầm gừ? Sư đệ hắn sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Long Vũ Hiên cuốn quyết triệu hồi ra tọa kỵ của nàng, một thất lông mầm màu đen tuấn mã màu trắng. Bay ma câu, hạ đẳng lãnh chúa cấp linh sủng. Long Vũ Hiên lòng nóng như lửa đốt chạy về phương bắc. Phanh phanh phanh. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh sau lại là một trận trầm thấp tiếng long ngâm. Tiểu Hắc, ngươi nhanh một chút. Nhanh hơn chút nữa. Hí 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 sư tỷ còn tại cưỡi ngựa trên đường chạy tới. Vệ thất xoay người cưỡi đến Lương Tuyết phía sau. Lương Tuyết bung ra chân phi nước đại, chủ nhân, chúng ta hướng chỗ đó rút lui. Sư tỷ nơi đó. Không, nàng đại đột phá mấu chốt kỳ, chúng ta không thể quấy nhiễu nàng. Vệ thất quay đầu nhìn một chút Long Yên. Thiên mệnh cung tử sĩ nhóm ở sau lưng theo đuổi không bỏ. Phi hành linh sủng tốc độ càng nhanh, bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Số lượng địch nhân nhiều lắm, mỗi cái đều rất cường. Tuyết Nhi, vệ thất vô vô Lương Tuyết phần gáy, yên tâm đi Tuyết Nhi, ta có biện pháp. Vệ thất cấp tốc tinh luyện bất hủ sơn hà trong tháp màu vàng quan thạch, đem vừa rồi trong chiến đấu tiêu hao cấp tốc bổ đầy. Đồng thời điều khiển Long Yên, Bạch Dung, Lương Tuyết đối với hiện tại vệ thất tới nói là to lớn gánh vác. Ba không tác chiến nhiều lắm là tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ liền sẽ lâm vào linh lực khô kiệt. Mặc dù Long Yên rất mạnh, nhưng mở nàng chiếc này xa hoa siêu tốc độ chạy thật sự là phí dầu. Tiếp theo là thi triển tuyết buộc Lương Tuyết. Ta anh đao chỉ cần không sử dụng kỹ năng, thuần chém thường cũng không làm sao tiêu hao linh lực. Còn tốt bất hủ sơn hà trong tháp khổ công nhóm giúp vệ thất giải quyết linh lực bổ cấp vấn đề. Lương Tuyết dựa theo vệ thất chỉ thị chui vào một mảnh rừng rậm. Ngao 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 hai cái Lương Tuyết trở vệ thất hướng phía hai cái trái phải phương hướng chia ra chạy trốn. Thiên mệnh cung tử sĩ nhóm đều trợn tròn mắt. Đại biến người sống. Đây là cái gì năng lực? Làm sao chưa từng nghe nói? Chúng ta chia ra truy, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Vì nhân tộc. Các tử sĩ cùng hô một tiếng bắt đầu hướng hai bên trái phải truy kích. Ngay tại lúc này, trong rừng rậm xuất hiện rất khó nhìn rõ dây thừng có móc, một chút lỗ thần không tốt linh sủng chở chủ nhân đâm vào dây thừng có móc bên trên. Xoẹt. Huyết nục văng tung tóe. Chương 206, vượt cấp 1V3 chương 206, vượt cấp 1V3A. Tọa kỵ bên trên thiên mệnh cùng các tử sĩ đâm vào vệ thất hình chiếu ra mảnh cá online. Nếu không phải bọn hắn đã đột phá tam giai, nhục thân cường độ xa phi thường người, sớm đã bị vệ thất bố trí cá dây cơ quan cắt mất đầu. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Các tử sĩ thân thể vẫn là bị cắt thương, đổ máu. Có mai phục. Ba cái quẳng xuống lưng ngựa tử sĩ muốn phát ra tiếng thông chi phía trước đồng bạn. Toa 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 vệ thất cầm trong tay tà anh đao từ một bên cây cối bên trong giết ra. Một vị thiên mệnh tử sĩ đồng tử một tối, vệ thất thân thể bị màu xanh sẫm quang mang quấn quanh, tốc độ đại giảm. Thừa dịp hiện tại, làm thịt tiểu tử này. Viêm ma giống nâng lên giống chân hướng phía vệ thất dâm đến. Một cái khác tử sĩ cũng yên lặng ngâm sướng chú ngữ, vệ thất đỉnh đầu toát ra trận trận mắt trần có thể thấy hàn khí. 7-8 đạo dài 1 mét sắc bén băng mâu cấp tốc tung tích. Vệ thất biến sắc muốn né tránh. Một cái mê vụ trồn hôi giơ lên cái đuôi hướng hắn thả một cái vang giám túi, cái sau lâm vào trạng thái hôn mê không cách nào hành động. Làm rất tốt. Mê vụ díu. Trước tháo cánh tay của hắn, một vị tử sĩ phủi bụi trên người một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn một đám bốn giai ngự thú sư đại huyền sư lại bị một cái tiểu thí hải đuổi nghịch xoay quanh. May mà chúng ta cao hơn một bậc. Vâng. Thiên mệnh tử sĩ phối hợp tương đối thành thục, liên hoàn công kích tinh chuẩn bệnh trung bị thối choáng vệ thất. Bụi đất tung bay, nhấc lên kịch liệt khói đặc. Khu khu cụ. Thế nào? Yên tâm đi tổ trưởng, ta băng mâu thuật tỏa định là hai chân, hắn còn chưa chết. Ba vị tử sĩ cùng nhau hướng về phía trước muốn thẩm tra chiến quả. Không nghĩ tới trong hố sâu ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Đắc thủ. Vệ thất phun ra trong miệng lá cây từ trên trời giáng xuống. Hắn giơ cao tà anh đao tới một cái trên trời rơi xuống chính nghĩa. Thiên mệnh tử sĩ tiểu đầu mục lập tức hô, không tốt, kỹ năng tại CD, chúng ta nhanh tản ra. Lúc này đã muộn. Sớm đã mai phục đã lâu Lương Tuyết từ một bên khác trong bụi cây đột nhiên thoát ra. Màu xanh lam băng phong pháo tinh chuẩn bệnh trung đứng thành một hàng hai sụn một người. Vệ thất thân thể hóa thành một đạo hồng ảnh bắt đầu tiêu tán, đầy trời đao mang khóa chặt các tử sĩ dưới chân. Khóc quỷ kinh thiên tự thân vô địch quá mức biến thái. Màu đỏ đao khí đem không cách nào hành động hai sụn một người cao cao căng lên. Xoẹt xẹt bị đóng băng hai sụn một người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình thân thể bị cắt thành mảnh vỡ. Bốn giai linh sủng sinh mệnh lực cường hãn, miễn cưỡng ngăn tà ảnh đao phạm vi quần công không có lập tức tử vong. Vị kia bị đóng băng tử sĩ liền dị thường không may, đầu bị đao mang cắt thành ba đoạn, liên thanh kêu rên đều không phát ra được. Nương theo tử vong của hắn, hắn hai cái linh sủng sửng sốt một chút, một cái vội vàng bay đi, một cái khác lập tức quay đầu trốn hướng rừng cây chỗ sâu. Còn lại tám người, đúng. Vệ thất không có lựa chọn thêm vào kích phi liên trạm, ta anh đao tuôn ra một đoàn huyết quang quét ngang mà ra. Đối thủ khống địch nhân tạo thành gấp đôi tổn thương phá diệt trạm hung hăng đánh vào sắp chết hai sủng trên thân. Phốc phốc huyết nhục bể ra. Phản ứng nhanh nhất chạy ra khóc quỷ kinh thiên phạm vi công kích tử sĩ đầu mục nhìn về phía Lương Tuyết. Thiết tông mã, khóa chặt con này bạch hồ ly, cho ta sáng tạo chết hắn. Hắn ra lệnh lúc không quên niệm động chú ngữ. Dương dầm cái khác cây cối tựa hồ nhận đến ảnh hưởng của hắn, cây mây giống xúc tu hướng phía Lương Tuyết chụp tới. Lương Tuyết ưu nhã di chuyển bốn vó sử dụng mị ảnh tập kích tùy tiện né tránh tử sĩ đầu mục linh ấn kỹ. Tự mang chuyển vị băng pháp, nếu như không thể đem nó xử lý sạch sẽ tương đương buồn nôn. Toàn thân thiết giáp thiết tông mã nhắm chuẩn Lương Tuyết phát động giã tính xung phong. Loại này khóa chặt kỹ năng không cách nào bị né tránh, Lương Tuyết bị thiết tông mã va vào một phát, thân thể lập tức bị xé mở một cái lỗ hổng. Tam giai sơ kỳ gia lông căn bản không phòng được tứ giai thời kỳ cuối thiết tông mã, huống chi đối phương là am hiểu phá phòng ám thuộc tính linh sủng. Tiên diễm máu nhuộm đỏ thuần khiết trắng. Tử sĩ đầu mục sắc mặt kinh khủng, ngay tại lúc này, tử vong xung phong, đâm trên nó. Thiết tông mã ngửa đầu hú lên quái dị, bốn vó đông nhiên giấy lên ngọn lửa màu đen. Nó lập tức hướng phía trong mê muội Lương Tuyết phát động tử vong xung phong. Đại bạch hồ ngoài miệng câu lên một vòng trong sáng mỉm cười, lần nữa thôi động bị ảnh tập kích hướng phía trước né tránh. Thiên mệnh tử sĩ biến sắc, điều đó không có khả năng. Giá tính xung phong đã mệnh trùng, nó làm sao có thể miễn dịch mê muội? Lương Tuyết trên thân màng mỏng trạng hộ thuẫn đã lặng yên vỡ vụn. Cô hồ buôn nguyệt bổ sung miễn khống hộ thuẫn đã kết thúc. Trong vòng một phút Lương Tuyết không cách nào tiếp tục miễn dịch địch nhân khống chế. Lương Tuyết, yêu nhất khống chế thiết tông mã, chúng ta cùng một chỗ làm thịt hắn. Là, chủ nhân. Lương Tuyết đồng tử lóe lên, xung phong bên trong thiết tông mã nhận đến mị hoặc đống nhiên ngã sấp xuống. Nó dẫm lên thiết tông mã bụng một cái cao nhảy, tịch diệt giết bắt lấy đen kịt mê bộ díu, băng phong pháo lần nữa nhắm chuẩn tử sĩ đầu bụng. Trắng tinh lông tóc theo gió phiêu lãng, chung quanh trên cây cối đã bắt đầu ngưng kết nhàn nhạt băng tinh. Vệ thất Lương Tuyết tiền hậu giáp kích, băng phong pháo, truy hồn đao, hàn băng trong rừng dẫm ngưng kết. Tử sĩ đầu mục thân thể cấp tốc băng kết, thuần trắng đông tuyết giống như là to lớn hạt muối. Vệ thất truy hồn đao bổ vào hoàn toàn đóng băng tử sĩ đầu mục trên thân, đem hắn chấn thành một chỗ bụi băng. Còn lại 7 người, một cái khác mất đi toàn bộ chiến sủng thiên mệnh tử sĩ bị cảnh tượng trước mắt chấn nói không ra lời. 3v1, 9v2. Vì cái gì tại nhân số nghiền ép tình huống còn biết bị đối phương đánh bại? Vệ thất đem tà ánh giá đao tại trên cổ của hắn, mục đích của các ngươi là cái gì? Tử sĩ, hắn đột nhiên xốc lên áo choàng lấy ra một viên thuốc tiêm. Vệ thất ánh mắt lóe lên. Bù bù. Tử sĩ đầu lăn trên mặt đất, chậm rãi chảy ra máu tươi. Còn lại 6 người, cái khác truy tung vệ thất hình chiếu phân thân tử sĩ nhóm phát hiện trước mắt vệ thất biến mất tại chỗ. Người làm sao biến mất? Chẳng lẽ chúng ta trùng kế? 1, 2, 3 ân. Mập mạp làm sao không có cùng lên đến? Hoàng Bét, liên lạc không được đội trưởng bọn hắn. Chúng ta trở về, tiểu tử này biết phân thân thuật. Ba người tiểu đội đội vàng quay đầu chạy về vừa mới rừng rậm. Bọn hắn trở về rừng rậm liền ngửi được mùi máu tanh khó ngửi vị. Một người trong đó chỉ dán tại không trung thủ cấp. Các ngươi nhìn, đó là mập mạp đầu. Đáng giận. Cái này hôn trướng. Lao lưu. Chờ một chút. Sự tình có chút kỳ quặc. Tính tình vội vàng sao động tử sĩ cười yêu sùng sông vào rừng rậm tìm vệ thất liều mạng. Còn thừa hai người không thể bỏ mặc đồng đội chịu chết, lòng như lửa đốt bọn hắn tiến vào trong rừng rậm. Vệ thất chọn lựa chỗ này rừng rậm rất lớn, ma thú đông đảo, cảnh lá rậm rạp. Phi hành linh sùng không cách nào trên cao nhìn xuống cung cấp tình báo. Cứu mạng. Phía trước truyền đến một trận khàn khàn tiếng gọi ở Mỹ một vị toàn thân trọng thương máu me khắp người thiên mệnh tử sĩ hấp hối tựa ở thân cây bên cạnh, mũ trùm che khuất mặt của hắn, thấy không rõ đội hình. Lao lưu. Một người trong đó muốn tiến lên xem xét. Chờ một chút. Sự tình có chút không đúng. Đồng bạn của hắn vội vàng chặn lại nói. Không có nghe được bất luận cái gì tiếng đánh nhau, lão lưu làm sao trong nháy mắt liền bị thương. Lão lưu khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nưu đồ đã lâu tuyết bộ từ trên trời giáng xuống. Tướng quân. Chương 207, kỳ quái hắc sắc dược tể chương 207, kỳ quái hắc sắc dược tể vệ thất một cái phá diệt chạm chém đứt thiên mệnh tử sĩ đầu. Bịch. Thi thể không đầu mềm mặt ngã xuống. Da lông bẩn thỉu Lương Tuyết mới tính thở dài một hơi. Vệ thất đội vàng ngồi xổm người xuống xem xét Lương Tuyết thương thế, Tuyết Nhi, ngươi còn có thể chiến đấu mà. Lương Tuyết cười rất nhẹ nhàng, ý không có quan hệ, Tuyết Nhi còn có thể tiếp tục đánh. Vệ thất tổng hợp trạng thái không tính quá tốt, liên tục không ngừng hình chiếu chiến đấu thêm 30 tác chiến. Hắn lúc này đã không có dư thừa khí lực truy tung cái kia bị hình chiếu dẫn tới rừng rậm chỗ sâu bên trong lão lưu. Lương Tuyết là khống tràng pháp sư, Bạch Dung chỉ là vũ khí. Chân chính chuyển vận còn tại giúp bọn hắn lót đằng sau, vệ thất phương chuyển vận có chút mềm nhũn. Lương vận. Vệ thất đem Lương vận từ trước tới giờ không hủ sơn hà trong tháp gọi ra. Thiếu gia. Lương Vận nhìn thấy máu me khắp người, chôn tám thái vệ thất, bị giật mình kêu lên. Vệ thất không nói hai lời lấy ra bọn cường đạo lưu lại hồi linh hoàn nuốt vào trong bụng. Cái đồ chơi này dược hiệu cùng thanh định xanh mượt đại bổ hoàn so sánh kém xa. Bất quá, có dù sao cũng so không có cường. Vệ thất nhức đầu làm dịu không ít. Hắn chỉ vào Lương Tuyết ra lệnh, nhanh, cho nó bổ ma. Phổ thông dựng linh châu sữa đối ngự thú sư có hiệu lực, đối linh sủng vô hiệu. Biến dị Lương Vận vừa vặn tương phản. Nếu không Vệ thất sớm đã dùng nàng cho mình bổ ma. Lương Vận cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng vì chính mình có thể giúp đỡ Vệ thất mà cảm thấy cao hứng. Lương Tuyết khôi phục trạng thái trong lúc đó, Vệ thất ngồi xổm người xuống điều tra thiên mệnh tử sĩ thi thể. Lật sách đường này, không thu hoạch được gì. Những người này trên thân không có phân phối bất luận cái gì không minh thạch trang bị. Thiếp thân nội giáp cùng giày coi như không tệ, đáng tiếc bị chém sắt như chém bùn bạch dung chém thành phế liệu. Kỳ quái, cái viên kia kỳ lạ thuốc tiêm lại là giấu ở nơi nào? Chủ nhân, Tuyết Nhi đã khôi phục hoàn tất. Lương Tuyết di chuyển bốn vó chạy đến Vệ thất bên cạnh, vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi. Tại Lương Vận trợ giúp dưới, Lương Tuyết thanh mạn nạ đã bổ đầy. Về phần vết thương trên người, nó đều sớm quen thuộc. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, đều là vấn đề nhỏ. Vệ thất vô vô Lương Vận sừng châu, Lương Vận, vất vả ngươi chờ chúng ta về nhà mới hảo hảo ban thưởng ngươi. Lương Vận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng hai tay che ngực đường, thiếu gia, chú ý an toàn. Nói xong nàng hóa thành một đạo hào quang màu nhũ bạch, về bất hủ sơn hà tháp khi giám sát đi. Vệ thất sở lên Lương Tuyết phía sau lưng, đuổi giết hắn thiên mệnh cung tử sĩ chung 10 người. Trong đó mạnh nhất thủ lĩnh bị Long Yên một mình ngăn lại, Long Yên trong lòng truyền âm tạm thời không cần trợ giúp. Còn lại 9 người bị Vệ thất lợi dụng địa hình ưu thế cùng tình báo kém đánh lén xử lý 5 người. Trừ bỏ trong rừng rậm xoay quanh lão lưu còn thừa lại 3 người chẳng biết đi đâu. Chẳng lẽ bọn hắn truy hình chiếu mất dấu? Vệ thất hiện tại có 3 cái lựa chọn. 1, lập tức cùng Long Yên hội hợp. 2, xử lý lão lưu cùng còn thừa 3 người lại tính toán sau. 3, đi trước tìm sư tỷ, lại đi cùng Long Yên hội hợp. Bất luận nhìn thế nào, an toàn nhất tuyển hạng đều là trước tìm sư tỷ hội hợp. Nhưng làm như vậy lại đánh gãy sư tỷ đốn ngộ trạng thái. Vệ thất không phải một cái ưa thích nợ ơn người khác người, bằng không hắn đã sớm đi cho Thẩm Miểu khi liêm chó. Hắn suy tư nửa ngày, Tuyết Nhi, chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem Long Yên à, ta lo lắng nàng thụ thương. Đặt ở gạn đệm bên trong, lựa chọn của hắn tuyệt đối là tăng lên Long Yên độ thân mật tuyệt hạng. Lương Tuyết Yên lặng gật đầu, nàng đã sớm đoán được Vệ thất bước kế tiếp độc tính. Chủ nhân cho tới bây giờ đều là đem linh sủng để ở trong lòng trọng yếu nhất vị trí. Tốt, chủ nhân. Long Yên bên ngoài thân phát ra hào quang màu đen chậm rãi tiêu tán. Cự đại long chảo đập vào sắp vỡ nát nham thạch cự nhân phía sau lưng. Đoạn cân chảo ở sau lưng của nó móc ra một cái làm cho người nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Ong ong ong. Màu xanh biết điệp nữ không ngừng sử dụng nguyên rủa thuật cùng suy yếu thuật hạn chế Long Yên chuyển vận, lại cho vật phòng trộm cứng rắn nham thạch cự nhân bộ hộ thuẫn, khôi phục sinh mệnh. Ngươi cái này đáng giận thạch đầu nhân. Ôm đùi 10 phần dính người thạch đầu nhân giống như là dán bất tử, tiểu cường. Nếu như không giải quyết cái kia đáng giận điệp nữ bổn vương không có cách nào triệt để phá hủy linh lực của nó hay tâm. Long khiếu thời gian cuốn độn là 5 phút đồng hồ, còn phải đợi một hồi tài năng phong thích. Tiêu không ý định động thủ, Long Yên cũng vô pháp sử dụng ma viêm vệ trời bắn ngược hiệu quả đánh giết bích mua yêu điệp. Tình hình chiến đấu 10 phần cháy bỏng. Tiêu vẫn không hề từ bỏ khuyên hàng suy nghĩ, hắn tránh trái tránh phải sử dụng linh ấn kỹ phụ trợ hạn chế Long Yên. Ma Long Vương, nam nhân kia đã đem ngươi từ bỏ, ngươi không có tất yếu tiếp tục thủ hộ hắn. Bành! Nham thạch cự nhân bị Long Yên đập đá vụn loạn tung tóe. Vì hất ra cái này đống phàm nhân tảng đá, Long Yên thậm chí mang theo thân thể của nó cất cánh lại hung hăng đập xuống. Nham thạch cự nhân quá nặng, thể trọng so Long Yên còn chìm. Đại địa giạn nứt, rừng rậm liên miên sụp đổ. Long Yên cả giận nói, đáng giận thạch đầu nhân, vậy mà miễn dịch bất luận cái gì khống chế. Ma Long Vương, ngươi thật không cân nhắc Tiêu còn tại tận tình quyên hàng. Chiến trường hậu phương hiện lên một đạo bạch sắc thân ảnh, chính là trên thảo nguyên phi nhanh lục vĩ yêu hồ. Long Yên, ngươi kiên trì một chút nữa, ta tới. Đứng tại rừng rậm đỉnh Tiêu nhìn qua đi mà quay lại Vệ thất, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiểu đệ của ta đâu? Hắn bụng trộm xem xét máy truyền tin phát hiện một cái đáng sợ sự thật. 9 cái tiểu đệ chết 8 cái. Một người trong đó còn cho hắn phát một đoạn lâm trung di ngôn. Lão đại Long Long Vũ Hiên ở chỗ này mau bỏ đi, chúng ta không thắng được bị xuống đất an tỏi rồi. Tiêu con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Vũ hoàng tử không phải nói Long Vũ Hiên đã đột phá cảnh giới bị bí cảnh đưa tiến sao? Nàng làm sao còn ở nơi này? Liền ngay cả Thiên Mệnh cung tứ đại hộ pháp đều không phải là Long Vũ Hiên đối thủ. Thực lực của hắn căn bản không sánh bằng 4 cái hộ pháp. Chuẩn đi, chuẩn đi. Tiêu do dự thật lâu, cuối cùng hạ lệnh sắp chết ôm chân rồng nham thạch cự nhân triệu hồi. Long Yên không nói hai lời quay đầu hướng Vệ thất bay đi. Nội tâm của nàng hết sức kích động. Mặc dù nàng không cho rằng Vệ thất là lâm trận bỏ chạy kém cỏi, nhưng bị Tiêu một mực nghĩ linh tinh, trong lòng bao nhiêu sinh ra một tia hoài nghi. Vệ thất hắn sẽ không phải thật vứt xuống bổn vương một mình chạy trốn a? Hiện tại tận mắt nhìn đến Vệ thất đi mà quay lại, nàng làm sao có thể không vui? Một bên khác, Tiêu thừa dịp nham thạch cự nhân không có phòng bị, vụ trộm ở trong cơ thể nó tiêm vào một chi kỳ quái hắc sắc dược thể. Ông, nham thạch to lớn cự nhân thân thể bắt đầu xuất hiện rung động, hơn 10 mét thân cao cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng, biến thành 20 mét cao. Tiêu trong miệng thốt ra một ngụm máu đen, hắn vậy mà cưỡng ép phá hư tự thân cùng nham thạch cự nhân linh khế. Ngươi tự do, tảng đá, giúp cản bọn họ lại. Tiêu trong mắt lóe lên một tia không bỏ, quay người mang theo bích múa yêu điệp bước vào trong truyền tống trận. Đã Ma Long Vương không cách nào thu hồi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đem ngọc hành lệnh mang về phục mệnh. Nhiệm vụ thất bại tử sĩ, hạ tràng tuyệt đối so với tử vong còn thảm. Chương 208, Long Yên chuyển biến. Chương 208, Long Yên chuyển biến màu đen bá khí ma long trực tiếp hướng phía vệ thất bay tới. Thư bổn vương đã nhanh đem địch nhân giải quyết, ngươi bây giờ tới là đoạt đầu người sao? Vệ thất gặp Long Yên lông tóc không thường, mừng rỡ trong lòng. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Long Yên, linh lực của ngươi đủ a? Có cần hay không lương vận giúp ngươi sữa một sữa? Thử. Bổn vương căn bản không cần loại đồ vật này. Long Yên vẫn là trước sau như một dạng ngạo kiểu. Vệ thất hướng phía truyền tống trận phương hướng tiến đến. A, cái này nham thạch cự nhân làm sao lớn như vậy? Đọc thuộc lòng linh sủng bách khoa vệ thất một chút phát hiện ra đối phương dị thường. Long Yên ngoái nhìn, nhíu mày. Nó rốt cuộc không cảm giác được nhân loại kia một chút xíu khí tức. Chẳng lẽ đối phương đã rút lui? Quả thật có chút không thích hợp. Long Yên, ngươi còn có thể chiến đấu a? Vệ thất quan tâm nói. Long Yên huy động hai cánh trận nhìn vệ thất một chút, đang không mà lên lần nữa bay về phía nham thạch cự nhân. Chiếu cố thật tốt mình, đừng trở thành bổn vương vương hữu. Long Yên, ngươi là tại quan tâm ta sao? Phi phi phi, ai quan tâm ngươi a? Chỉ là chủ nhân mà thôi. Long Yên phi rất nhanh. Lương Tuyết run lên lông hồ ly, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, thầm nghĩ, còn tốt giá hỏa này đầy đủ ngạo kiểu. Cười tại hồ trên lưng vệ thất mở ra ngự thú không gian. Không biết lúc nào, Long Yên tín nhiệm giá trị vụn trộm lên tới 65 điểm. Khoảng cách tùy tiện hưởng thụ ngục tốt còn kém 5 điểm. Lại nói Long Yên thật sự là kỳ quái linh sủng. Vụn trộm thăng cấp, vụn trộm chướng tín nhiệm giá trị. Luôn cảm giác giá hỏa này có phải hay không có cái gì bí mật giấu giếm ta. Lương Tuyết cưỡng lực rất nhanh. Vệ thất đã đi tới Long Yên cùng nham thạch cự nhân dưới chân. Lần này là 20m cấp chiến đấu. Lương Tuyết hình thể quá nhỏ, không phát huy được tác dụng. Tuyết Nhi, ngươi phụ trách chiếu cố bản thể của ta, không cần hạ trạng tham chiến. Vệ thất đem Bạch Dung nhét về ngự thú không gian. Chủ nhân, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lương Tuyết lưu luyến không rời đường. Không có chuyện gì, ngược lại là ngươi phải cẩn thận. Vệ thất đem Bất Hủ Sơn Hà trong tháp một chút mỏ vàng lấy ra. Ông. Một vệt kim quang từ hắn đỉnh đầu bên trong bay ra. Thứ bảy vì sao được thắp sáng? 27 cấp. Thăng cấp sau vệ thất trong cơ thể linh lực trở nên 10 phần tràn đầy. Đã không có nỗi lo về sau, vệ thất buông tay đánh cược một lần sử dụng ma long biến. Ý thức của hắn rời khỏi thân thể hóa thành một đầu cùng Long Yên không kém bao nhiêu hoàng kim cự long. Giống. Vệ thất rội ra long chảo đỡ lấy bị cuồng bạo nham thạch cự nhân đẩy lui Long Yên. Long Yên có chút ghé mắt, long đồng bên trong lóe ra ngạc nhiên. Chủ nhân hắn trở nên rất đẹp. Long Yên kỳ thật cũng không thích thân thể của nhân loại. Nó sống lâu như vậy, một mực là dùng long thân thể. Chỉ vì đi theo vệ thất bên người không có cách nào bạo lộ chân thân, cho nên mới sẽ lấy nhân loại hình tượng nhân thân. Bởi vì Long Yên không thích nhân loại, cho nên cũng không có cảm giác vệ thất lớn lên cỡ nào đẹp trai, cỡ nào phù hợp thẩm mỹ. Khoảng cách gần xem xét, ma long biến sau vệ thất có được tráng kiện cơ bắp, cứng rắn loe ánh sáng lân thiến, đồng dạng có gai đuôi rồng, còn có tràn ngập mị lực long dự. Long Yên tâm tim đập thình thịch, khen tín nhiệm giá trị tăng lên đến 70. Vệ thất không có hệ thống, cũng không có mỗi ngày chằm chằm vào ngự thú không gian nhìn số liệu, tự nhiên không có phát hiện Long Yên hơi biểu lộ. Khu cụ bổn vương không có việc gì, không cần đỡ. Vệ thất chằm chằm vào trước mắt toàn thân phiếm tử ánh sáng cuồng bạo nham thạch cự nhân, luôn cảm giác trên người nó khí tức có chút quen thuộc. Long Yên đạo, cái kia tự xưng tiêu gia hỏa đã trốn, người đá này giống như gặp một loại nào đó cường hóa, vừa cứng lại lớn, ngươi phải cẩn thận. Long Yên, ma long hóa ta không bị thương tổn, nhưng là cực kỳ tiêu hao linh lực, tiếp xuống ta giúp ngươi ngăn cản nó ném đá công kích, ngươi phụ trách chủ động. Ân, ngươi phải cẩn thận. Long Yên lần đầu tiên không có đùa nghịch nào kiểu. Muốn lên. Vệ thất gầm nhẹ một tiếng vung vẩy hai cánh bay về phía trước đi, ẩn chứa vô hạn lực lượng long chảo bạo đội lên nham thạch cự nhân trên bờ bay. Không nghĩ tới cái này, nham thạch cự nhân cuồng bạo sau không sợ đau sót, vậy mà chủ động nắm lấy hoàng kim cự long long chảo, hướng về sau một cái ném qua bay. Oeng. Vệ thất cùng nham thạch cự nhân đồng thời đâm vào mặt đất, nhấc lên kịch liệt bụi đất. Phu cần một chút xui xẻo ma thú tại chỗ bị độ hóa đi Tây Thiên bái Phật cầu trải qua. Lực lượng thật mạnh. Long Yên phát hiện nham thạch cự nhân lực lượng cùng tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng là không giống trước đó như vậy sử dụng phạm nhân bắt kỹ hoặc là khóa chặt kỹ. Nó vung vẩy hai cánh bên cạnh gia tốc. Có vệ thất tại, Long Yên không kiêng nể gì cả mở ra cuồng long hình thức gia tăng dễ chịu. Trong bất chi bất giác, nàng đã tin tưởng vệ thất lực lượng. Cùng long trạng thái dưới Long Yên thực lực đột nhiên tăng mạnh, một cái đoạn cân trảo trực tiếp bẻ vụn nham thạch cự nhân chân phải mắt cá chân, phế đi hành động của nó năng lực. Xinh đẹp. Vệ thất song trảo hộ đầu hơi cong thân thể ngăn cản địch nhân liên hoàn quyền kích. Được cường hóa nham thạch cự nhân thực lực mạnh lên không ít, nhưng là đã triệt để mất lý trí. Rầm rầm rầm. Long Yên công kích tại trên thân thể của nó không ngừng nổ tung. Nô. Nham thạch cự nhân kêu lên một tiếng đau đớn bị Long Yên cùng vệ thất hợp lực kích phi. Thân thể to lớn đem trông coi truyền tống trận ba mặt cự nhân đụng náo loạn. Cảnh cáo ba mặt cự nhân nhận đến chí mạng công kích, khởi động khẩn cấp thuật chữa trị thức. Máy móc linh hoạt cao tốc vận chuyển lên bắt đầu hấp thụ chung quanh tán phá tảng đá. Nham thạch cự nhân thân thể cùng ba mặt cự nhân thân thể vậy mà phát ra như kỳ tích dung hợp. Dầm 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 tân sinh ba mặt nham thạch cự nhân từ sụp đổ trong truyền tống trận bò dậy. Phát hiện địch nhân vệ thất trêu chọc nói, ngươi cái này mày dầm mắt to quả nhiên không phải đồ tốt. Máy móc cự nhân, Thiên Mệnh Cung tử sĩ. Chẳng lẽ lúc trước thiết lập cái này bí cảnh lúc, Thiên Mệnh Cung đã thẩm thấu đến nơi đây? Nếu không trông giữ pháp trận thế nào lại là Thiên Mệnh Cung đặc hữu máy móc ma thú? Dung hợp sau ba mặt thạch cự nhân có được ba đầu sáu tay, vũ khí trong tay hiện ra linh lực màu tím, thật là không bị phong. Bạch Dung, ngươi thật có phúc. Ba mặt thạch cự nhân máy móc linh hoạch phụ trách khống chế thân thể to lớn, còn có một tia linh trí nó không giống nham thạch cự nhân như vậy khởi xướng điên cuồng công kích. Long Yên, ngươi đối phó cái kia cầm trường thương tay, ta đối phó cầm lưỡi bộ tay, ở giữa đao không cần phải để ý đến. Long Yên khẽ nhíu mày, quá phiền toái. Trực tiếp cùng Long ra biển đem nó giải quyết tính toán, cùng lắm thì bổn vương nghỉ ngơi 3 giờ đồng hồ. Vệ Thất sớm đã phát hiện trên truyền tống trận 5 căn hình bầu dục tảng đá bị sớm phá hủy. Cái kia tự xưng Tiêu gia hỏa tựa hồ không muốn để cho bọn hắn tiếp tục đi tới. Nếu như Vệ Thất phỏng đoán không sai, Văn Đào Võ cùng Ngũ hoàng tử đám người đã trước một bước tiến vào bí cảnh tầng thứ 3. Chẳng lẽ bọn hắn cũng để mắt tới chỉ Phi Ly trong mộ Tà Anh kiếm? Không được, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Vệ Thất thái độ cường ngạnh đường. Long Yên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn qua cùng Long ra biển thời gian cùn đồ. Không ai bị nổi Ma Long Vương lần đầu tiên lựa chọn phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Nàng hiện tại đã biết rõ Vệ Thất thường nhắc tới cẩn thận chạy được vạn năm thuyền hàm kim lượng. Chủ nhân nhiệm vụ thôi chương 209, sư tỷ xuất thủ chương 209, sư tỷ xuất thủ sau khi sống lại ba mặt thạch cự nhân kế thừa thổ thuộc tính cường vật phòng hiệu quả, thân thể cũng thay đổi thành 27-28 mét cao. Tiêu diệt. Nham thạch tạo thành trường thương hướng phía Vệ Thất Long Yên vào đầu bổ tới, không khí bị xé hô hô rung động. Nham thạch cự nhân trọng lực khí chàng thật là phiền. Không kịp né tránh Vệ Thất nhất trào khóa lại đối thủ dài bữa, lợi dụng Ma Long biến không bị thương tổn đặc tính thay Long Yên nhận thương. Long Yên không phụ chờ mong lần nữa bên cạnh tập kích nâng lên lòng chảo vỡ nát ba mặt thạch cự nhân trường thương tay. Cái sau thân thể nhận đến kịch liệt trùng kích bị ương chế đẩy lui. Long Yên chủng tộc kỹ năng Long Vương miễn dịch bất luận cái gì loại hình khống chế hiệu quả, nham thạch cự nhân giảm tốc độ quang hoàn đối Long Yên vô hiệu. Rất tốt, tiếp xuống ngươi phụ trách tìm cơ hội đập nát đầu của nó. Vệ Thất gào thét một tiếng điên cuồng thôi động linh lực trong cơ thể, tại ba mặt thạch cự nhân quanh thân đồng thời chế tạo hai tôn Ma Long hình chiếu. Trang diện tình thế chuyển tiếp một, trong nháy mắt biến thành 4-1. Mặc dù Thiên Phú chế tạo hình chiếu phân thân không có năng lực công kích, nhưng là có thể mê hoặc đối thủ ánh mắt. Lấy ba mặt thạch cự nhân máy móc trí năng hiển nhiên không cách nào phán đoán cái nào một đầu hoàng kim cự long là thật Vệ Thất. Số lượng địch nhân quá nhiều, từ đó phát động ba mặt thạch cự nhân quần công kỹ năng. Nó nâng lên hai tay giống buồn cầu tự hoại một dạng tại chỗ xoay quanh, cao tốc xoay tròn linh lực lôi kéo ra đáng sợ màu nâu gió lốc. Phá thần giết. Vệ Thất con ngươi có chút co vào. Đối phương chiêu này giống như là cao tốc xoay tròn có nhím, Long Yên khó mà cẩn thân. Nên xử lý như thế nào đó? Tạm thời tránh mũi nhọn. Ma Long biến linh lực tiêu hao là yêu hồ biến mấy lần, đánh lâu dài không chiếm ưu thế. Đối phương hình thể quá lớn, mấu chốt khống chế yêu nhiếp không cách nào có hiệu lực. Có đồ vật gì tới? Long Yên bỗng nhiên nhắc nhở. Ông. Vệ Thất cũng phát giác được phía sau xuất hiện một cô đánh đầu thắng đó khí thế. Tính áp đảo khí thế làm hắn vô ý thức né tránh. Một đạo tia chớp màu đen xẹt qua giữa trời, hung hăng đánh vào ba mặt thạch cự nhân ngực. Bành. Đại địa giạn nước, sơn hà khuynh đảo. Vòng quanh Vệ Thất bản thể trốn ở chiến trường có hơn lương tuyết trong mắt tràn ngập kinh sợ. Trời ạ, đây là cái gì quỷ đồ vật? Một màn này cảnh tượng quá đáng sợ, một đạo thiểm điện xuyên qua vài giảm uy lực không giảm, trực tiếp đánh xuyên qua cao tốc xoay tròn ba mặt thạch cự nhân. Chỉ sợ chỉ có Long Vũ Hiên có thể làm được. Cưỡi ngựa chạy tới sư tỷ cuối cùng vẫn là đuổi tới hiện trường, cũng tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Một chiêu bắt ngang sơn hà xé rách đại địa, chấn động đến Vệ Thất bọn hắn hai lô thai hoành mình. Vệ Thất nhìn lại, tóc vàng đồng bệnh đồng tử xám trắng Long Vũ Hiên giống tại trên rừng rậm giống như là bay lên một dạng. Sư tỷ, toàn lực ứng phó huyền nhân tộc 10 phần đáng sợ, nàng trong nháy mắt liền bọn tới trung tâm chiến trường. Giản dị tự nhiên đá bay đá vào ba mặt thạch cự nhân trên cánh tay trái. Oeng, ba mặt thạch cự nhân phân nửa bên trái thân thể trực tiếp bị đá đến vỡ nát. Một cái hơn 20 mét cao thạch cự nhân bị một cái không đến 2 mét yêu nghiệt đá nát nửa người. Long Yên thấy thế cũng không nhịn được há to mồm. Gia hỏa này sức chiến đấu quá khoa trương. Cùng Long Vũ Hiên so sánh, nàng cái này Ma Long Chi Vương đều lộ ra kém rất nhiều. Định Can Khôn. Long Vũ Hiên không trùng quay người một trận cuồng bạo liên kích đem ba mặt thạch cự nhân một nửa khác thân thể đá cho bờ biển. Phanh, đá vụn bay lở trời. Cái kia đạo bệ nghệ thiên hạ, bá khí tuyệt luân bóng lưng vững vàng rơi trên mặt đất, màu xám trắng đồng tử không có bất kỳ cái gì tình cảm. Vệ Thất ra đầu phát lạnh. Sư tỷ lúc trước trong chiến đấu quả nhiên không có chăm chú, thả mấy cái thái bình dương. Chắc không được Long Quốc bị thế giới các quốc gia coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lại không người dám cùng nó chính diện khiêu chiến. Mẹ nó, mấy cước liền đem vật phòng không hợp thói thường ba mặt thạch cự nhân tại chỗ đã chết. Cái này tờ mờ đã vô địch thiên hạ đi. Quá chịu tượng. Hô. Long Vũ Hiên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, giải trừ ma huyết biến khôi phục nguyên bản hình dạng. Vệ Thất vội vàng giải trừ Ma Long biến cùng cự Long hình chiếu, cưới Lương Tuyết đuổi tới sư tỷ bên cạnh. Long Yên túi đầu nhìn về phía Long Vũ Hiên, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Huyền nhân tộc bổn vương nếu là khôi phục ngũ giai còn có sức đánh một trận, lấy hiện tại tình trạng cơ thể gặp phải chỉ có thể chạy trốn. Giống Long Yên hóa thành một đạo hắc quang trốn vào hư không, về ngự thú không gian khôi phục trạng thái. Sư tỷ, đôi môi trắng bệnh Vệ Thất từ Lương Tuyết trên lưng nhảy xuống. Long Vũ Hiên treo bao da sắp tán mở tóc dài một lần nữa trải thành mang tính tiêu chí cao đôi ngựa, ngoái nhìn cười một tiếng, sư đệ. Vệ Thất gặp nàng không có mất khống chế, chậm rãi thở dài một hơi, sư tỷ loại lực lượng kia không phải sẽ tiêu hao tuổi thọ sao? Ta có biện pháp giải quyết ba mặt thạch cự nhân. Sư đệ, ta nói qua sẽ bảo vệ ngươi. Đối Long Vũ Hiên tới nói, mệnh lệnh của phụ thân có lẽ so sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Huống chi nàng cũng không ghét sư đệ mới đến, cho nên mới sẽ toàn lực ứng phó xuất thủ miểu sát khó chơi ba mặt thạch cự nhân. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không thành công đột phá sao? Long Vũ Hiên trùng điệp thở dài, có lẽ sư tỷ tu vi còn chưa đủ, lần sau sẽ bàn a. Nàng nhìn chung quanh đá vụn, trên mặt nghi ngờ nói, sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ Thất cùng Long Vũ Hiên đơn giản thuật lại vừa mới chứng kiến hết thảy. Cái gì? Ban đầu người tập kích ngươi là Văn Cát. Long Vũ Hiên sắc mặt đại biến. Ân, là hắn. Vệ Thất nhẹ gật đầu, vừa mới giải quyết Văn Cát, truyền tống trận đống nhiên tới một đám thiên mệnh cung sát thủ. Mạnh nhất tiêu đã vừa mới chạy trốn, hắn còn đem thông hướng 3 tầng truyền tống trận hủy. Vệ thất khí nắm chặt nắm đấm. Mặc dù đại bí cảnh rất lớn, thông hướng tầng thứ 3 con đường còn có rất nhiều đầu. Nhưng là hiện tại một lần nữa tìm kiếm hiển nhiên có chút không kịp. Long Vũ Hiên tìm tới văn cắt còn sót lại một nửa đầu, sắc mặt nàng tái nhợt ánh mắt có chút dò người. Không nghĩ tới sư đệ nói đều là thật, văn gia hai cái công tử đã làm phản, cái kia văn gia có phải hay không cũng vệ thất cùng Lương Tuyết tại truyền tống trận phế tích không ngừng điều tra, nếm thử tìm kiếm manh mối. Sư tỷ, văn gia phải trang toàn viên làm phản còn cần bàn bạc kỹ hơn, việc cấp bách là muốn mau chóng tìm kiếm cái khác con đường, tiến vào tầng thứ 3. Sư đệ, ngươi có phải hay không biết nội tình gì? Long Vũ Hiên chậm rãi đứng dậy. Vệ thất khẽ thở dài một cái. Cái này tiện nghi sư tỷ nguyện ý hy sinh tuổi thọ xuất thủ cứu nàng, vệ thất không nguyện ý lừa nàng. Sư tỷ, ngươi phải đáp ứng ta, chuyện này không thể cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát tổng chỉ huy. Vệ thất nghiêm túc nói. Long Vũ Hiên sửng sốt một chút, suy nghĩ nửa ngày mới chậm rãi gật đầu. Tốt, sư tỷ đáp ứng ngươi. Vệ thất lấy ra tà anh đao đơn giản hướng Long Vũ Hiên giảng thuật tà anh đao kiếm cùng chỉ phi ly cố sự. Có quan hệ thất tinh lệnh cùng thẩm miêu nội dung cốt truyện bị hắn dùng ta một người bạn sơ lược. Chỉ phi ly, đại bí cảnh cuối cùng bí mật vậy mà cùng hắn có quan hệ. Long Vũ Hiên che miệng nhỏ, một mặt ngạc nhiên. Sư tỷ cũng đã nghe nói qua cái này chỉ phi ly tin tức. Long Vũ Hiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ân. Chương 210, ngàn năm trước chuyện cũ. Chương 210, ngàn năm trước chuyện cũ giới thiệu chỉ phi ly không thể không nói tới ma giới phong ấn chiến. Sư đệ hẳn nghe nói qua. Long Vũ Hiên ngồi xuống điều trị khí tức. Vệ thất lặng lặng lắng nghe. Ân. Cho dù ta không nói, phụ thân cũng sẽ sớm muộn nói cho ngươi. Ma giới phong ấn là hy vọng nữ thần Hy Phỉ Nhĩ Tư tại 5.000 năm trước bố trí trung cực phong ấn, cách mỗi 1.000 năm phong ấn lực lượng đều sẽ buông lỏng, ma giới đại môn đều sẽ buông lỏng. Vệ thất nhẹ gật đầu. Long Vũ Hiên cắn chặt răng, gàn từng chữ một, mỗi một giới ma giới phong ấn chiến đấu nhất định phải hiến tế một vị có được thần tộc huyết mạch, cũng chính là thuần huyết thiên nhân sinh mệnh đến gia cố phong ấn. Nàng không thích loại hy sinh này một người, hạnh phúc ngàn vạn nhà cố sự. Nhưng nếu như hy sinh đối tượng là mình, nàng lại nguyện ý gánh chịu phần này hy sinh. Vệ thất kinh ngạc trừng to mắt, cái gì? Bởi vì phong ấn là hy vọng nữ thần bố trí, chỉ có thần tộc chi huyết tài năng khởi động lại phong ấn, ngăn cản ma giới. Thiên huyền tinh lớn như vậy, thuần huyết thiên nhân cũng không ít ta. Vệ thất sở lên cái cảm. 1.000 năm hiến tế một cái, tựa hồ cũng không coi là nhiều. Long Vũ Hiên lắc đầu, nơi này chỉ thần tộc huyết mạch không chỉ là phổ thông thuần huyết thiên nhân, mà là hoàn toàn thức tỉnh thần tộc lực lượng tiến hành hai lần thức tỉnh thiên nhân. Lớn như vậy thiên huyền tinh, chỉ có nữ thần giáo đương đại thánh nữ có được là thiên nhân tộc thức tỉnh năng lực. 1.000 năm trước nữ thần giáo thánh nữ ngộ hại. Vệ thất đại não một ngộ. Sư tỷ nói cùng hắn học qua lịch sử hoàn toàn không đồng dạng. Vệ thất hỏi ngược lại, nghe nói nữ thần giáo không phải có được phục sinh thần thuật sao? Đem thánh nữ cứu sống là được rồi nha. Nữ thần giáo tối cao giáo hoàng có được kỹ năng phục sinh vẫn là tiểu tu nữ Tô Thiền bụng trộm nói cho vệ thất. Long Vũ Hiên cũng không nghĩ tới vệ thất biết nhiều như vậy, nàng nhẹ nhàng thở dài. Thời đại tại tiến bộ, người bình thường cùng ngự thú sư quan hệ càng ngày càng kém, phần lớn người không còn tín ngưỡng nữ thần, giáo hoàng cũng không có đủ tín ngưỡng lực không cách nào câu thông thần giới thi triển phục sinh thuật. Vệ thất, sư đệ, chúng ta huyền nhân tộc bởi vì xuất thân vấn đề không bị thế nhân tiếp nhận. Chỉ phi ly liền là 1.000 năm trước mạnh nhất người, hắn vốn là nữ thần giáo truy nã đối tượng, không nghĩ tới tại nhân tộc sinh tử tồn vong lúc, chỉ phi ly dứt khoát kiên quyết đem thả xuống cựu hận chủ động thần long đại hiệp 4 cái đồ đệ liên thủ, mang theo quân liên minh tiến về phong ấn chi địa. Thần Long Đại Hiệp, một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua danh tự, không ai biết tên của hắn kêu cái gì, chỉ biết là hắn có thể biến thành thần long trừ gian diệt ác. Long Vũ Hiên đường, hắn 4 cái đồ đệ ngươi còn nhận biết hai vị đâu? A, ta biết. Vệ thất gãi đầu một cái. Long Đế Tần Thiên Khoát còn có Tà Đao Trác Thiên Hành. A, hiệu trưởng bối cảnh của hắn như bức như vậy, thế mà bái một vị thần long làm sư phụ. 1.000 năm quá khứ, hiệu trưởng mới lăn lộn cái huyền hoàng, có phải hay không có chút kéo cố? Long Vũ Hiên nhìn ra vệ thất nghi hoặc, nghe nói năm đó thần long đại hiệp chuyển cho 4 người một chiêu hỗn độn vô tướng ấn, liên thủ thi triển có thể phong ấn tà ma, nhưng thi thuật giả linh mạch cũng sẽ gặp hỗn độn vô tướng ấn ăn mòn, căn cơ bị hao tổn, cả đời khó trèo lên cao thủ tuyệt thế hàng ngũ. Vệ thất nghe xong trong lòng đại thụ chấn kinh, 4 người này quả nhiên là đại hiệp đệ tử, vậy mà nguyện ý hy sinh thiên phú đi nếm thử phong ấn ma giới. Đổi lại là vệ thất, đánh chết hắn cũng sẽ không hy sinh chính mình cứu vớt những người khác. Long Vũ Hiên lắc đầu, chí ít kết cục coi như không tệ. Bốn vị đại hiệp chuyển nhân cùng chỉ phi ly thành công phong ấn ma giới, liền là đáng tiếc mấy triệu quân liên minh, bọn hắn vĩnh viễn ngủ ở Bắc Cực lạnh ngục. Qua chiến dịch này, Thiên Huyền Tinh không còn truy sát huyền nhân tộc, phụ thân mới có cơ hội trở thành Long Vệ một thành viên, bảo gia vệ quốc. Nâng lên tổng chỉ huy Long Đồ, Long Vũ Hiên ánh mắt lộ ra kính nể cùng sùng bái. Có thể trở thành phụ thân loại kia anh hùng dân tộc, là Long Vũ Hiên tâm nguyện. Vệ thất ngậm miệng không nói, đại não sinh ra đáng sợ phỏng đoán. 1.000 năm phong ấn sự cố truy tìm hạch tâm nguyên nhân là chế tạo phong ấn nhân tuyển nữ thần giáo thánh nữ chết bởi ngoài ý muốn. Những người khác khả năng không biết nguyên nhân, nhưng là vệ thất biết. Nữ thần giáo quân chủ lực, thánh điện kỵ sĩ Khải Nhĩ cùng kỵ sĩ đoàn bị giáo hoàng yêu cầu thảo phạt ma long nhất tộc. Kết quả kỵ sĩ đoàn toàn quân bị diệt, Khải Nhĩ bị ngại để khoa tư hủ hóa ý chí, Long Yên linh hồn bị dẫn hồn đèn câu thúc, phương Tây đỉnh tiêm chiến lực một hơi ít hai. Thiên huyền tinh bên trên tuyệt đại bộ phận sinh vật có trí khôn tại thời khắc mấu chốt là sẽ liên thủ chống lại ma tộc hang ổ chống rông nữ thần giáo ngay cả trọng yếu thánh nữ đều thủ không được, bị người đánh cắp nhà. Đông phương chiến trường. Thánh nữ ngoại ý muốn bất lạc, thiên huyền tinh không có hai lần thức tỉnh thiên nhân tộc có thể coi như phong ấn đế phẩm. Phong ấn mất đi hiệu lực, ma giới mở ra chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Huyền Liên Minh hỗn loạn tương mừng, có Tử Chiến Không Hàng có Thái Quân mời vào bên trong còn có thừa dịp loạn tạo phản lật đổ vương chính. Cái này Chỉ Phi Ly trong lòng cũng là có được đại nghĩa, cho nên mới sẽ giết nữ luyện đao mở ra ma giới thảo phạt chiến. Lúc này mới có hậu thế tiếp cận ngàn năm hòa bình. Nếu như thất ma thần thuận ma giới thông đạo giáng lâm Thiên Huyền Tinh, này sẽ là một trận máu tanh đổ sát. Long Vũ Hiên mới 20 mấy tuổi, lại không có tham gia ma giới phong ấn chiến, vệ thất không có hoàn toàn tin tưởng. Lịch sử cho tới bây giờ đều là từ người thắng sáng tác. Chân tướng so hoang ngôn còn đáng sợ hơn. Bạch Dung, ngươi còn nhớ rõ cha ngươi năm đó bên người có hay không đồng đội? Vệ thất trong lòng hỏi. Ghé vào Long Hoàng Thành bảo bên trong vẽ tranh Bạch Dung ngón tay ngọc điểm nhẹ cái cằm, cố gắng suy nghĩ đường, tựa như là có mấy người bất quá bọn hắn cuối cùng đánh nhau, chỉ có ba một người tiến vào ma giới, à, còn có muội muội. Bốn vị đại hiệp truyền nhân ra nội chiến, vẫn là quân liên minh ra nội chiến. Cẩn thận hồi tưởng ma thần nhóm tinh thần công kích, có người bị ác ma dẫn dụ cũng là bình thường. Vệ thất nói bổ sung, sư tỷ, nghe ngươi tiểu nói này, Thiên Mệnh Cung cùng Ngũ Hoàng Tử mục đích của bọn họ hẳn là không phải ngự thú truyền thừa, cũng không phải Tà Anh Kiếm. Cái kia lại là cái gì? Ta có một cái coi số mạng bằng hữu, lúc trước nàng giúp ta tại Tà Anh trong đao lấy ra một viên kỳ quái lệnh bài, nàng nói vật này có được năng lượng rất lớn, ta suy đoán Tà Anh trong kiếm lệnh bài liền là bọn hắn mục đích cuối cùng. Vệ thất nói bóng nói gió đường. Tại phía xa Thiên Long Thành trong lữ điếm Thẩm Miếu hắt xì hơi một cái. Tiểu tử đội vàng vỗ vỗ chủ nhân phía sau lưng, chủ nhân, ngươi sao? Không có việc gì, khả năng ai đang suy nghĩ ta đi. Thẩm Miêu mỉm cười nói. Chủ nhân, người đám kia ca ca thật là khiến người chán ghét, bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của ngươi đều có điểm biến thái, như thế so sánh, cái kia cái thằng giám thí ngược lại thuận mắt rất nhiều. Tiểu tử ngồi xổm người xuống giúp Thẩm Miêu chồng chất quần áo. Ngươi nói là vệ thất sao? Tựa như là gọi cái tên này, hắn cũng không khá hơn chút nào, con mắt cũng sẽ ngẫu nhiên liếc trộm cái mông của ngươi. Tiểu tử bất mãn bĩu môi. Nàng mới không hy vọng chủ nhân cùng nam nhân yêu đương. Xinh đẹp như vậy, xinh đẹp chủ nhân chính là nàng một người. Thẩm Miêu nghe xong khuôn mặt đỏ lên, không còn nói tiếp. Vệ thất ngươi còn tốt chứ? Hy vọng chúng ta về sau không phải là địch nhân. Chương 211, Bạch Dung thăng cấp. Chương 211, Bạch Dung thăng cấp. Chủ nhân nơi này có đồ vật. Lương Tuyết tiếng kinh hô từ nơi không xa truyền đến. Sư tỷ, Tuyết Nhi giống như phát hiện cái gì. Vệ thất đường, đi, đi xem một chút. Hai người tiến về Lương Tuyết phương vị, hình bầu dục cự thạch vỡ vụn địa phương. Chỉ thấy đại bạch hồ ly dưới chân có một chút mảnh kiếm bể. Mắt sắc vệ thất lập tức ngồi xổm người xuống, nhặt lên một mảnh vụn. Thứ này tốt nhìn quen mắt. Vệ thất vội vàng từ trong ngực lấy ra túi nhựa đóng gói ống trích mảnh vỡ. Giống như lúc sư đệ cẩn thận, trên mặt đất còn có một số lưu lại không rõ chất lỏng. Long Vũ Hiên lo lắng nói. Vệ thất đeo lên một bộ cao su lưu hóa bao tay, trên mặt đất lưu lại chất lỏng bên trên nắn ướt. Bên trong có cực lạc mùi vị của nước. Cực lạc nước làm sao lại xuất hiện ở đây? Vệ thất đem lưu lại chất lỏng xích lại gần chóp mũi, thơm thơm rất dễ chịu. Sư tỷ, ta nhớ được ngươi đã nói hiện tại các nơi trên thế giới đều có tổ chức thần bí bán buôn bán loại này vi phạm lệnh cấm dược phẩm đúng không? Ân. Sư tỷ, ngươi ngửi một chút, ác ma dịch thể có thơm như vậy sao? Long Vũ Hiên khẽ nhíu mày ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngửi ngửi kỳ quái, cực lạc nước rõ ràng là không màu chất lỏng, lần này như thế nào là chất lỏng màu tím nhạt? Bên trong tựa hồ sen lẫn những vật khác. Vệ thất chầm chậm vào bao tay nắn ướt. Sư tỷ, ta có một cái phỏng đoán. Nói nghe một chút. Vừa rồi người đá kia vốn chính là phổ thông ma thú cấp 4, Long Yên suy đoán nó là bị tiêu bổ nhiệm lưu ở nơi đây đoạn hậu. Vệ thất lạnh lùng nói, ân, có khả năng, mục đích của đối phương là chỉ phi ly trong mộ thần bí vật phẩm, tự nhiên sẽ ngăn cản cước bộ của chúng ta. Long Vũ Hiên gật đầu nói, Long Yên nói người đá này bỗng nhiên trở nên rất lợi hại, ta hoài nghi nó bị tiêu vụng trộm tiêm vào cùng loại cực lạc nước hàng cấm. Cái gì? Linh sủng cũng có thể bị cực lạc nước cường hóa. Sư tỷ, ngươi không có cảm giác chất lỏng này bên trong phát ra năng lượng hết sức quen thuộc sao? Vệ thất lẻ lưỡi liếm lấy đầu ngón tay một ngụm. Sư đệ. Long Vũ Hiên vội vàng đẩy ra vệ thất tay, nàng không hy vọng vệ thất trở thành cực lạc nước nô lệ. Nhàn nhạt chất lỏng vào cổ họng, vệ thất máu trong cơ thể đống nhiên gia tốc. Cực lạc trong nước năng lượng bị thân thể của hắn tốc độ ánh sáng hấp thu, cái khác tạp chất bị tốc độ ánh sáng khí hóa. Cố lực lượng này quả nhiên là mỏng manh huyền người chi lực. Nếu như nói vệ thất huyền người chi huyết thần ma tỷ lệ là 5:5, dược tế bên trong thần ma tỷ lệ đại khái là 7:3. Vệ thất cũng phát hiện mình tựa hồ có loại đặc biệt năng lực. Huyết thống nồng độ so với chính mình thấp cũng hoặc là nói thần ma lực lượng tỷ lệ không có mình hoàn mỹ huyền lực đều sẽ bị thân thể hấp thu. Lúc trước bạo tẩu tần hề giác, bạo tẩu sư tỷ, nham thạch cự nhân khí tức trên thân, còn có vừa mới bị hấp thu cực lạc nước đều có thể chứng minh điểm này. Vệ thất mắt nhìn mình dị biến tay trái. Sư tỷ, không cần lo lắng, ta không sao. Hắn chậm rãi đứng dậy, ta đại khái hiểu, thiên mệnh cung người tài ba xuất hiện lớp lớp, đã có người từ tần hề giác huyết dịch bên trong để luyện ra không đủ hoàn mỹ huyền lực. Hiện tại cơ bản có thể xác định, cực lạc nước đầu nguồn liền là thiên mệnh cung. Long Vũ Hiên nhìn qua trước mắt khí chất nghiêm nghị sư đệ, trong lòng truyền đến phát ra từ nội tâm ngưỡng mộ. Nàng ẩn ẩn tại vệ thất bóng lưng bên trong nhìn thấy phụ thân cái bóng. Sư tỷ, a, ân, sư đệ nói rất đúng. Bạch Dung dối người một cái từ ngự thú không gian tung ra, cho vệ thất một cái to lớn sữa ôm. Ngự chủ Bạch Dung muốn ăn ăn đi hắc hắc. Bạch Dung dối ra năm ngón tay bắt đầu hấp thu ba mặt cự nhân bắn nổ khối vụn. Vệ thất nhìn qua Bạch Dung cặp kia thịt thịt đuổi cùng ngạo nghệ ưỡn lên cái mông, sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Đã Bạch Dung có thể ăn hết máy móc quái thú cường hóa thân thể đẳng cấp, vậy ta có phải hay không cũng có thể hấp thu huyết mạch chi lực so ta thấp huyền người cường hóa lực lượng? Không đối. Tần Hề Giác cùng Long Vũ Hiên đều là đối với hắn tốt nữ nhân, sao có thể nhớ thương ăn các nàng, uống máu của bọn hắn? Làm như vậy cùng dã thú có cái gì khác nhau? Bạch Dung giơ cao hai tay, chiếu nặng quả lớn trên dưới chập trùng. Hắc, ba mặt cự nhân mảnh vỡ bị nàng toàn bộ hấp thu. Bạch Dung bên ngoài thân bắt đầu liên tiếp nở rộ thăng cấp duy nhất màu mè. Tạ ơn ngự chủ. Bạch Dung ngứa thích ngự chủ. Tóc hồng mỹ thiếu nữ lần nữa giang hai cánh tay ôm lấy vệ thất, trước ngực ngạt thở cảm giác lệnh tắt đán huynh dục dịch. Vệ thất luốt luốt Bạch Dung tóc, Bạch Dung thần ngoan, ta cũng ngứa thích. Bạch Dung, vệ thất liếc mắt mắt bảng. Danh xưng, ta anh đao kiếm đao phẩm giai, trung đẳng sử thi cấp đẳng cấp, 27 chủng tộc, linh khí kỹ năng, truy hồn đao đoạt mệnh kiếm, hoành quỷ trảm, minh tuấn phá, khóc quỷ kinh thiên, cuồng ma kiếm trảm, diệt thế đao kiếm, giận cùng đoán, diệt hồn gió lạnh, quỷ vũ phá thiên, đao kiếm hợp nhất, phá diệt trảm tín nhiệm giá trị, 55 ăn hết sắt thép thất sát hảo, ba mặt cự nhân Bạch Dung vậy mà len lén lên tới trung đẳng sử thi cấp. Ban sơ nàng là hạ đẳng sử thi cấp. Đẳng cấp cũng liền thăng 5 cấp, từ 22 nhảy đến 27. Vệ thất ôm phấn phát mỹ nhân luyện chuyển eo nhỏ, trong lòng tràn ngập tự hào. Thiên mệnh cung đều là người tốt nhà. Chủ động cho nhà ta Bạch Dung đưa thăng cấp cùng đột phá tài liệu. Tỉ mỉ nghĩ lại, vệ thất không có đi tìm thiên mệnh cung phiền phức. Bọn hắn ban sơ gặp nhau là đang phi ngựa ngoại ô thiên mệnh cung bị thủ tìm thẩm miêu phiền phức, kết quả bị Lương Tuyết ngoại ý muốn dâm đẹp. Sau đó bọn hắn tiếp tục tìm Ma Long Vương cùng Tần Hề Giác phiền phức. Vệ thất chỉ là bị các muội tử liên lụy đối tượng. Một bên Lương Tuyết vụng trộm phụ họa gật đầu. Tiếp trước bí ẩn dần dần công bố. Lúc trước chủ nhân nghe theo Liễu Tố Ngọc tiệm mới chủ lời nói đi băng hồn rừng rậm tìm người, kết quả tao ngộ máy móc ma thú tập kích kém chút lành lạnh. Liên tiếp không ngừng tao ngộ để Lương Tuyết đại não đột nhiên lóe lên. Máy móc ma thú thiên mệnh cung. Thì ra là thế. Liễu Tố Ngọc giá hỏa này tuyệt đối cùng thiên mệnh cung có quan hệ. Phi mã thành phụ cận máy móc ma thú là quỷ thủ vì thí nghiệm cố ý tại ngoại ô thả ra khảo thí chiến lược công cụ người. Đây tuyệt đối là nội bộ nhân viên tài năng biết được tin tức. Tiệm mới chủ cố ý đem chủ nhân dẫn đi băng hồn rừng rậm là muốn mượn đao giết người. Bọn hắn vì cái gì không có tự mình động thủ? Có lẽ ngay lúc đó chủ nhân quá mức phổ thông, không có gây nên thiên mệnh cung chú ý. Nếu như không có Lương Tuyết can thiệp, ở kiếp trước vệ thất xác thực cùng thiên mệnh cung bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Lương Tuyết tiếp tục suy nghĩ. Nếu như nói Liêu Tố Ngọc cùng thiên mệnh cung có quan hệ, như vậy nàng lần trước Mê Chi xuất hiện cùng Mê Chi thất tung liền rất tốt lý giải. Cự Sa Thành bị tập kích không chừng Liêu Tố Ngọc cũng xen lẫn trong đó. Lương Tuyết phi thường rõ ràng nàng và vệ thất ở giữa lẫn nhau không muốn xa rời tình cảm. Cái này Hắc Giao biết chủ nhân tại Cự Sa Thành, cho nên mới sẽ lòng như lửa đốt vụng trộm tới gặp hắn a. Ở kiếp trước Liêu Tố Ngọc mất tích bí ẩn, cùng sau cùng trọng thương sắp chết đoán chừng đều cùng thiên mệnh cung có quan hệ. Đặt ở Lương Tuyết trong lòng cự thạch chậm rãi vỡ nát. Khi nàng suy đoán Liêu Tố Ngọc có thể là Cự Xà Thành sự kiện người tham dự sau, trong lòng ngược lại vô cùng nhẹ nhàng. Liêu Tố Ngọc trên người có Lương Tuyết hâm mộ không đến dám yêu dám hận, nàng tuyệt đối sẽ không hại chủ nhân. Nếu như nàng một thế này còn giống như trước như vậy yêu chủ nhân nói, để nàng gia nhập chưa chắc không thể. Lương Tuyết đã dần dần đem thả xuống quá khứ, tiếp nhận vệ thất muốn tương lai. Chỉ cần chủ nhân vui vẻ, hết thảy đều là đáng giá. Long Vũ Hiên nửa ngồi trên mặt đất nghiên cứu truyền thống trận, đại mi cau lại đường, sư đệ, ngươi có lôi thuộc tính linh sủng sao? Chúng ta có lẽ có thể tái tạo truyền thống thạch, khởi động phát trận. Chương 212, Lương Tuyết phiên ngoại số 0 chương 212, Lương Tuyết phiên ngoại số 0 thiên huyền lịch 5054 năm. Phi Mã Thành, vệ gia. Dâu ria sồm soàm cạo lấy tóc hối của vệ thất trong phòng khách giống thường ngày liều mạng lột sát. Hô nhìn kỹ liền có thể phát hiện hắn thân thể tráng kiện bên trên che kín to to nhỏ nhỏ vết thương, những cái kia đều là dũng sĩ văn trường. Vệ thất đem thả xuống tiếp cận 200 cân vẫn tạ, mặt đất xuất hiện có chút rung động. Cái này nhỏ xíu chấn động âm thanh đánh thức ghé vào phòng khách nằm ngáy ho ho Lương Tuyết. Ngao ngao Lương Tuyết liếm liếm móng vuốt vui sướng dựng thẳng lên cái đuôi chạy đến vệ thất bên người xoay quanh. A, Lương Tuyết ngươi cũng tỉnh. Vậy liền cùng một chỗ ăn điểm tâm a. Lương Tuyết nhìn qua trước mắt chủ nhân, trong lòng tràn ngập hạnh phúc cùng tự hào. Mặc dù nó chỉ là thường thường không có gì lạ bạch linh hồ, nhưng là chủ nhân chưa từng có từ bỏ nó. 30 năm trôi qua, Lương Tuyết đã thành công đột phá trung đẳng tướng quân cấp. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, nó liền có lòng tin đột phá lãnh chúa cấp, biến thành chủ nhân ưa thích bộ dáng, vĩnh viễn hầu ở bên cạnh hắn. Đem nhiều năm như vậy nỗi khổ trong lòng buồn bực từ từ nói cho hắn nghe. Lương Tuyết đôi mắt luôn luôn tràn ngập hy vọng, cho nên vệ thất rất ưa thích nó. Vệ thất từ không gian giới bên trong lấy ra Lương Tuyết thích ăn nhất đồ ăn, phương Tây Thái Dương Đế quốc đặc cùng chất lượng tốt thức ăn cho chó. Lương Tuyết ngoắc ngoắc cái đuôi bưng lên một cái bát, vô cùng đáng thương chạy đến vệ thất trước mặt, tựa hồ tại đùa nghịch tiểu ăn xin. Ngao ngao ngao. Chủ nhân, Tuyết Nhi suy nghĩ nhiều ăn chút, vệ thất mỉm cười thay nó đổ đầy đồ ăn, từ từ ăn, bất phàm nó cũng sẽ không cùng ngươi đoạn. Lương Tuyết nghe được bất phàm danh tự vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách một bên khác. Một chương xa hoa linh sủng trên giường nằm sấp một cái giống như hổ tự báo đỉnh đầu sừng dài màu nâu linh sủng. Bất phàm, vệ thất thứ hai linh sủng, một cái chủng tộc không rõ lai lịch không rõ thú nhỏ. Lần đầu gặp lúc, bất phàm hình thể không có so con thỏ lớn hơn bao nhiêu. Thời gian cực nhanh, bây giờ bất phàm hình thể đã so trưởng thành lão hổ còn muốn đại. Lương Tuyết là cái ưa thích lười biếng yêu nũng nịu cáo nhỏ, tự nhiên không thích liều mạng trong vòng bất phàm. Bất phàm ưa thích ăn sống thịt thú vật. Lương Tuyết không còn khách khí, cắm đầu ăn yêu nhất linh sủng đồ ăn. Vệ thất sờ lên Lương Tuyết bóng loáng phần lưng, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt ưu sầu. Nhanh lên ăn đi, ăn xong chúng ta còn muốn đi khiêu chiến chúng thần cầu thang. Liêu Tả nàng tựa hồ đã không có nhiều thời gian như vậy. Nói xong, vệ thất đẩy ra phòng ngủ lại môn. Tóc đen đầy đầu tuyệt thế bưu bật Liêu Tố Ngọc thẳng tắp nằm ở trên giường. Sắc mặt của nàng mười phần xoắn xuýt, nở nang môi đỏ mất đi ngày xưa rực rỡ biến thành bệnh trạng tái nhợt. Vệ Thất có chút túi đầu nhẹ nhàng hôn lên nàng trắng tinh trên trán, trong mắt bao hàm yêu thương. Liêu Tả, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Vệ Thất xốc lên đệm chăn vì nữ nhân yêu mến một chút xíu lau chùi thân thể. Trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì dâm dục, chỉ có vô tận yêu thương. Thân mật chiếu cố hoàn thành vì người thực vật Liêu Tố Ngọc. Vệ Thất nhẹ nhàng thở dài trở lại phòng khách. Hắn giống thường ngày thu thập trang bị, chuẩn bị tiến về trong truyền thuyết chúng thần cầu thang đi tìm Tiên Nguyên Hỏa Thạch. Đang 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 biệt thự tầng 2 truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Vệ đại ca, Vệ đại ca, Vệ Thất, ngươi thật mặc kệ mẹ con chúng ta hai nhất định phải đi cái gì chúng thần cầu thang sao? Giống như Hoàng Ly thanh thúy giọng nữ từ Vệ Thất phía sau truyền đến. Vệ Thất ôm lòng mang ước mơ Lương Tuyết có chút quay đầu. Một vị vóc người nóng bỏng người mặc rộng rãi áo ngủ trung niên mỹ phụ đi xuống thang lầu, dáng dấp của nàng thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 30, trong tướng diện có được nữ nhân trẻ tuổi không có bất bị, hùng vĩ diệu vật không thua Liễu Tố Ngọc, trần lộ ra bắc bán cầu trắng non như tuyết, được không mê người. Nàng tựa như là chín mùi cây bạc mật, nhiều chất lỏng mà mỹ vị. Trung niên mỹ phụ bên cạnh đứng đấy một vị cùng nàng hình dạng giống nhau ý hệ tóc nâu mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ thoạt nhìn cũng chỉ vừa mới 20 tuổi ra mặt, nhưng là đã kế thừa mẫu thân kinh động như gặp thiên nhân tuyệt thế dung mạo. Nguyệt mi mắt hạnh hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ, ngực lớn eo thon mật đỏ mông. Thật sự là một đôi làm cho người ta trông mà thèm tuyệt thế mẫu nữ hoa. Ôn Tiểu Lê, từng là nóng nảy thiên huyền tinh toàn dân thần tượng, mà Ôn Cửu Diệu là mẹ của nàng, cũng là nàng người đại diện. Thân là lính đánh thuê Vệ Thất đã từng tiếp nhận bảo hộ nhiệm vụ của các nàng. Lại đi qua một hệ liệt sự cố, hai nữ trở thành người người muốn tranh đoạt vật phẩm, lúc này không thể không tạm cư Vệ Thất trong nhà. Ôn Di, Tiểu Lê, ta đang muốn cùng các ngươi nói sao? Vệ Thất lục tung tìm kiếm thuốc lá, thuận tiện giải thích nói, ta muốn đi chúng thần cầu thang tìm kiếm Thiên Nguyên Hỏa Thạch, tạm thời không thể chiếu cố các ngươi. Ta đã sớm liên hệ tốt Lisa, nàng sẽ tiếp các ngươi rời đi Phi Mã Thành. Ôn Tiểu Lê khó kìm lòng nổi ôm chặt lấy Vệ Thất phía sau lưng. Từ lần trước sự kiện, nàng rốt cuộc không thể quên được vị này thành thục đáng tin lính đánh thuê tiên sinh. Vệ đại ca, ngươi dẫn ta cùng đi a. Ta không nghĩ rời đi ngươi. Không đợi Vệ Thất mở miệng, Ôn Cửu Diệu một phát bắt được nữ nhi. Tiểu Lê, cái chỗ kia 10 phần nguy hiểm, ngươi không thể đi. Mụ mụ, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nhớ hận Vệ đại ca sao? Mỹ phụ nhân nhìn qua thương tâm gần chết nữ nhi, có chút nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng do dự một chút, cuối cùng đạp vào đến đây, hơi có vẻ mệt mỏi ngọc nhan mang theo ngày xưa khôn khéo. Vệ Thất, coi như ta và ngươi, có thể hay không đừng đi chỗ nguy hiểm như vậy? Nói xong nàng có chút thẹn thùng tiến lên, dùng nở nang rượu vật ôm lấy Vệ Thất cánh tay phải. Ngươi không phải nói muốn ta sao? Ta có thể phục dịch ngươi cả một đời, chỉ cầu ngươi đừng với Tiểu Lê ra tay, tối thiểu nhất không cần ở trước mặt ta. Vệ Thất, van cầu ngươi bảo hộ mẹ con chúng ta hai. Ngày xưa khôn khéo nghiêm khắc nữ cường nhân cuối cùng bị hiện thực đánh bại. Vì nữ nhi cùng mình tương lai, nàng không thể không làm ra loại này quyết định. Vệ Thất cảm nhận được ngày xưa nữ tổng giám đốc bất an cùng tâm thần bất định. Hắn lập tức đưa cánh tay từ dục vọng chi thôn quê bên trong rút ra, "Ôn Di, chuyện trước kia chỉ là ta vô tâm chi ngôn, ngươi tuyệt đối không nên làm thật. Liêu Tả là ta xuất giá thế tử, ta nhất định phải cứu nàng." Vệ Thất nắm chặt nắm đấm. Ôn Tiểu Lê khóc lê hoa đại vũ. Nàng rất rõ ràng chúng thần cầu thang là cựu tử nhất sinh mạo hiểm chi địa. "Vệ đại ca, cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ." "Tiểu Lê, ngươi đứa nhỏ này đừng làm chuyện ngu ngốc, cái gì có chết hay không?" Ôn Cửu Diệu lập tức trách cứ. Vệ Thất không nhìn hai vị mỹ nhân cấp tốc thu thập trang bị cùng hành lý. Trong ngủ mê bất phàm cũng thức tỉnh. "Lương Tuyết, bất phàm, chúng ta nên xuất phát." "Vệ đại ca, van cầu ngươi không muốn đi." Trước khi đi, Vệ Thất quay đầu nhìn hai mẹ con một chút. "Tiểu Lê, cảm ơn ngươi đưa thích, nhưng ta không thể tiếp nhận tình cảm của ngươi. Lì xạ các nàng chẳng mấy chốc sẽ tiếp các ngươi đi Thái Dương Đế quốc sinh hoạt tạm biệt." Vệ Thất mặt lạnh lấy rời đi biệt thự. Lương Tuyết ghé vào Vệ Thất bả vai nhìn qua sau lưng khóc lê hoa đái vũ Ôn Tiểu Lê. Nàng lúc này còn không có kinh lịch tang chủ thống khổ, vẫn là một cái non nớt tiểu hồ ly. Đây là thứ mấy cái quỷ cầu chủ nhân không nên rời đi nữ nhân xinh đẹp. Nó giống như đã nhớ không rõ. Chủ nhân tìm về hắn yêu nhất người, Tuyết Nhi thật thay hắn cảm thấy cao hứng. Chúng thần cầu thang, nghe tới thật sự là bức cách tràn đầy địa phương. Tuyết Nhi nhất định sẽ mượn cơ hội này đột phá lãnh chúa cấp. Về sau liền có thể biến thành nữ nhân bộ dáng cùng chủ nhân sinh hoạt tại cùng một chỗ rồi. Thật chờ mong cuộc sống sau này nha. Lương Tuyết, ngươi thoạt nhìn rất vui vẻ. Vệ Thất vô vỗ trên bờ vai tiểu hồ ly. Ngao ngao. Vệ Thất nhìn qua đục ngầu bầu trời, thấp giọng nói, ngươi là tại chúc ta thành công a. Ngao. Ân, nhất định sẽ. Dù sao chúng ta vẫn luôn là như thế sống tới. Hai người tới Phi Mã Thành một đầu âm ám hẻm nhỏ. Siêu 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 mấy vị người áo đen từ trong bóng tối chậm rãi hiện thân. Tham kiến ảnh vương. Vệ Thất mắt trái hiện động kỳ huyễn sát thái, thanh âm không mang theo một tia tình cảm, mục tiêu, chúng thần cầu thang. Thuộc hạ minh bạch. Rời đi Phi Mã Thành lúc, Vệ Thất nhìn qua nhà phương hướng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Ôn Tiểu Lê cùng Ôn Cửu Diệu tuyệt thế ngọc nhan. Nào có nam nhân không yêu mỹ nữ, chỉ là hắn yêu không được, cũng thân không được. Trong đầu không tự giác hiện ra mỹ nữ chết thảm trước mắt hình tượng, Vệ Thất nhắm mắt lại lắc đầu. Đám người cưỡi máy bay trực thăng xuất hiện mơ hồ sụp đổ. Lương Tuyết rũi ra cái đuôi vô vô chủ nhân, tựa hồ muốn nói, quá khứ đều đi qua. Vệ Thất mỉm cười ôm lấy Lương Tuyết, đúng vậy a, Lương Tuyết. Chúng thần cầu thang. Đương Kim Long Đế Tần Niệm Lan sử dụng Nhân Hoàng kiếm mở ra thần giới thông đạo, cũng là hướng thần giới xin viện trợ phương pháp. Thiên Huyền Tinh Ma giới phong ấn bị người phá hư, vô số quốc gia bị ác ma tàn sát trống không. Toàn thế giới còn sót lại Long Quốc, Bạch Đương Quốc, Thái Dương Đế Quốc các loại cường quốc còn tại đau khổ chèo chống. Bởi vì nữ thần giáo nguyên nhân, vô số dân chạy nạn nghị đến Thái Dương Đế Quốc tị nạn. Lương Tuyết, bất phàm, đây là chúng ta trọng yếu nhất một trận chiến.
Ngao ngao,
ô nhất định sẽ thắng. Hình chiếu biến thành máy bay trực thăng hướng phía Long Quốc phương Tây ra tốc bay đi. Cũng không biết mọi người có thích hay không nhìn IFJ cố sự.
Ưa thích chủ một,
không thích chủ hai. Nếu như quyển sách này có thể thọ hết chết giả, ta sẽ đem IF online trọng điểm nội dung cốt truyện bổ đầy, bổ sung Vệ Thất cùng Lương Tuyết người thiết. Thuận tiện đem hố điển. Tỷ như, vì cái gì Lương Tuyết tâm cảnh vì cái gì hoàn toàn không giống trùng sinh đại lão.
Chương 213, tiến về tầng thứ 3 bí cảnh chương 213, tiến về tầng thứ 3 bí cảnh trở về chủ tuyến.
A, sư tỷ, ngươi hiểu được trận pháp.
Vệ Thất hơi kinh ngạc đường.
Long Vũ Hiên nhìn qua mặt đất nhẹ gật đầu, "Ừ, sư tỷ đối linh thuật pháp trận cùng các loại cổ văn hết sức cảm thấy hứng thú, hiểu sơ ra lông.
Thật có lỗi sư tỷ, ta không có lôi thuộc tính linh sủng."
"A, ngươi tà anh đao là công kích hiệu quả mạnh như vậy vậy mà không phải lôi thuộc tính."
Long Vũ Hiên ngây dại.
Nàng căn bản đoán không được Bạch Dung không nhìn phòng ngự đặc tính, còn tưởng rằng là phát động sấm chớp mưa báo hiệu quả mới có thể gây tổn thương cho đến ma huyết biến trạng thái dưới mình.
Long Vũ Hiên chỉ mặt đất.
"Tòa này truyền tống trận là từ năm loại cơ sở linh lực làm hệ tâm, theo thứ tự là nước, băng, lửa, lôi, tối. Chỉ cần chúng ta có thể gom góp cái này 5 loại cơ sở linh lực, liền có thể sử dụng nó tiến hành truyền tống."
"A, truyền tống thạch không đều là bị gõ vỡ vụ sao?"
Vệ Thất sửng sốt một chút.
"Truyền tống thạch là trường kỳ mở ra truyền tống trận tất yếu chi vật, chúng ta chỉ là tiến vào tầng thứ 3 lời nói, không sử dụng truyền tống thạch cũng có thể."
Long Vũ Hiên giải thích nói.
"Lôi thuộc tính nếu là thẩm miêu tại liền tốt."
Vệ Thất gãi đầu một cái.
"Long Vũ Hiên muốn bay, nếu như không có lôi thuộc tính linh sủng hỗ trợ, chúng ta chỉ có thể mau chóng trở về một tầng tìm kiếm cái khác thông hướng 3 tầng con đường.
Vừa đi vừa về trở về một chuyến." Món ăn cũng đã lạnh.
Đổi lại một ít xanh văn tiểu thuyết, ta anh kiếm chỉ sợ đều sẽ biến thành người khác hình dáng.
Cái khó lo cái khôn Vệ Thất vô đuổi.
Không phải mới vừa thu một cái lôi điện vật A.
Sử dụng nó lực lượng là không có thể thuận lợi mở ra truyền tống trận đâu.
Sư tỷ, mở ra truyền tống trận thử một chút.
Ta có một dạng bảo bối linh khí, bên trong bổ sung lôi thuộc tính linh lực.
Vệ Thất đường.
Bảo bối.
Long Vũ Hiên có chút nhíu mày, thời gian cấp bách, có thể nếm thử.
Tại Bạch Dung dưới sự hỗ trợ, truyền tống trận phụ cận đá vụn đều bị thanh lý.
Dưới chân trận pháp truyền tống 10 phần rõ ràng.
Long Vũ Hiên triệu hồi ra nàng thiết giáp tê giác đứng tại một cái điểm vị, lại triệu hồi ra một cái trị liệu sứa đứng tại một cái điểm khác vị.
Sư đệ, người phụ trách băng, lôi, tối cái này ba cái điểm vị.
Tốt.
Vệ Thất gật gật đầu.
Sau đó triệu hồi ra Lương Tuyết, hình người Long Yên phân biệt đứng tại băng cùng tối điểm vị bên trên.
Long Yên hai tay ôm ngực có chút buồn bực, chỉ là chủ nhân thật sự là phế lối, vậy mà gọi bổn vương làm loại sự tình này.
Long Yên trước đường sinh khí, chờ ta ra ngoài lại đền bù ngươi.
Cái này còn tạm được.
Vệ Thất mình đứng tại lôi thuộc tính điểm vị bên trên, đem Bất Hủ Sơn Hà Tháp triệu hoán đi ra.
Long Vũ Hiên không biết Bất Hủ Sơn Hà Tháp,
nàng đoán được Vệ Thất trên thân bảo bối đông đảo, nhưng cũng không có hỏi nhiều.
Ông theo đám người đối trận nhãn rót vào năng lượng, truyền tống trận sáng lên xanh trắng đỏ thâm bốn loại quang mang.
Long Vũ Hiên đứng tại trong truyền tống trận tâm điều khiển đường, sư đệ, hiện tại còn kém lôi thuộc tính linh lực.
Ân.
Vệ Thất ý thức tiến vào Bất Hủ Sơn Hà trong tháp.
Hắn hô to một tiếng, số một số hai ở đâu?
Tiểu nhân tại.
Chỉ thấy một được một cái hai cái lôi điện vượn cấp tốc từ một tầng hàng ngàn tiểu thế giới bên trong leo ra.
Bình một tiếng, quỳ gối Vệ Thất trước người.
Vệ Thất ngẩng đầu nhìn trục sinh hình thức ban đầu tầng 2, trong lòng thập phần vui vẻ.
Khí linh nhóm mỗi ngày cầu nguyện sinh ra linh lực đều là một món tài sản khổng lồ.
Một khi giải tỏa tầng 2 Sơn Hà Tháp, hắn có thể thu phục càng nhiều cường đại linh sủng để bản thân sử dụng.
Bất Hủ Sơn Hà Tháp mỗi ngày sản xuất tinh túy linh lực sẽ càng ngày càng nhiều.
Dựa theo loại này kế hoạch từng bước phát triển, chờ hắn triệt để luyện chế 10 tầng thân tháp, thu phục 10 cái khí linh,
không chừng thật có thể diễn hóa ra thập phương động tiên, vậy hắn há không liền là cái này thập phương tiên địa bên trong thần.
Hoàn mỹ Bất Hủ Sơn Hà Tháp tuyệt đối so với Thiên Huyền Thập Đại Bí Bảo còn mạnh hơn.
Chỉ cần không ngừng thu phục khí linh, tương lai đường càng phát ra quang minh.
Đan dược, thiên tài địa bảo bên trong ẩn chứa năng lượng làm sao có thể so ngàn vạn sinh linh còn nhiều.
Cái này liền là nhà tư bản lực lượng.
Vệ Thất càng nghĩ càng kích động, hắn ra vẻ thâm trầm đường, bản tọa cần các ngươi lôi thuộc tính linh lực.
Số 1 cùng số 2 liếc nhau.
Bọn hắn đầu rạp xuống đất quỳ trên mặt đất, thánh thượng, thỏa thích sử dụng tiểu nhân lực lượng a.
Hai cái lôi điện vượn chắp tay trước ngực đối Bất Hủ Sơn Hà Tháp triều bái.
Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.
Vệ Thất lý giải liền là, trước có Bất Hủ Sơn Hà Tháp, sau có số 1, lại có số 2, hai vượn âm dương giao hợp sinh hạ mới sinh mệnh.
Mới sinh mệnh cũng chính là hy vọng mới, đại biểu hàng ngàn tiểu thế giới bên trong còn chưa xuất hiện vật vật.
Cùng loại đồng nguyên lôi điện linh lực tại âm dương tương dung dưới rót vào Bất Hủ Sơn Hà trong tháp.
Ông,
thế giới hiện thực, Vệ Thất dưới chân Bất Hủ Sơn Hà tháp phát ra kinh thiên lôi mang.
Khí thế kia căn bản không phải hai cái nho nhỏ lôi điện vượn có thể sinh ra tinh túy lôi điện chi lực.
Long Vũ Hiên lại một lần nữa bị sư đệ chấn kinh.
Bầu trời nổ vang một đạo kinh lôi.
Năm loại quang mang tại Long Vũ Hiên dẫn dắt ấn xuống chiếu chính xác ăn khớp tại trong truyền tống trận vận chuyển.
Ông ngong ngong,
đám người dưới chân phát ra không gian chấn động.
Lương Tuyết hưng phấn trừng to mắt, thật thành công.
Trốn ở ngự thú không gian Bạch Dung cũng hưng phấn vì Vệ Thất độc biên, muội muội.
Ba ba.
Bất Hủ Sơn Hà trong tháp,
hai cái lôi điện vượn bị xuống đất dập đầu, tựa hồ tại triều bái thần minh, cảm tạ thánh thượng, ta cùng ta linh hồn giao hòa, từ nay về sau đồng sinh cộng tử, vì thánh thượng hiệu lực.
Vệ Thất nhìn qua như keo như sơn số 1 cùng số 2, trong lòng dần dần sinh ra một tia thần tính.
Nơi này là hắn sáng tạo thế giới.
Số 1 cùng số 2 như là con của hắn.
Nguyên lai khi sang thế thần là loại này ưu việt cảm giác sao?
Vệ Thất toàn thân run rẩy một chút.
một được một cái, hai cái viên hầu. Chẳng lẽ cái thế giới này sang thế thần cũng là dùng ta vừa rồi thủ đoạn sáng tạo càng nhiều nhân loại sao? Mà nhân loại tín ngưỡng chi lực liền là thần minh cần có chân chính lực lượng. Nếu như thần tộc cùng ma tộc không chết không thôi, nhân loại khởi nguyên đều là xuất từ người nào đó suy nghĩ, hoặc là cái nào đó thần thủ bút. Vậy liền thật là đáng sợ. Như là sơn hà tháp 10 tầng thế giới, thiên huyền tinh thậm chí toàn vũ trụ lại là tầng thứ mấy thế giới đâu? Vệ Thất Lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Chủ nhân, ngươi tỉnh, chúng ta đến. Bên hai truyền đến Lương Tuyết thanh âm. Vệ Thất từ từ mở mắt, không biết lúc nào hắn đã ngã trên mặt đất. Bên người vây đầy nhiều loại tuyệt thế mỹ nữ. Long Vũ Hiên trên mặt tràn ngập lo lắng. Sư đệ, ngươi đã tỉnh. Tỉnh liên tốt, bổn vương muốn trở về nghỉ ngơi. Long Yên ngạo tiểu đường. Bạch Dung từ Vệ Thất ngực đứng dậy, ố ông ngự chủ rốt cuộc tỉnh. Vệ Thất gãi đầu một cái, ta làm sao té xỉu? Lương Tuyết nhẹ nhàng nuốt ve Vệ Thất gương mặt. Chủ nhân, truyền tống kết thúc ngươi liền té xỉu xuống đất, chúng ta đều rất lo lắng. Mới không có lo lắng. Một vị nào đó ngạo kiểu nhân vật lập tức nói bổ sung. Đáng tiếc lượn vòng ngốc mao cùng túi Long Vi đã bán rẻ nàng. Rõ rệt chỉ là tại Bất Hủ Sơn Hà trong tháp trầm tư một hồi, lại có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng, ta không sao. Hắn không biết mình tại trong lúc lơ đãng lĩnh ngộ chỉ có thần mới có thể lĩnh ngộ cảnh giới. Cũng vì đến tiếp sau mở vũ trụ thứ nhì chôn xuống cơ sở. Chương 214, bí ẩn người cạnh tranh chương 214, bí ẩn người cạnh tranh vài phút trước. Bí cảnh tầng thứ 3. Nơi này là hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Ba vị thiên mệnh cung tử sĩ phục mệnh ở đây đứng gác, đánh giết hết thể xâm nhập nơi đây mạo hiểm giả. Truyền thống trận lấp lóe trận trận quang mang. Có người đến. Các minh đệ, chuẩn bị. Ba vị tử sĩ triệu hồi ra tùy thân linh sủng vây quanh truyền thống trận chuẩn bị công kích. Cầm đầu đầu mục nói ra chắp đầu ám hiệu. Phù diêu thuận gió lên. Truyền thống trận quang mang dần dần tiêu tán. Một vị người mặc thiên mệnh cung chế phục nam nhân từ đó chậm rãi xuất hiện. Người này dĩ nhiên là truy sát Vệ Thất duy nhất người sống sót, Lao Lưu. Thiên mệnh cuối cùng khó vi phạm. Là người một nhà. Ba vị tử sĩ thở dài một hơi. Đội trưởng đều sớm trở về ngươi là. Một vị tử sĩ đi lên trước giật xuống Lão Lưu mũ trùm. Ấy, Lão Lưu, tại sao là ngươi? Ngươi không phải chết ở phía dưới ếch? Lão Lưu đống nhiên bạo khởi làm loạn, một thanh bóp lấy tên này tử sĩ cổ. Giáp băng, đưa tiễn một cái. Hai người khác kịp phản ứng, hắn không phải Lão Lưu. Lão Lưu bước đầu tiên xuất thủ, bàn tay trái vung ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm mệnh trung một cái khác tử sĩ ngực, lại cấp tốc từ trong ngực lấy ra thiên mệnh cung chiêu bài ám khí đoạt phách châm mệnh trung một người khác hai mắt. A a a a, hai vị tử sĩ nằm trên mặt đất thống khổ la lộn. Nhất làm cho người cảm thấy đáng sợ là ba cái máy móc ma thú từ đầu đến cuối không có công kích Lão Lưu, ngược lại đánh lén sắp chết sĩ bản mệnh linh sủng tại chỗ trục chết. Phốc phốc. Lão Lưu trong tay giấy lên màu đỏ hỏa diễm đem hai vị tử sĩ đốt sống chết lây, cũng đem bọn hắn đốt ngay cả cái bụi đều không còn lại. Các tử sĩ lưu lại ba cái cơ giới thú vậy mà nghe theo Lão Lưu chỉ huy, trước khi chia tay hướng ba phương hướng. Lão Lưu nhìn qua cơ giới thú bóng lưng cười hắc hắc, vị thủ gia hỏa này quả nhiên có bản lĩnh, không hưởng công lão phu đã từng xuất thủ cứu qua hắn mệnh. Rất nhanh, một cái cơ giới thú mang theo một cái hộp đen hấp tấp chạy trở về. Lão Lưu thu hồi đen hộp sau, ba cái máy móc ma thú vậy mà bắt đầu tự bạo. Hắn xem hết đen trong hộp lưu lại tin tức sau bắt đầu ha ha cười to, "Ta hảo đồ đệ, vi sư nếu không phải lưu lại thủ đoạn thật sự chết tại ngươi cái này lang tâm cầu phế nghiệt xúc trong tay. Mặc dù ngươi cướp đi trời ngự vị trí, nhưng không có đạt được trời ngự khẩu lệnh, ngươi làm sao có thể biết được ngọc hành lệnh vị trí?" Ha 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 ha. Lão Lưu cười xong, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Không nghĩ tới Long Vũ Hiên cũng ở nơi đây, còn có cái kia khế ước ma Long Vương tiểu tử, hắn cũng là theo thời thế mà sinh khí bận người. Tính toán đầu kia truyền tống trận đã phế đi, bọn hắn lên không nổi, thu về ngọc hành thiên quyền mới là trọng yếu nhất. Hắn triệu hồi ra Lão Lưu máy móc ma thú hướng phía sa mạc phương bắc tiến lên, trong miệng nỉ nó nói, chỉ phi ly, ngươi huyền người huyết mạch cùng hai cái nữ nhi bảo bối đều là lao phu đổ vận. 1000 năm lão phu rốt cục đợi đến cái ngày này. Thất tinh lệnh, nhân hoàng kiếm, chúng thần cầu thang lão phu liền là tương lai thần trí cao, thống ngự tam giới thần. Ha ha ha, ha ha ha. Trong sa mạc truyền đến kiềm chế đã lâu tiếng cười to. Vệ Thất đứng dậy ngắm nhìn một phía, đám người thân ở 10 phần nóng bức khô ráo trong sa mạc. Đỉnh đầu là hai cái giống nhau như lúc mặt trời. Chết héo cây già, 3-4 mét cao cây xương rồng cảnh, nhân loại xương đầu cùng cự thú khung xương nói ra nơi đầy hoang vu. Long Vũ Hiên nóng đầu đầy mồ hôi, nàng chỉ có thể cởi thân trên chế phục. Trời ạ, tầng thứ 3 làm sao nóng như vậy? Hai viên không lớn không nhỏ nhãn hiệu sữa đạn bọc đường nhảy mà ra. Không nghĩ tới sư tỷ thuộc về mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt loại hình. Nhìn ra đại khái cùng Thẩm Miêu không khác nhau lắm về độ lớn không nhỏ, một tay nắm giữ bởi bạn. Vệ Thất chỉ đỉnh đầu, sư tỷ, nơi này có hai cái mặt trời. Long Yên đem thả xuống ngăn tại trên trán tay ngọc, đại mi cao lại, buồn vương chịu không được loại này nóng bức vì thời tiết, đi về trước. Lần này, Ma Long Vương không có ngạo kiểu. Nàng thật không thích nóng bức thời tiết. Long Vũ Hiên thiết giáp tê giác tại nóng bức trong hoàn cảnh ngược lại thần thái sáng láng, so bình thường còn muốn tinh thần được nhiều. Bạch Dung ngoan ngoãn nghe lời biến thành tà anh đao. Lương Tuyết thì mở ra cái đuôi tiêu hao linh lực ở bên người sáng tạo một mảnh băng xương khí tràng. Long Vũ Hiên đem đáng thương trị liệu sứa xem như khối băng đeo tại đỉnh đầu, trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một tia hâm mộ. Sư đệ, phải chú ý khống chế linh sủng thể lực tiêu hao a. Ân, sư tỷ muốn hay không tới đây cùng một chỗ? Vệ Thất hưởng thụ băng hồ báo cái đôi lông, toàn thân tượng là tự mang điều hòa không khí mát mẻ. Liên là khổ Bất Hủ Sơn Hà trong tháp mắt vận. Nhà ta châu châu ngực hất lên đãng tứ hải, linh lực sung túc rất. Long Vũ Hiên nhấp nhẹ bờ môi, lắc đầu. Nam nữ thụ thụ bất thân. Vệ thất chỗ phương vị chính là tầng thứ 3 bí cảnh lối vào. Sư tỷ, tại sao không có địch nhân ở đây nằm vùng? Vệ thất gãi đầu một cái. Khả năng đối phương coi là phá hủy truyền tống trận, chúng ta liền lên không tới a. Vệ thất phát hiện phụ cận xương thú bên trên tung tóe lấy vết máu khô khốc. Ân, đây cũng là đồ vật gì? Long Vũ Hiên lại từ trước phương phát hiện một cái màu đen hộp nhỏ. Vệ thất nhìn qua hộp màu đen, lại nhìn một chút xương thú bên trên máu. Hắn cảm giác cái này tầng thứ 3 bí cảnh mười phần cổ quái. Thiên mệnh cung loại này bí ẩn tổ chức không nên như thế ngấp bức. Vệ thất thậm chí đều đã làm tốt tiến vào 3 tầng bị một đám người vây đánh chuẩn bị tâm lý. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Thật sự nếu không nhanh lên tìm tới Tà Anh Kiếm, chỉ sợ hắn sẽ mất đi rất nhiều thứ. Chương 215, đáng sợ suy đoán chương 215, đáng sợ suy đoán Long Vũ Hiên nhặt lên bị lão Lưu vứt bỏ cái hộp đen, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đây là vật gì? Làm sao mở không ra? Sư tỷ, chúng ta không có thời gian nghiên cứu nó. Long Vũ Hiên suy nghĩ một lát đem cái hộp đen bỏ vào trong túi, dự định mời Long Vệ bên trong đỉnh tiêm nhà khoa học hỗ trợ giải mã. Vệ thất ngắm nhìn bốn phía đường, nơi này hẳn là chỉ phi ly mộ huyệt chỗ. Chín cái trong huyệt mộ chỉ có một cái là thật từng bước tìm kiếm quá lãng phí thời gian. Ngay tại lúc này, trong tay trái Tà Anh đao đống nhiên tách ra hào quang chói sáng. Bạch Dung, ngươi cảm ứng được cái gì? Trong lòng truyền đến Bạch Dung lầm bầm lầu bầu thanh âm, ngự chủ chúng ta hẳn là hướng phương bắc tiến lên, muội muội giống như ở nơi đó. Vệ thất cũng không có hoài nghi Bạch Dung lời nói. Nàng và Tà Anh kiếm vốn là một thể, trong cõi u minh nhất định có loại tinh thần liên hệ. Bạch Dung, ngươi xác định là phương bắc, không có tính sai a? Vệ thất lo lắng mơ hồ Bạch Dung chỉ sai phương hướng lần nữa xác nhận nói. Ân, Bạch Dung sẽ không lầm liền là phương bắc. Tốt. Vệ thất xoay người cưỡi tại Lương Tuyết Hồ trên lưng hướng phương bắc tiến lên. Tay hắn cầm Tà Anh đao, lại có nói sách người chỉ điểm tài năng thuận lợi đi vào đại bí cảnh tầng thứ 3. Thiên mệnh cung cùng ngũ hoàng tử bọn hắn làm sao cũng biết chỉ phi ly mộ bí mật. Chẳng lẽ bọn hắn đã tiến vào chân chính trong huyệt mộ? Là ai vì bọn họ dẫn đường đâu? Vệ thất mang theo nghi ngờ trong lòng cưỡi hồ chạy tới bắc bộ. Tê con đường hai bên bỗng nhiên chui ra từng con mập mạp màu đỏ cự trùng. Loại này tướng mạo buồn nôn am hiểu dùng độc côn trùng tên là giáp đỏ trùng, tinh nguyện cấp. Căn cứ bọn chúng chân số lượng có thể đánh giá ra, bọn này giáp đỏ trùng đại khái 4 giai ra mặt. Theo vệ thất đám người không ngừng xâm nhập, phụ cận ma thú đẳng cấp càng ngày càng cao. Giáp đỏ trùng nhóm người được khí tức người sống, kéo lấy mập mạp thân thể nhỏ tới. Sư đệ, ngươi chuyên tâm chỉ đường, những này tạm binh giao cho ta. Ngồi cưới bay mà câu Long Vũ Hiên lập tức mệnh lệnh màu đen máy bay chiến đấu công kích những này vướng bận giáp đỏ trùng. Tạ ơn sư tỷ. Long Vũ Hiên hất phong ứng đẳng cấp cao tới 38 cấp đồng thời lĩnh ngộ đối trùng tộc tăng thương kỹ năng bị động. Ngọn gió tử vong, xoay tròn rào sát, thuần thục liền đem cản đường giáp đỏ trùng sát ánh sáng, tuôn ra một mảnh mười phần buồn nôn trùng tương. Vệ thất nhìn qua trong hoang mạc sinh trưởng kỳ lạ thực vật cùng chân quý linh sủng, cảm giác lòng đang chậm rãi nhỏ máu. Đây đều là hành tẩu tài phú a. Nếu không phải giành giật từng giây cùng ngũ hoàng tử bọn hắn đua tốc độ đảm bảo, vệ thất hoàn toàn có thời gian chậm rãi thu thập những thiên tài địa bảo này. Còn có đáp ứng đưa cho Thẩm Miêu lôi thuộc tính linh sủng. Thời gian cấp bách, lần sau sẽ bàn a. Đúng. Yêu xả vương có thể hay không cung cấp một chút ngoài định mức tin tức? Vệ thất ý thức bay vào Bất Hủ Sơn Hà trong tháp. Từ Độc Hải yêu xà nghe được vệ thất triệu hoán chậm rãi từ nhỏ ngàn trong thế giới bay ra. Chủ nhân, có gì phân phó? Yêu xà vương, bản tọa đã thuận lợi tiến vào tầng thứ 3, khoảng cách chỉ phi ly mộ còn có cách xa một bước, còn có cái gì cần thiết phải chú ý điểm? Yêu xà vương rủ xuống ba cái đầu, lắc đầu, năm đó ta không có tiến vào tầng thứ 3 liền bị cái kia kỳ quái cự nhân phát hiện, ta đánh không lại nó, chỉ có thể vội vàng chạy trốn. Cái gì? 1000 năm trước tôn này ba mặt thạch cự nhân liền đã phụ trách thủ hộ truyền tống trận. Vệ thất sắc mặt đại biến. Đúng vậy a, có vấn đề gì a? Yêu xà vương chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Vệ thất mặt đen đường, bản tọa biết ngươi trở về đi. Tuân mệnh. Yêu xà vương gật gật đầu tiến vào sơn hà tháp một tầng hàng ngàn tiểu thế giới rút mát vận làm công đi. Long Vũ Hiên phát giác được vệ thất biểu lộ càng ngày càng khó coi. Sư đệ, ngươi thế nào? Sư tỷ, ta vốn cho rằng tôn này ba mặt thạch cự nhân là ngũ hoàng tử hoặc là thiên mệnh cùng chuyên môn lưu lại cản chúng ta đường. Vệ thất đường. Chẳng lẽ không đúng sao? Long Vũ Hiên một mực tại Thiên Huyền Phúc Địa tu luyện, đối chỉ phi ly cổ mộ tin tức cũng không hiểu rõ. Nếu như nó tại 1000 năm liền tồn tại ở này, bảo ngày mai mệnh cung sớm tại 1000 năm trước liền tới qua chỉ phi ly mộ. Bọn hắn thậm chí khả năng trực tiếp tham dự chỉ phi ly mộ tu kiến. Vệ thất nói ra mình trong đầu phỏng đoán, thuận tiện chửi mình làm sao đần như vậy. Đã người kể chuyện ám hiệu có thể chỉ dẫn vệ thất tiến vào nơi đây, hắn cũng có thể chỉ dẫn thiên mệnh cung người tiến vào nơi đây. Hướng hồng muốn, người kể chuyện biết chỉ phi ly mộ có đẳng cấp hạn chế mới cố ý giải tin tức để vệ thất tiến vào bí cảnh đoạt bảo. Vạn nhất đoạt bảo thành công, hắn có thể trực tiếp giết người cướp của. Nếu như nói chỉ phi ly trên người có cái gì đáng đến lo nghĩ bảo vật, cái kia hẳn là hai cái thất tinh lệnh cùng hắn huyền người huyết mạch. Chín cái linh sủng truyền thừa tại cao thủ tuyệt thế trong mắt có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc này, vệ thất đột nhiên nhớ tới Thẩm Miêu đề cập qua một cái phỏng đoán. Nàng từng hoài nghi có người cố ý làm cục lừa gạt chỉ phi ly giết nữ nhi luyện đao. Nếu có một người nghĩ ra được chỉ phi ly huyền lực, cho nên cố ý kích động hắn đi thảo phạt ma tộc. Sau khi thức tỉnh huyền nhân tộc căn bản vốn không sợ ma tộc, cho dù đánh không lại cũng có thể làm mệnh. Cho nên chỉ phi ly không có lý do gì cùng chưa từng gặp mặt ma thần ăn thua đủ. Kết quả chỉ phi ly chẳng những cùng ma thần ăn thua đủ, ngược lại đem hai cái thất tinh lệnh cùng vừa ra đời nữ nhi cùng nhau kéo vào vực sâu. Thượng giới ma giới phong ấn chiến lợi dụng chỉ phi ly cùng Bạch Dung tỷ muội hy sinh mà hạ màn kết cục. Chỉ phi Ly Mộ Huyệt thậm chí bị người động tay chân. Người này có cực lớn xác suất cùng Thiên Mệnh Cung có quan hệ. Dù sao máy móc ma thú sắp trở thành Thiên Mệnh Cung cố hữu nhãn hiệu. Vệ Thất Tạm nói chính xác sách người liền là lúc trước làm của người. Nếu muốn giải khai trận này ngàn năm chi cục, vậy thì nhất định phải đạt được Tà Anh Kiếm hoặc là nhìn thấy Chỉ phi Ly tài năng trở lại như cũ năm đó chân tướng. Vệ Thất vô vỗ Lương Tuyết phần gáy, ngựa khí có chút lo lắng, "Tuyết Nhi, nhanh hơn chút nữa." "Ân, chủ nhân." Cùng một thời gian, Chỉ phi Ly giả mộ, Ngũ hoàng tử và Văn Đảo Võ mang theo Thiên Mệnh Cung tử sĩ giống con rồi không đầu một dạng tại trong huyệt mộ vừa đi vừa về đảo quanh. Văn Đảo Võ có chút lục trí, "Ngũ hoàng tử, Thiên Ngự cung chủ cho bản đồ có vấn đề à? Cái này Chỉ phi Ly mộ huyệt có 9 cái, chúng ta từng bước tìm được bao lâu?" Ngũ hoàng tử bất đắc dĩ cười một tiếng, "Đảo Võ, ngươi cũng đừng tàu nhỏ, nếu như không có Thiên Ngự cung chủ chỉ điểm, chúng ta chưa hẳn có thể đến nơi đây. Huống chi còn có Kiêu đại nhân cùng rất nhiều cao thủ hỗ trợ, mệt mỏi liền mệt mỏi chút ta." Ai Văn Đảo Võ nhìn qua giống tuyết chủ mộ thất, khí thẳng dậm chân. Chỉ phi Ly giả trong mộ cơ quan trung điểm, dấu giếm sắc cơ. Bọn hắn những người này nếu là tách ra tìm kiếm, chỉ sợ toàn quân bị diệt. Bao đoàn cùng một chỗ ngược lại là an toàn, liền là hiệu suất quá thấp. Ngũ hoàng tử khách khí đường, "Kiêu đại nhân, một chi bộ đội khác có kết quả gì sao?" Kiêu mở ra Thiên Mệnh cung liên lạc đầu cuối, lắc đầu, "Cũng là giả. Ai đây đều là cái thứ tư giả mộ." Kiêu mỉm cười, "Ngũ hoàng tử yên tâm, thông hướng 3 tầng truyền tống trận đã bị hủy, chúng ta lương thảo dự trữ sung túc có bó lớn thời gian chậm rãi tìm kiếm." "Ân." Mặc dù Ngũ hoàng tử tại Đông đảo hoàng tử bên trong không phải ưu tú nhất cái kia, nhưng hắn cũng không phải cái đầu đất. Thiên Ngự cho ra địa đồ vô cùng tinh chuẩn, đáng tiếc tại mấu chốt tầng thứ 3 kéo khố. Cái này khía cạnh bảo ngày mai Mệnh cung nội bộ tuyệt đối có vấn đề, mấu chốt tin tức bị nội ứng hoặc là phản đảng xuyên tạc. Cho nên Thiên Ngự mới có thể xuất binh xuất mã để Ngũ hoàng tử hỗ trợ tìm kiếm Chỉ phi Ly thần mộ. Nói một cách khác, trước mắt Kiêu là Thiên Ngự tuyệt đối tâm phúc. Cùng chỗ hắn tốt quan hệ chuẩn không sai. Chính đáng Ngũ hoàng tử muốn từ Kiêu miệng bên trong bộ càng nhiều tình báo lúc. Luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo Kiêu thanh âm xuất hiện biến điệu, hỏng bét. Phụ trách trông coi cửa vào tử sĩ bị người giết chết, có người xông vào. Văn Đảo Võ khẽ nhíu mày, "Ngươi không phải nói duy nhất truyền tống trận bị tạc rơi mất à? Làm sao có thể có người tiến đến?" Kiêu lắc đầu, "Long Vũ Hiên, nhất định lại là nàng. 5 lần 7 lượt hỏng ta Thiên Mệnh cung chuyện tốt." "Cái gì? Long Vũ Hiên còn không có bị đưa ra ngoài?" Văn Đảo Võ cùng Ngũ hoàng tử trong lòng hơi hồi hộp một chút. Kiêu sầm mặt lại, ánh mắt cực kỳ khủng bố, mặc kệ đối phương là ai, hắn phải chết. "Số 7 đến 39 hảo, theo ta đi." Văn Đảo Võ nội tâm 10 phần bất an, hắn lo lắng Văn Cắt đã bạo lộ thân phận. Long Vũ Hiên không chết, hắn liền phải chết. "Ta cũng cùng các ngươi cùng đi." Văn Đảo Võ xung phong nhận được đường. Kiêu lườm thế gia này công tử một chút, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Ngũ hoàng tử nhìn qua Kiêu và Văn Đảo Võ mang theo số lớn nhân mã ra ngoài giết người diệt khẩu, trong lòng của hắn xuất hiện bất an mãnh liệt. Đối phương thế nhưng là Long Vũ Hiên, chỉ bằng những cao thủ này tuyệt đối giết không chết nàng. Chỉ cần Long Vũ Hiên còn sống rời đi đại bí cảnh, hắn cái này Ngũ hoàng tử chỉ sợ cũng muốn làm chấm dứt. Bây giờ quay đầu tựa hồ tới kịp. Ngũ hoàng tử lấy ra Tần Thiên Khoát tặng cho hắn tuyệt phẩm linh khí, Phá Giới Ngọc. Có thể không nhìn không gian phong ấn tiến hành cố định truyền tống bảo mệnh chi vật. Cuối cùng hắn khởi động Phá Giới Ngọc một mình đào tẩu. Chỉ phi Ly giả trong mộ còn thừa lại một đám bị tiền tài thu mua phổ thông tay chân, chờ đợi bọn hắn kết cục chỉ có tử vong. Chương 216, Long Vũ Hiên, nhân vật phản diện đúng là chúng ta. Chương 216, Long Vũ Hiên, nhân vật phản diện đúng là chúng ta. Vệ Thất cũng không biết bọn hắn đã bị Thiên Mệnh cung coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lương Tuyết cùng bay ma câu tốc độ rất nhanh. Bọn chúng chở chủ nhân đến sa mạc Di Chỉ phương bắc. Liên miên bất tuyệt trên dãy núi xuất hiện 2 cái tinh xảo chế tạo mộ huyệt cửa vào. Một cái ở bên trái 300 mét bên ngoài, một cái bên phải bên cạnh 200 mét bên ngoài. Ngừng. Lương Tuyết Thắng gấp dừng lại bộ pháp. Vệ Thất lấy ra kính viễn vọng hướng phía bên phải mộ huyệt cửa vào nhìn lại. Đen xì một chút căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Ngay tại lúc này, Long Vũ Hiên bỗng nhiên hô to một tiếng, "Sư đệ, mau tránh ra." Phản ứng nhanh chóng, Lương Tuyết lập tức dùng cái đuôi quấn lấy Vệ Thất thân thể hướng phía bên phải mộ huyệt phương hướng di động. "Phanh!" Cơ hồ đem người màng nhĩ chấn thấu tiếng súng băng lên. "Phanh!" Hắn nguyên bản đứng phương vị trực tiếp bị sốc cái út sấp. Nam dạp trên mặt đất Vệ Thất phun ra trong miệng các bụi, "Ta thao, đây là linh năng súng ngắm. Làm Thiên Mệnh cung bí mật nghiên cứu chế tạo linh năng vũ khí, nó đạn nhưng không chỉ riêng là một viên, với lại lực sát thương cực lớn, ma thú cấp 4 nhược điểm bộ vị chúng vào một thương đều phải chết bất đắc kỳ tử." "Oanh!" Phát thứ 2 đạn cùng thứ 3 phát liên tục bắn ra. Long Vũ Hiên kỹ năng Thiên Phú bộc phát trong nháy mắt vọt đến Vệ Thất trước người, ta quyền lưỡng cước đem 2 phát đạn đánh bay. Bắn ra đạn đánh vào một bên trên dãy núi, chấn động đến phụ cận ầm ầm rung động. Không hổ là Thương Long Vệ chỉ huy phó, đại danh đỉnh đỉnh Long Hổ Quyền Vũ Hiên, không nghĩ tới tốc độ của ngươi so súng ngắm nhanh hơn. Tiêu thân ảnh giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người xa 30 mét vị trí. Sau lưng của hắn là hơn 10 chiếc tự mang xuyên giáp pháo sắt thép xe tăng cùng hỏa tiễn phát xạ xe. Những này vũ khí hạng nặng bên cạnh còn đi theo hơn 30 con hình thể to lớn 2 mắt tường hồng sắt thép cự thú. Bạch Dung ưa thích đại bánh gà tổ, sắt thép thất sát hào liền có 3 tôn. Két 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 két. Hỏa tiễn phát xạ xe chậm rãi triển lộ ra từ ngắm súng ngắm, mắt xích súng máy hạng nặng, súng phóng tên lửa, xe tăng tháo, thậm chí siêu cấp đạn đạo. Chỉ bằng vào trước mắt đám người này, hỏa lực hoàn toàn có thể phá hủy 2-3 cái phi mã thành. Long Vũ Hiên cùng Thiên Mệnh Cung cũng là đối thủ cũ, nàng không hoảng hốt không đội vàng thu hồi bay ma câu, đem thiết giáp tê giác triệu hoán đi ra. Nguyên lai là các ngươi bọn này nhiễu loạn nhân giới an nguy cường đạo. Xe bọc thép bên trong chậm rãi nhảy xuống người mặc thiên mệnh cung chế phục tử sĩ. Long Vũ Hiên ngước mắt quét qua. Vẹn vẹn đại huyền sư liền có 7 người, còn lại hơn 30 người thuần một sắc đều là đỉnh phong huyền sư cấp. Thiên mệnh cung thực lực lúc nào trở nên mạnh như vậy? Cấp bậc của bọn hắn cùng khoa học kỹ thuật binh khí tăng lên tốc độ làm cho người không thể tưởng tượng. Vệ thất cũng bị địch nhân trước mắt cả kinh nói không ra lời. Hơn 30 đỉnh phong huyền sư, 7-8 cái đại huyền sư. Vẹn vẹn linh sủng liền có thể kiếm ra hơn 70 con, tăng thêm bọn hắn phía sau vũ khí hạng nặng cùng sắt thép cự nhân. Thực tế sức chiến đấu tối thiểu có hơn 100 cái. Vệ thất bên này tính toán đâu ra đấy chỉ có 43-7 cái hữu hiệu chiến lực. Huống hồ vệ thất bản thể chỉ có 27 cấp, coi như ngay tại chỗ luyện hóa thật đỏ đàn cũng vô pháp đột phá tam giai trở thành huyền sư. Những này vũ khí hạng nặng nếu là đánh vào vệ thất trên đầu, tuyệt đối có thể bị hắn nổ phấn thân vãi cốt, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cho dù là phòng ngự siêu cường Long Yên, đồng thời đối mặt hơn 100 địch nhân tấn công mạnh, cũng sẽ đúng, có thể dùng cùng Long Gia Biển đem bọn hắn kéo qua cùng một chỗ miêu sát. Vệ thất lập tức đứng dậy, sư tỷ, ta có biện pháp. Không nghĩ tới Long Vũ Hiên chỉ để lại một đạo tràn ngập quyết ý bóng lưng. Sư đệ, địch nhân chịu xuất động nhiều lính như vậy ngựa thăm dò của mộ, bên trong nhất định có cực kỳ trọng yếu bí mật. Sư tỷ biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật, có lẽ có thể tìm được như thế đồ vật. Tóm lại, không thể để cho bọn này cường đạo đắc thủ. Vệ thất nghe xong cấp tốc đứng dậy hướng phía bên phải mộ huyệt bắn bọn mà đi. Sư tỷ, ngươi xác định mình có thể giải quyết bọn hắn à? Không có vấn đề. Vệ thất tin tưởng mình sư tỷ không phải trong phim ảnh những cái kia nao tàn phát tác muốn hy sinh vì nghĩa pháo hôi nở tờ cờ có thể tiết kiệm cùng Long Gia Biển sử dụng số lần đối vệ thất tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Tiêu nhìn qua ngăn tại phía trước Long Vũ Hiên, Long Vũ Hiên, ta biết ngươi rất lợi hại, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy một địch trăm không thành? Lấy một địch trăm, lại có gì khó? Văn Đảo Võ từ nào đó chiếc xe bọc thép bên trên nhảy ra, hắn nhìn qua trước mắt Long Vũ Hiên, chỉ huy phó, ngươi là người thông minh, tại sao muốn bị tiểu tử kia nắm mũi dẫn đi? Địch nhân của chúng ta là hắn, không phải ngươi. Ý đồ tổn thương sư đệ người, liền là Long Mỗ địch nhân. Văn Đào Võ, ngươi thân là Văn Thái sư cháu trai vậy mà cùng Thiên Mệnh cường đạo xen lẫn trong cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi thật làm phản rồi? Long Vũ Hiên kỳ thật một mực không có nhìn thấy Văn gia cùng Thiên Mệnh cùng xen lẫn trong cùng nhau chứng cứ. Văn Đào Viễn cũng tốt, Văn Cắt cũng được, đều là vệ thất lời nói của một bên. Long Vũ Hiên đấy lòng kỳ thật một mực không nguyện ý tin tưởng đại hiệp hậu nhân biến thành phản loạn phản tặc loại sự tình này. Khi nàng nhìn thấy Văn Đào Võ xuất hiện tại địch nhân trong đám, trong lòng sau cùng lo nghĩ triệt để tiêu trừ. Thay vào đó là đối vệ thất tuyệt đối tín nhiệm. Văn Đào Võ khẽ thở dài một cái, trên mặt hiện lên một tia mỏi mệt, nếu có tuyển, ai nguyện ý làm cái này? Đừng có lại vì chính mình kiếm cớ. Ừ, có tin hay không là tùy ngươi. Tiêu cười lạnh, đã chỉ huy phó không nguyện ý quy hàng, vậy liền không có gì tốt nói chuyện. Xác thực, các ngươi những này cường đạo, người người có thể chu diện. Long Vũ Hiên điều chỉnh cảm xúc mở ra ma huyết biến. Màu lam đậm tóc dài dần dần biến thành màu vàng kim, sáng rỡ con mắt dần dần biến thành không mang theo bất luận cái gì tình cảm màu xám trắng. Cùng bạo linh áp đem thiên mệnh cùng đám người bước lui mấy bước. Tiêu nhìn qua khí thế tăng nhiều Long Vũ Hiên, trong mắt lóe lên một chút tức giận, các ngươi những này đạt được thượng thiên ban cho may mắn luôn luôn là đem đại nghĩa đặt ở trong miệng nhắc tới, cường đạo. Ha ha, chúng ta thiên mệnh cung là vì đem toàn nhân loại từ thần giới trong tay giải phóng ra ngoài mà các ngươi, chẳng qua là một đám bị nuôi dưỡng nô lệ thôi. Mệnh ta do ta không do trời. Mệnh ta do ta không do trời. Mệnh ta do ta không do trời. Nhận đến tiêu ủng hộ, thiên mệnh cung tử sĩ nhóm vung tay hô to. Các minh đệ, vì nhân loại sau này, ta đem dâng lên tiền phong huyết tế. Giết a. Tiêu tử trong ngực lấy ra một viên hắc sắc dược tề một thanh vào cái cổ động mạch chủ bên trong. Quỷ thủ tiên sinh, đem ngươi lực lượng cho chúng ta mượn a. Cái khác tử sĩ bị tiêu hành vi ủng hộ, nhao nhao từ trong ngực lấy ra đặc chế dược tề đánh vào trong cơ thể. Thiên mệnh cung đối mặt là thực lực mạnh mẽ nữ ma đầu, không làm ra hy sinh làm sao có thể thu hoạch được thắng lợi. Nếu là lúc trước Long Vũ Hiên, nàng khẳng định không nói hai lời động thủ đánh. Cùng vệ thất tiếp xúc sau, nàng cũng muốn nghe một chút thiên mệnh cung những người này ý tưởng chân thật. Làm sao đông nhiên khiến cho ta mới là nhân vật phản diện một dạng? Đây là Long Vũ Hiên ý nghĩ đầu tiên. Thiên mệnh cung đám người mặt trong nháy mắt biến thành màu đen kịt, căn bản nhìn không ra biểu lộ. Long Vũ Hiên biểu lộ không có chút rung động nào, thầm nghĩ, đây là ma tộc lực lượng. Giết! Thiên mệnh cung toàn thể trên dưới thể sống chết như bể, muốn đem Long Vũ Hiên triệt để chém giết. Chương 217, tiến vào mộ huyệt chương 217, tiến vào mộ huyệt vệ thất tại Long Vũ Hiên hiểm hộ dưới sông vào chỉ phi ly mộ huyệt. Mặc dù vệ thất mệnh cách đã giải ra một chút phong ấn, nhưng những người khác còn không có đem hắn xem như chân chính địch nhân. Hắn khí vận giá trị cùng cái khác nhân vật nữ chính nhóm so sánh vẫn là nhỏ yếu được nhiều. Đối Thiên mệnh cung tới nói, chỉ cần Long Vũ Hiên một chết, vệ thất hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn căn bản không có tất yếu phân ra binh lực đơn độc truy sát một cái không đến tam giai nông thôn gia phu. Huống chi chỉ phi ly giả trong mộ nguy cơ trùng trùng, vệ thất có thể hay không sống lấy đi ra cũng là một cái vấn đề. Mộ huyệt bên ngoài tuân ra rung trời tiếng vang. Trong huyệt mộ lão Lưu khẽ nhíu mày, lão phu chui vào kế hoạch rõ ràng là hoàn mỹ không một tì vết, làm sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy? Vệ thất, lão đăng, không nghĩ tới a. Lăng đầu thanh từ trước đến nay là âm mưu gia thiên địch. Ngài đề khoa tư, rốt cục có người minh bạch loại này chủ tính rõ rệt làm việc không chê vào đâu được, kết quả lại bị kẻ ngốc phá hư đại kế cảm giác. Lo lắng lao Lưu chút bỏ thiên mệnh cung mũ trùm. Hắn sử dụng bí pháp đoạt xá những người khác mới có thể tránh khai thiên địa quy tắc tiến vào nơi đây. Đại giới liền là hắn chân thực sức chiến đấu cùng lao Lưu giống như lúc. Nếu như bây giờ bị thiên mệnh cung những người khác phát hiện, cướp đoạt chỉ phi ly nhục thân cùng thất tinh lệnh kế hoạch sẽ phá sản. Hắn ghé vào chủ mộ quan tài bên trên vận chuyển linh lực, trong miệng lẩm bẩm, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Biến hướng giải thích vì cái gì không thiết kế nhân vật chính sử dụng cuồng long ra biển biểu sát địch nhân lại cùng sư tỷ cùng một chỗ tiến đến, thời gian không đợi kịp, vệ thất chạy vào trong huyệt mộ. Bên trong đen kịt một màu, có thể ẩn ẩn phát giác được hang động chỗ sâu truyền đến mãnh liệt linh lực ba động. Bạch Dung lập tức truyền âm nói, ngự chủ muội muội ngay ở chỗ này. Ân, ta cũng cảm giác được một cỗ cường đại linh lực ba động. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, nhưng không phải vệ thất quen thuộc cuồng bạo huyền người chi lực. Chỉ phi ly làm sao cùng huyền nhân tộc, sau khi hắn chết không nên ngay cả một chút xíu lực lượng đều không có lưu lại. Vệ thất nghi ngờ nói. Lương Tuyết vội vàng thúc giục nói, chủ nhân, Tuyết Nhi luôn cảm giác thiên mệnh cùng kêu cũng không phải là phía sau màn hát thủ, chúng ta vẫn là nhanh lên tiến vào hang động tìm kiếm tà anh kiếm a. Ân. Vệ thất tay trái nắm chặt tà anh ao, tay phải cầm bó đuốc bắt đầu xâm nhập hang động. Đi vào trong chừng một phút, vệ thất ngửi được một cỗ đặc biệt mùi thơm. Hắn đi vào mùi thơm phát ra chỗ. Đây là một viên lớn chừng quả đấm màu vàng kim tảng đá. Đây là khu trùng thạch. Khu trùng thạch, một loại cực kỳ hi hữu linh năng khoáng thạch. Đại đa số chủng tộc người được khu trùng thạch hương vị liền sẽ vô ý thức tránh đi. Lương Tuyết cũng nhận ra khu trùng thạch, thứ này là ở kiếp trước chủ nhân giã ngoại mạo hiểm tất mang hoạch tâm vật phẩm. Hương vị còn rất đậm, vừa đem thả xuống không có vài phút. Vệ thất cùng Lương Tuyết liếc nhau. Chẳng lẽ có người nhanh hắn một bước tiến vào chỉ phi ly mộ huyệt? Người này đến tột cùng là ai? Vệ thất tiếp tục tiến lên, cả tòa mộ huyệt có thể dùng dao thoa tung hoành để dùng, khắp nơi đều là lối rẽ. Người bình thường tiến đến tuyệt đối sẽ lạc đường. Bạch Dung, chúng ta làm như thế nào đi? Vệ thất thầm nghĩ. Ta anh đao tách ra có chút hồng quang, trợ giúp vệ thất chỉ đường. Giống cùng loại cương thi tiếng gào thét từ tiền phương mộ thất chuyển đến. Trong không khí chuyển đến hôi thối mùi. Bạch Dung, Lương Tuyết, chuẩn bị chiến đấu. Đối mặt không biết địch nhân, vệ thất không sợ chút nào. Có được bất hủ sơn hà tháp hắn khôi phục trạng thái rất nhanh, tầng 2 trong chiến đấu tiêu hao đã bù đầy. Máu lam toàn mãn, mấu chốt kỹ năng đều tại CD, coi như thật gặp phải nguy cơ cũng có thể hô Long Yên đi ra nhận thương. Nghĩ đến linh sủng của mình, vệ thất lo âu trong lòng bị quét qua mà không. Hắn nắm chặt tà anh đao đẩy ra phía trước mộ thất đại môn. Giống. Chi chi cờ cờ ý tờ TTTTT sẽ phát điện thánh giáp trùng, bất tử tộc cương thi, dù đã ngu linh lập tức hướng phía vệ thất đánh tới. Lương Tuyết một hồ đi đầu ngăn tại vệ thất trước người ngăn chặn mộ thất đại môn, một mình nhận thương. Băng phong pháo. Truy hồn đao. Bổ sung xuyên qua hiệu quả băng phong pháo mệnh trung một loạt ma thú, đồng dạng bổ sung xuyên qua hiệu quả truy hồn đao tại chỗ bổ ra vô số cương thi thân thể. Lương Tuyết ngươi lui lại, trên người của ta có hộ thuẫn. Ân. Lương Tuyết thừa dịp địch nhân bị giảm tốc độ cấp tốc triệt thoái phía sau, trên thân chồng đầy tà giận bờ UFF vệ thất một người đã đủ giữ quan hải. Bạch Dung công kích mệnh trung địch nhân đều sẽ cho vệ thất sáng tạo tà giận hiệu quả. Trực tiếp nhất hiệu quả liền là kết xù hộ thuẫn, mệnh trung số lượng càng nhiều, tà giận số tầng càng cao. Căn này mộ huyệt số lượng địch nhân viễn siêu vệ thất tưởng tượng, phỏng đoán cẩn thận có 100 nhiều con ma thú cấp 4. Tự mang phạm vi lớn AOE tà anh đao chặt cái thoải mái. Chương 218, Thạch Phượng Hoàng chương 218, Thạch Phượng Hoàng tuyết thác nước. To lớn tuyết sông băng thác nước đem nhỏ hẹp mật thất không gian đều thôn vệ. Ngắt ở bên trong ma thú đều nhận đến khác biệt trình độ giảm tốc độ cùng đông kết. Hoành quỷ trảm. Vệ thất hai tay cầm đao ngang chém ra. Sắc bén đao khí chém bay mấy cái toàn thân phóng điện hắc giáp trùng. Hắn mở ra bộ pháp hướng lên trên vậy một cái, lại đánh bay ba cái bổ bị hư thối cương thi. Bạch Dung là kim thuộc tính khí linh, công kích bổ sung tổn thương không tầm thường đổ máu hiệu quả. Tuyết thác nước đưa tang. Hậu phương Lương Tuyết vận chuyển trong cơ thể linh lực. Thân thể bị đông cứng các ma thú nhao nhao kêu thảm một tiếng, bị đông cứng bộ vị đã nổ thành một chỗ bụi băng. Lại là một cái truy hồn đao. Vệ thất phía trước thêm ra mấy cỗ nằm dưới đất thi thể, còn có ngoài định mức tuân ra chiến lợi phẩm. Đánh quái loại chuyện tốt này vậy mà không gọi tới bổn vương. Nhàn rỗi nhàm chán về đầy trạng thái Long Yên xuất hiện tại vệ thất sau lưng. Long Vương quang hoàn có hiệu lực, vệ thất Lương Tuyết vốn là không hợp thói thường chuyển vận năng lực nâng cao một bước. Bị giảm tốc độ, đông kết, giảm công kích các ma thú chỉ có thể công kích chồng thuẫn chồng đầy vệ thất, trong lòng mười phần bị khuất. Long Yên sử dụng đoạn thiên trảo xé nát mấy con hư thối cương thi, hứng thú lại giảm. Nàng đối loại này phẩm cấp thấp ma thú không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thế là xuất hiện một bức mười phần quỷ dị hình tượng. Một đám sắc mặt tiểu thụy ma thú ngăn ở cổng công kích toàn thân đều là hộ thuẫn vệ thất, Lương Tuyết ở sau lưng liên tục không ngừng ném lấy kỹ năng. Long Yên ngược lại chuyển cái băng ghế nhỏ ngồi tại đội ngũ hậu phương gặm hạt dưa. Ừ, chuyển vận năng lực cũng không tệ lắm, có bổn vương một phần mười trình độ. Lương Tuyết, có cần hay không đổi ban? Không cần. Lương Tuyết hết sức chăm chú ném kỹ năng, đây là độc hưởng kinh nghiệm cơ hội tốt. Đứng tại vệ thất phía sau thời khắc chuẩn bị bổ linh mát vẫn bị tàn bạo vệ thất dọa đến không ngậm miệng được, đây đặt ném tử đung đưa trái phải. Thiếu gia thật là lợi hại. Nữ phó trưởng trong ánh mắt lóe ra đối cường giả sùng bái. Đúng, phá diệt trảm. Vệ thất vung ra cuối cùng một đao đem cản đường địch nhân chém thành hai đoạn. Gần 100 con ma thú cấp 4 trở thành tà anh đao vong hồn dưới đao. Nói cho cùng vệ thất vẫn là ăn địa hình tiên lãi, thành công đem tất cả quái kẹt tại cùng một chỗ. Lại thêm tà anh đao không nhìn phòng ngự cùng đổ máu tổn thương tài năng hoàn thành lấy một địch trăm hành động vĩ đại. Nếu như là tại khoáng đạt trên đất bằng tao ngộ số lượng nhiều như vậy ma thú, vẫn là sớm làm đảo mệnh quan trọng. Lương Tuyết có chút sức cùng lực kiệt nằm dạp trên mặt đất, nàng đều quên mình xoa bao nhiêu phát tuyết thác nước. Lấy nó bình thường linh lực tổng lượng, nhiều lắm là liên tục thi triển 6 lần liền sẽ lâm vào linh lực thiếu thốn trạng thái. Nó nâng lên mệt mỏi con mắt nhìn một chút trước người ý chí châu đáo mắt vận. Còn tốt có nàng, linh lực sạc dự phòng. Mắt vận, ngươi giúp Lương Tuyết khôi phục trạng thái. Tốt, thiếu gia. Long Yên chầm chậm vào nữ phó trưởng đôi kia 10 phần khoa trương diệu vật, gần sát chọc chọc, thật có lớn như vậy sao? Long Yên, ngươi cùng ta đi vào quét dọn chiến trường. Vệ Thất thở hổn hển cũng không quay đầu lại bước vào phía trước mặt thất. Mặc dù hắn cũng rất thích uống thuần sữa bò, nhưng bây giờ không phải hưởng thụ thời điểm. Lương Tuyết, này ăn no rồi. Vệ Thất hiện tại tổn thương đã tương đương quá trương. Đừng nói là vừa gia nhập học viện ngự thú sư, liền xem như một cái tiểu đội 10 người cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì xông qua cái này liên quan. Ta anh đao không nhìn phòng ngự là Vệ Thất vượt cấp giết quái hạch tâm thuộc tính. Tốt, A Long Yên dựng thẳng cái đuôi cùng Vệ Thất đi vào mật thất quét dọn chiến trường. Lấy nàng thị giác đến xem, chỉ có thực lực biến thái nhân loại mới xứng đáng được chủ nhân của nàng. Chỉ bất quá Vệ Thất thuộc về biến thái bên trong biến thái, tục xương đại biến thái. Giữa người và người trên lệch so với người cùng chó ở giữa còn muốn cao. Đừng nhìn Vệ Thất như cái người không việc gì một dạng. Bất Hủ Sơn Hà trong tháp khổ lực nhóm coi như thảm rồi. Nếu không phải bọn hắn thiêu đốt chính mình trợ giúp Vệ Thất bổ sung linh lực, cái sau linh lực đã sớm đánh hết. Một trận chiến này để Vệ Thất nhận rõ Bất Hủ Sơn Hà tháp chiến lược giá trị. Về sau có cơ hội, nhất định phải nhiều bắt linh sủng, lại chọn lựa phụ trợ công năng mạnh linh sủng làm hạch tâm khí linh. Thật nhiều tài liệu, Long Yên ngươi giúp ta nhặt điểm. Ha ha, Bổn Vương cũng không phải khổ lực, tại sao muốn nhặt đồ bỏ đi? Long Yên bĩu bĩu môi. Nghe lời về nhà mua cho ngươi sách mới nhìn. Chuyện này là thật. Long Yên trên đầu ngóc mao dựng đứng lên. Ngoại trừ bị kỳ tỏa sáng châu đáo cùng mạnh hơn mặt ngõa, Long Yên còn thích xem sách. Ân, nếu như ngươi làm tốt, ta cho ngươi thêm phối một cái màu trắng nhựa tợ lặt tiệp ghế dựa. Long Yên nghe nói chỉ cần mang theo màu trắng nhựa tợ lặt tiệp ghế dựa ngồi tại núi tuyết chi đỉnh bữa nay ngộ liền có xác suất thu hoạch được trong truyền thuyết thứ nguyên trạm. Nàng đối trong truyền thuyết mặt ngõa tâm động không thôi. Thứ quét dọn chiến trường cũng là một loại năng lực, bổn vương cái này cho ngươi đánh cái dạng. Chủ nhân, Tuyết Nhi cũng tới giúp ngài. Hóa thành nhân hình, Lương Tuyết liếm liếm khóe miệng chủ động giúp Vệ Thất nhặt chiến lợi phẩm. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mát vận cũng hấp tấp theo sau hỗ trợ. Bất Hủ Sơn Hà trong tháp khí linh cơ bản không cách nào rời đi thân tháp, hạch tâm khí linh ngoại trừ. Long Yên, ngươi đừng lão nhặt những cái kia kim cương nha. Vật kia không đáng tiền, chúng ta cần cái này. Lương Tuyết tận tình từ cái hũ mảnh vỡ bên trong nhặt lên một viên chủng tộc linh tinh. Đen không lưu thu, không dễ nhìn. Nhu Thuận hiểu chuyện mát vận nghe theo Vệ Thất an bài tại đầy đất rác rưởi bên trong tìm kiếm giá trị cao nhất linh ấn. Mật thất phía sau có ba đầu phong bế thông đạo. Vệ Thất nhấc lên Tà Anh Đao hỏi, Bạch Dung, tiếp xuống nên đi chạy đi đâu? Ngự chủ bên trái môn. Bạch Dung, ngữ khí của ngươi có chút kỳ quái. Nhìn như ngốc manh Bạch Dung nhưng lại có khác hẳn với thường nhân chiến đấu trực giác. Ngự chủ nhiều như vậy quái vật toàn bộ tụ tập tại cửa ra vào, bên trong có thể hay không xảy ra chuyện. Vệ Thất quay đầu mắt nhìn nữ bộc dưới làn váy lộ ra thịt phía sau núi, ta cũng có loại kỳ quái trực giác, dựa theo lẽ thường tới nói, nơi này không nên tụ tập nhiều như vậy ma thú. Muội muội nàng, yên tâm đi Bạch Dung, ta nhất định sẽ đem nàng từ trong cựu hận cứu thoát ra. Ân, ta ơn ngự chủ. Bạch Dung tín nhiệm giá trị thuận lý thành chương đi vào 60. Vệ Thất mang theo linh sủng đại quân tiếp tục tiến lên. Lương Tuyết xung phong. Long Yên ở hậu phương bảo hộ mát vận, một bên mỏ cá vừa lái quan hoàn. Ma Long Vương chiến đấu dục vọng lúc cao lúc thấp, Vệ Thất cũng lười mệnh lệnh nàng. Chờ một chút, phía trước có bẫy rậm. Vệ Thất tại không gian trong nhẫn tìm kiếm nổ đùng thạch. Loại này tảng đá vứt trên mặt đất có thể phát ra chấn động và tiếng vang, có thể dùng đến phát động địa cung hoặc là trong huyệt mộ bẫy rậm. Long Yên khỏe miệng hiện vẻ kiêu ngạo mỉm cười, thử để ngươi nhìn xem bổn vương lợi hại. Ma Long Vương nên ngang đi đến phía trước. Một hơi đem giảm tốc độ, độc bạo, đóng băng, ám tiến bẫy dập toàn bộ phát động. Toàn bộ hành trình miễn khống Long Yên hoàn toàn không sợ những này khống chế buồn nôn bẫy dập. Đoạ Thiên Trảo Lăng không bay múa đem phun ra độc tiễn cơ quan một trảo làm nát. A cái này. Lương Tuyết kinh ngạc mở ra miệng rộng, trong mắt đều là nhìn quái vật biểu lộ. Ở kiếp trước nó cùng Vệ Thất thường xuyên ở cung điện dưới lòng đất mạo hiểm, phá giải qua nhiều loại bẫy dập. Nhưng giống Long Yên loại này thô bạo dẫm lôi thức phá giải pháp, nàng cũng là lần thứ nhất gặp. Long Yên rất ưa thích Vệ Thất bọn hắn dùng chấn kinh cùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng, dạng này tài năng làm nổi bật lên nàng rất nhu bức. Tại đao thương bất nhập Ma Long Vương trợ giúp dưới, Vệ Thất bỏ ra mười mấy phút liền đi vào mộ huyệt chỗ sâu. Chật hẹp mộ đạo trong nháy mắt trở nên 10 phần trống trải. Căn này mộ thất ở giữa có một tôn mở ra hai cánh thạch phượng hoàng. Cẩn thận lắng nghe, không khí ẩn ẩn truyền đến dòng điện âm thanh. Xì 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 xì, Vệ Thất nhìn qua thạch phượng hoàng nhịn không được sợ hãi than nói, thật xuất khí phượng hoàng, chẳng lẽ đây chính là chỉ phi ly ngự thú truyền thừa thứ nhất. Chương 219, từ phụ cùng hiếu nữ chương 219, từ phụ cùng hiếu nữ cùng một thời gian. Chỉ phi ly mộ chỗ xấu nhất. Lão Lưu trong mắt lóe lên vẻ vui sướng chi sắc, rốt cục trở thành. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên màu lam nhạt trong suốt tinh thể, vật này trong bóng đêm dần dần tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Lão Lưu đẩy ra chỉ phi ly quan tài, trong miệng lẩm bẩm quái dị chú ngữ, bị phong ấn mê mang linh hồn a, mang theo oán hận làm việc cho ta a. Màu lam nhạt tinh thể chậm rãi bay tới không trung, đột nhiên vỡ vụn. Trong suốt lam quang chiếu xạ tại chỉ phi ly hơi có vẻ khô cạn trên thân thể, làm cho người ngủ không được hình tượng xuất hiện. Sớm đã chết đi hơn 1000 năm huyền người chỉ phi ly vậy mà từ từ mở mắt. Lão Lưu thấy thế hài lòng gật đầu, chỉ phi ly đã lâu không gặp. Chỉ phi ly như ở trong mộng mới tỉnh, có chút mê mang từ quan tài bên trong đứng dậy. Cơ thể của hắn bởi vì mất đi hoạt tính trở nên héo rút, cả người phát ra như là cường thi khí tức. Chỉ phi ly vươn ra khô cạn năm ngón tay, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, cô thật sống lại. Lão Lưu vô vô nắp quan tài, dùng hết bằng hữu giọng điệu tự tiếu phi tiểu nói, chỉ phi ly, lần này ngươi tin tưởng lão phu lời nói dài. Ngươi là trời ngự. Trời ngự. Lão phu tạm thời không cách nào sử dụng cái tên này, ngươi có thể gọi ta Tạ Tỷ Thành. Chỉ phi ly có chút nhíu mày, quan sát tỉ mỉ nam nhân ở trước mắt. Khuôn mặt này lại là chuyện gì xảy ra? đây là lão phu độc môn bí thuật âm dương cộng sinh có thể tạm thời đoạt xá bộ thân thể này. Tả Tỷ Thành ép sát một bước, chỉ Phi Ly, lão phu đã dựa theo ước định đưa ngươi phục sinh, ngươi cũng nên thực hiện ước định đem thiên huyền đồ giao cho ta. Chỉ Phi Ly trầm mặc một lát, hắn từ quan tài bên trong leo ra. Ta còn không có nhìn thấy thiên huyền tinh bây giờ bộ dáng, tạm thời không thể đem thiên huyền đồ cho ngươi. Tả Tỷ Thành biểu lộ giận dữ, họ chỉ ngươi là muốn bội ước. Ngươi biết lão phu vì phục sinh ngươi tốn hao bao nhiêu tâm huyết sao? Chỉ Phi Ly thản nhiên nói, làm sao? Ngươi không có dựa theo kế hoạch thuận lợi trở thành thiên huyền chi chủ. Tả Tỷ Thành nhớ tới bị đồ đệ đâm lưng một màn, tức giận bung lên tay áo. Lão phu sự tỉnh, không cần đến ngươi đến quan tâm. Chỉ Phi Ly đi đến mộ thất nơi hẻo lánh khởi động cơ quan. Két 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 mộ thất tường từ từ mở ra. Bên trong tường cung phụng chính là chuyên môn chấn áp tà ma linh khí, chấn yêu tháp. Chỉ bất quá tòa này chấn yêu tháp cùng chấn áp bạch dung tòa kia không giống nhau lắm. Nó cũng liền cùng giữ nhiệt chén không sai biệt lắm cao, linh lung bỏ túi. Tả Tỷ Thành trong mắt lấp lóe một trận tạc quang, thầm nghĩ, dung hợp thất tinh lệnh trôi kiếm này liền tại bên trong. Chờ lão phu đạt được thiên huyền đồ tung tích, lại ra tay cấp đoạt. Chỉ Phi Ly vừa mới phục sinh, trong cơ thể không có bao nhiêu huyền lực. Hắn vận chuyển yếu ớt linh lực giải trừ chân yêu tháp phong ấn, cũng muốn nhìn một chút ngàn năm sau nữ nhi sẽ là cái gì bộ dáng. Ha ha ha, trong không khí truyền đến nữ nhân tiếng cười lạnh. Ta anh kiếm cũng không hề rời đi chân yêu tháp. Bảo Nhi, ngươi mau ra đây, để cô gặp ngươi một chút. Chỉ Bảo, Chỉ Ngọc. Đây là Chỉ Phi Ly vì các nàng lấy danh tự. Đáng tiếc các nàng nhất định sẽ không họ Chỉ. Người người ba ba. Bảo Nhi, ngươi mau ra đây. Tả Tỷ Thành cũng không thích tiểu hài tử nhà tròi trò chơi. Hắn đánh gãy Chỉ Phi Ly cùng Tả Anh Kiếm cha con nhận nhau. Chỉ Phi Ly, bây giờ không phải là nhà tròi thời điểm, nhanh đưa thiên huyền đồ cho ta. Chỉ Phi Ly bưng lấy chấn yêu tháp, hai mắt rưng rưng đường. Bảo Nhi nữ nhi của ta, đem thiên huyền đồ cho ta. Ông. Chấn yêu tháp bên trong bộc phát một trận tà khí, màu đỏ kiếm mang lóe ra tựa hồ muốn chém giết Tả Tỷ Thành. Tả Tỷ Thành mượn dùng lão lưu nhục thân căn bản là không có cách phát huy thực lực chân chính, hắn một cánh tay bị Tả Anh Kiếm mang tại chỗ chặt đứt. Trên vách tường tràn ra máu đỏ tươi. A a a. Tả Tỷ Thành kêu thảm một tiếng. Ha ha ha, ngăn cản ba người giết. Trong không khí truyền đến Tả Anh Kiếm linh có chút biến thái cùng điếu. Tả Tỷ Thành không phải chịu ủy khuất người. Hắn lập tức xuất thủ đánh lén đánh vào Chỉ Phi Ly phía sau, trong miệng nhắc tới bí thuật chú ngữ muốn khống chế Chỉ Phi Ly linh hồn. Cái sau chỉ cảm thấy trên đầu giống như là đeo kim cô, nhức đầu không thôi. Hách Thiên Tả Tỷ Thành, ngươi, ngươi trước bất nhân cũng đừng trách lão phu bất nghĩa, đem thiên huyền đồ giao ra. Lão phu có thể để ngươi phục sinh, liền có thể để ngươi lại chết một lần. Tả Tỷ Thành cắn răng nói. Hách Chỉ Phi Ly là ai? Huyền đế tu vi, ngàn năm trước mạnh nhất huyền nhân tộc. Cho dù là vừa phục sinh trạng thái hư nhược, trong cơ thể hắn bộc phát ra tiềm lực cũng không phải lão lưu loại này thối cá nát tôn có thể tiếp nhận. Tả Tỷ Thành vội vàng niệm động cầu quyết, muốn dùng bí pháp khống chế Chỉ Phi Ly linh hồn. Huyền nhân tộc so Tả Tỷ Thành trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Theo Chỉ Phi Ly hô hấp, hắn đã lặng yên tiến vào ma huyết biến trạng thái liều mạng chống cự Tả Tỷ Thành linh lực. Hai người dính vào nhau giống như là tại kéo co. Chỉ có người thắng tài năng triệt để nắm giữ bộ thân thể này trường khống quyền. A! Chỉ Phi Ly ra sức gào thét một tiếng. Ầm ầm. Toàn bộ đại bí cảnh ba tầng phát ra đinh thai nhức góc địa chấn âm thanh. Chín tòa giả trong mộ đống nhiên bắn ra từng đạo sáng chói của sáng. Chỉ Phi Ly linh sủng nhóm nghe được chủ nhân tiếng gọi ầm ĩ nhao nhao từ trạng thái chết giả bên trong phục sinh, cũng cấp tốc chạy về chủ mộ. Ngươi linh sủng cũng không giống như ngươi cái quái vật này, có đã sớm chết, vô dụng. Ngoan ngoãn bị lão phu luyện hóa. Tả Tỷ Thành thực hiện tinh thần áp lực đường. Nếu như là toàn tỉnh trạng thái Chỉ Phi Ly một miếng nước bọt đều có thể chụp chết lão lưu. Đáng tiếc vừa mới phục sinh hắn thực sự quá hư nhược, trong lúc nhất thời vậy mà rơi vào hạ phong. Tả Tỷ Thành cắp cắp cùng tiếu, Chỉ Phi Ly, ngoan ngoãn giao ra thiên huyền đồ, lão phu để ngươi thư thư phục phục đi chết, nếu không linh hồn của ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Chỉ Phi Ly cắn chặt răng, mơ tưởng. Tả Tỷ Thành trong cơ thể khí tức đống nhiên tăng vọt, cho dù là mở ra ma huyết biến Chỉ Phi Ly cũng bị áp chế không thở nổi. Không có khả năng. Lực lượng của ngươi vậy mà so huyền nhân tộc còn mạnh hơn. Chỉ Phi Ly trong mắt tràn ngập không thể tin. Thừ lão phu thế nhưng là thần quốc chi chủ, há lại các ngươi nho nhỏ huyền nhân tộc có thể biết được tồn tại. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, chuẩn bị tiếp nhận linh hồn địa ngục thống cổ a. Tả Tỷ Thành linh hồn khí thế đồng thời tăng vọt, Chỉ Phi Ly linh hồn sắp bị hắn thôn phệ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chấn yêu tháp bên trong lóe ra một đạo yêu dị hồng quang. Tóc hai bù xù, Tả Anh Kiếm Linh bắt lấy cái này ngàn năm các loại một lần cơ hội, gọn gàng một kiếm đâm xuyên Tả Tỷ Thành cùng Chỉ Phi Ly hai người. Một kiếm xong điêu. Phúc. Tả Tỷ Thành nhìn tính vạn tính không có tính tới mưu kế sắp thành công lúc, nhục thân lại bị Tả Anh Kiếm một kiếm đánh giết. Quân cờ cũng dám phệ chủ. Chỉ Phi Ly, cái gì bùi gai sau lưng? Kết quả làm cho người ồ đại hiếu. Lão lưu nhục thân tố chất còn không bằng vừa phục sinh Chỉ Phi Ly. Cỗ thân thể này bị Tả Anh Kiếm chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Linh hồn của hắn không cách nào tiếp tục thôn vệ Chỉ Phi Ly, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn qua Chỉ Phi Ly cùng Tả Anh Kiếm Linh. Hỗn đản, coi là giết cố này khôi lỗi liền có thể chạy ra tay của lão phu lòng bàn tay. Lão phu chờ ở bên ngoài lấy các ngươi. Tả Tỷ Thành linh hồn bị cưỡng chế đưa ra, vốn là suy yếu lại bị thân nữ nhi đâm lưng Chỉ Phi Ly phun ra một búng máu, lão đảo ngồi dưới đất, dùng sau cùng khí lực đem Tả Anh Kiếm một lần nữa phong tiến chân yêu trong tháp. Bảo Nhi, tóc hai bù xù, Tả Anh Kiếm không khóc náo cũng không cười, nàng chăm chăm vào miệng phun máu đen Chỉ Phi Ly, lạnh như băng nói, lần tiếp theo ta nhất định giết ngươi, thân yêu bà bà. Chương 220, dạy nó làm gà. Chương 220, dạy nó làm gà cùng một thời gian, cổ mộ bên ngoài. Đạn cùng hỏa pháo âm thanh chưa hề đình chỉ. Long Vũ Hiên trên thân tuôn ra từng đóa huyết hoa. Mặc dù yếu hại không có trúng thương, nhưng những viên đạn này để nàng thống khổ đổ máu. Vì bảo trì lý trí điều chỉnh hô hấp tiết tấu, Long Vũ Hiên sức chiến đấu cũng bị suy yếu mấy phần. Nộ Long chín đòn. Long Vũ Hiên gầm thét một tiếng, bên ngoài thân ngọn lửa màu đen càng thêm sáng tỏ. Thiên Mệnh Cung bọn người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, một mặt hung tướng Long Vũ Hiên đã vọt đến trước người bọn họ. Một quyền đánh vào trong đám người. Bèn, xe bọc thép ứng thanh bạo liệt. Long Vũ Hiên ra quyền phương hướng phía trước, vô luận là máy móc ma thú vẫn là chiến xa bọc thép bị oanh ngay cả thứ cặn bã đều không còn lại. Ầm ầm. Bèn, như là như mưa rông gió bão liên kích hướng phía Thiên Mệnh Cung nhân bảy đánh tới. Tốc độ thật nhanh. Cho dù là tiêm vào bí mật dược tề tiêu cũng theo không kịp Long Vũ Hiên tốc độ. Một tôn sắt thép thất sát hào bị Long Vũ Hiên một quyền xuyên qua ngực. Tiêu Mệnh lệnh thủ hạ linh sủng tiếp tục công kích Long Vũ Hiên. Hắn ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái đen kịt bàn tay lớn, như là ác ma chảo. Nàng là ác ma sao? Tiêu còn chưa kịp suy nghĩ, ác ma chi chảo đã bóp nát đầu của hắn. Phốc phốc. Đội trưởng, Tiêu Tử Vong không có làm Thiên Mệnh cùng đám người cảm thấy sợ hãi, bọn hắn ngược lại đánh bạc tính mệnh sử dụng tự bạo dự định cùng Long Vũ Hiên đồng quy vu tận. Vì thế giới mới, xung phong. Giết nàng. Vì đội trưởng bảo thủ. Thiên Mệnh cung tử sĩ bỏ qua phòng ngự mang theo linh sủng hướng phía Long Vũ Hiên đánh tới. Không khác biệt phạm vi công kích cùng máy móc ma thú tự bạo đem Long Vũ Hiên nổ bay. Trên người nàng huyết nhục không ngừng vỡ nát, khép lại, vỡ nát. Không biết qua bao lâu, máu me khắp người Long Vũ Hiên quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm tinh huyết. Sắt thép thất sát hảo như rách dưới nổ đầy đất mảnh vỡ, người gãy chi giống rác rưởi một dạng tiện tay có thể gặp. Nhân loại cùng linh sủng huyết tương mảnh đất hoang này nhuộm thành màu đỏ. Một trận chiến này, Thiên Mệnh cung toàn diệt. Như vậy thắng lợi đại giới lại là cái gì? Long Vũ Hiên tiêu hao quá nhiều tinh huyết, vốn là không nhiều thọ nguyên lại lần nữa lại giảm. Nàng nhìn qua đầy đất vết thương lộ ra một cái thảm đạm mỉm cười, phụ thân sư đệ ta đã làm rất khá a. Mệt mỏi quá Long Vũ Hiên muốn ngồi tại mặt đất nghỉ ngơi một hồi. Cái nào nghĩ đến toàn bộ tầng thứ 3 bí cảnh bắt đầu đất rung núi chuyển. Trên bầu trời xuất hiện thẳng vào mây xanh nhan sắc của sáng. Nơi xa truyền đến tự thú chạy thanh âm. Dưới chân hiện lên rực long cái bóng, đối phương tựa hồ muốn xâm nhập vệ thất tiến vào trong huyệt mộ. Sư đệ hắn phát động cái gì cơ quan sao? Long Vũ Hiên cắn chặt răng không để ý đau xót từ đất hoang bên trong ngồi dậy. Nàng ôm lấy sắt thép thất sát hào đầu đem cổ mộ cửa vào triệt để ngăn chặn. Trên bầu trời bay lượn rực long ánh mắt lộ ra sắc ý, nhân loại, ta là xem ở trên người ngươi cùng chủ nhân giống nhau như lúc huyết mạch mới tha cho ngươi một cái mạng, đừng không biết tốt xấu. Ầm ầm. Chỉ phi ly cái khác linh sủng cũng lần lượt chạy đến. Long Vũ Hiên nhìn qua xa xa quần quần cát vàng, khóe miệng lộ ra một đạo lạnh lùng cười. Nàng đưa ngón trỏ ra lắc lắc, các ngươi mơ tưởng bước vào cổ mộ một bước, không biết sống chết ra hỏa, giáng cát, làm thịt nàng. Long Vũ Hiên dưới chân bắt đầu lom xuống, dưới mặt đất kẻ tập kích đối nàng lộ ra sắc bén nhanh bước. Nàng hai chân đạp mạnh thối lui đến cổ mộ cổng, trong lòng lẩm bẩm, yên tâm đi sư đệ, sư tỷ sẽ không để cho bọn chúng đi vào vướng bận. Vệ thất bọn người ở tại Thạch Phượng Hoàng trong mật thất không ngừng điều tra. Chủ nhân, không có phát hiện cơ quan. Lương Tuyết lắc lắc đuôi cáo. Vệ thất đá nát mật thất chung quanh trưng bày cái hũ, cũng không có phát động bất luận cái gì cơ quan. Không nên a. Tại sao không có đường? Bạch Dung, muội muội khí tức ở nơi nào? Bạch Dung thanh âm có chút kỳ quái, ba ba rít rít rít. Vệ thất cúi đầu nhìn về phía tay trái, ta anh trên đao huyết sắc quang mang càng ngày càng nặng. Từ khi Bạch Dung tiến vào trong mộ, tình trạng của nàng một mực có chút không đúng, thường xuyên nhắc tới ba ba tỷ tỷ muội muội giết chết các loại lời nói. Và anh, cả tòa cổ mộ phát sinh rung động dữ dội. Vệ thất tựa hồ nghe đến người nào đó tức giận gào thét. Thanh âm là từ đâu phát ra tới? Vệ thất còn tại bốn phía trên vách tường nuốt. Ầm ầm. Chủ nhân, ngươi nhìn. Tảng đá sống lại. Bên hai truyền đến Lương Tuyết thanh âm kinh ngạc. Vệ thất quay đầu nhìn lại. Ốc Nhật. Trong mật thất tòa kia Thạch Phượng Hoàng dần dần phát sáng, bên ngoài tảng đá bắt đầu chốc ra. Lộ ra thâm thúy chói sáng màu tím. Chẳng lẽ là phát động cái gì nội dung cốt truyện mở ra thủ quân bột? Theo Thạch Phượng Hoàng bên ngoài thân tảng đá chốc ra, nó cũng lộ ra nguyên bản hình dạng. Cao quý đầu lâu, hoa lệ tử vũ, hình thể đẹp, sắc bén mỏ, còn có phát ra từ điện trảo. Vệ thất trên mặt hiện lên một vòng vui vẻ. Đây là Tử Lôi Triều Thiên Phượng. Tử Lôi Triều Thiên Phượng, hạ đẳng truyền thuyết cấp linh sủng, bách điều chi vương phượng hoàng biến dị loại, tính tình cuồng bạo cương liệt, am hiểu vật lý công kích cùng phạm vi lớn lôi điện công kích, là một loại tổn thương rất cao linh sủng. Vong ngữ là tê liệt chi lôi, có thể phạm vi lớn trầm mặc cũng tê liệt phụ cận địch nhân. Bọn chúng quang hoàn lôi đế có thể tăng lên lôi thuộc tính linh sủng bạo kích sát suất cùng bạo kích tổn thương, là lôi thuộc tính ngự thú sư tha thiết ước mơ cực phẩm linh sủng. Tử Lôi Triều Thiên Phượng từ trong ngủ mê thức tỉnh, nó run lên lông vũ liếc nhìn lai lịch không rõ trộm bảo tặc. Một đôi mắt tím định tại vệ thất trong tay trái, ác ma khí tức người là địch nhân. Vệ thất vội vàng khoát tay, cho ăn, ta thế nhưng là người tốt, đại đại tích người tốt. Lôi thuộc tính linh sủng kiệt ngạo bất tuân, tự phụ cuồng vọng, căn bản cũng không phải là nghe quân chủ. CCC Tử Lôi Triều Thiên Phượng vùng vẫy hai cánh, 7-8 quả lốp xe lớn nhỏ lôi cầu đánh phía vệ thất. Chủ nhân cẩn thận. Lương Tuyết lập tức bổ nhào vào vệ thất bên ngoài thân muốn thay hắn nhận thương. Ông, một đạo mị ảnh vọt đến vệ thất trước người, một quyền đánh lui những ngày lôi cầu. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi rất chảnh mà. Tử Lôi Triều Thiên Phượng con mắt khóa chặt trước mắt phong hoa tuyệt đại Long Yên, sửng sốt một chút. Chỉ có Long Vương mới có loại này cảm giác gáp bách, người là ma Long Vương. Trả lời chính xác, bổn vương làm như thế nào ban thưởng ngươi đây? Ngày thường mò cá nằm thẳng Long Yên rốt cục người được cường địch khí tức, trong đôi mắt đẹp lóe ra hiếu chiến dục vọng. Đã sớm nghe nói ma Long nhất tộc cùng ác ma có liên quan, không nghĩ tới là thật. Ngươi thật sự là thiên huyền tinh sĩ đủ. Tử Lôi Triều Thiên Phượng trong nháy mắt đứng tại đạo đức điểm cao đối Long Yên chỉ trỏ.
A, có đúng không?
Long Yên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nàng cười tủm tỉm quay đầu, chủ nhân hẳn là không nếm qua Phượng Hoàng thì ta. Hôm nay là cái cơ hội tốt. Ta Ác Long, ta sẽ không để cho ngươi nhúng chàm chủ nhân nghỉ ngơi chi địa. Tử Lôi Triều Thiên Phượng kêu to một tiếng hướng phía vệ thất bọn người phun ra mưa tên lôi tiễn. Vệ thất cũng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, Lương Tuyết, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, cùng lúc làm sạch nó. Không nghĩ tới Long Yên cao ngạo vươn tay, các ngươi không cho phép ra tay, bổn vương muốn đường đường chính chính dạy nó làm gà.